Chương 1092 năm đó phản đồ, chương 1092 năm đó phản đồ. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng băng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Vũ lôi lòng bàn tay chú, mở. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Ầm ầm. Vũ lôi banh đỉnh. Này thiên nhân một trường đánh phía bầu trời, sáng chói bàn tay lớn màu xanh hiện hiện, đón nhận đạo lôi đỉnh này. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng có đáng sợ lôi quang quanh ra, chí cương chí dương, thiên nhân phất tay, đại địa nứt ra, phảng phất một cái hồng hoàng cự thú mở ra miệng rộng, đem Lý Ngôn Sơ thôn phệ đi vào. Nhưng lúc này đạo vết rách này đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, trong nháy mắt khép lại, trung quanh mặt đất trở nên cực kỳ bơm bức, cái kia cô đáng sợ pháp lực cũng không có chuyển tới. Vâng. Lý Ngôn Sơ lại là một cái lòng bàn tay ngũ lôi quanh đỉnh, lấy thiên nhân làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đều bị lôi đỉnh bao phủ, xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu, cháy đen một mảnh, còn sót lại lấy lôi pháp thuần dương khí tức. Này thiên nhân trên người màu xanh bảo giáp tách ra thần quang, mặc dù đã tàn phá, thế nhưng là vẫn như cũ có cổ lão cường hành khí tức, tay hắn bắt pháp quyết. Một tôn do đá xanh tạo thành khôi ngô cự nhân hiện hiện, thân cao trượng hai, pháp lực cô động không gì sánh được. Cự nhân này từ Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện, đột nhiên một quyền đập xuống, thanh thế kinh người. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm tròn, trong ngực như ôm nhật nguyện bình thường, nhẹ nhàng quay người, cũng không cường hành lực đạo. Có thể tôn này đá xanh tạo thành khôi ngô cự nhân trong nháy mắt liền hóa thành một miệng. Chỉ là sau một khắc, cự nhân này một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ giết đi lên. Này thiên nhân thần thông cực kỳ huyền diệu, Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, thi triển roi núi rời thạch thần thông, trong nháy mắt liền đem cỗ này khôi ngô đá xanh cự nhân thân thể nắm giữ. Cự nhân này ngược lại vượt qua Lý Ngôn Sơ, nhảy lên thật cao, một quyền đánh tới hướng thiên nhân. Thiên nhân nhíu mày, đem pháp thuật giải khai, ầm ầm. Đá vụn bay ra, hắn vung mạnh lên ống tay áo, lập tức cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, hết thảy chung quanh đều bị bao phủ đang bay trong đá, ẩn chứa sắc bén khí cơ. Sau một khắc liền đem đạo sĩ tuổi trẻ kia giam ở trong đó, hình thành một ngọn núi nhỏ bình thường. Sắc lệ thiên nhân lại liên tiếp bóp mấy đạo rời núi pháp thuật, trên núi nhỏ xuất hiện phù lục màu vàng, đem nó chấn áp. Thiên nhân vừa buông lỏng một hơi, cưỡng. Bên hai bỗng nhiên truyền đến lăng lệ tiếng gió, vốn nên bị chấn áp lại đạo sĩ tuổi trẻ, đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, lấy tay làm đao, đổ nghiêng hướng cổ của hắn. Thiên nhân đưa tay một quyền đánh đi lên, trong một chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Giữa thiên địa vang lên tiếng sấm, đáng sợ khí cơ hướng chung quanh quét ngang mà đi. Thái Bạch Sơn động thiên vừa mới hiện thế, bọn hắn vị trí đã bị đánh băng, lục giáp kỳ môn. Thiên nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không có vây khốn đạo sĩ tuổi trẻ này, mà là chúng đối phương huyền thuật. Vậy anh, hai người riêng phần mình tách ra, khí tức của hắn vẫn như cũ cường hành. Người tiểu đạo sĩ này mặc dù cảnh giới kém xa hắn, thế nhưng là nắm giữ thần thông đều là tiên pháp, mà lại nhục thân cường hành, thú vị, còn chưa kịp tìm phản đồ, trước hết gặp gỡ ngươi như thế một đạo sĩ. Hắn để Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cái gì phản đồ? Thiên nhân thản nhiên nói, lúc trước nếu không phải ra phản đồ, bây giờ các ngươi vùng tiên địa này đã sớm nên bị nắm giữ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thiên nhân bộ tộc bên trong có phản đồ, ngăn trở thiên nhân thánh tẩy. Chỉ là còn chưa tới kịp nói chuyện, mặc giáp thiên nhân cầm trong tay một nửa kia thanh đồng mâu, lần nữa đánh giết mà đến. Lý Ngôn Sơ nắm chặt chạm dao đao, sang sảng một tiếng, chạm dao đao ra khỏi vỏ, trước mặt hắn xuất hiện một đạo bạch quang, sắc bén vô địch. Cho dù là tôn này tự phong tại Thái Bạch Sơn trong động thiên cường đại thiên nhân, cũng không có thẳng lớp phong mang của nó. Đạo bạch quang này xuyên qua hơn 10 dặm, đem hết thể trở ngại đồ vật đều cắt ra. Hắn gặp qua rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là giống tiểu đạo sĩ này loại này lại cực kỳ hiếm thấy. Chạm dao đao vừa rồi tại trong vỏ vừa ra khiếu liền lòng trời lở đất. Có chút cùng loại với rút đao thuật, Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chạm dao đao cùng này thiên nhân giết tại một chỗ, đao quang vô cùng sắc bén, đang đang đang. Đáng sợ kim thiết giao minh thanh vang lên, Thái Bạch Sơn động thiên từng tòa thần sơn trong nháy mắt bị kích là vỡ nát. Lý Ngôn Sơ ở trong đó cũng không có phát hiện bực ngoại thiên ma tung tích, chẳng lẽ nói, năm đó cái này Thái Bạch Sơn động thiên chỉ hắn một người, mà lại cũng không vẫn lạc, tồn tại đến nay. Thậm chí lừa gạt được phong ấn kia người con mắt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thiên nhân đằng không mà lên. Giết. Trong tay màu xanh mâu gãy tản mát ra khí tức cổ lão, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Lý Ngôn Sơ tim bay đi. Lý Ngôn Sơ một đao bổ vào cái này mâu gãy mũi mâu phía trên, đối chọi gay gắt. Chạm dao đao có chấn hỏng binh khí uy năng, lần trước giáng lâm tại kinh sư thiên nhân trong tay có thần tính pháp bảo, ẩn chứa cường đại đạo vận, thế nhưng là cùng Lý Ngôn Sơ binh khí tương giao, trong nháy mắt liền bị chấn nát. Ma vực chân ma trong tay ma bảo cũng là như thế. Nhưng lúc này này thiên nhân trong tay cái này thanh đồng mâu gãy nhưng lại không bị hủy hoại, sắc khí 10 phần nồng đậm. Hắn lại đem cái này mâu gãy nắm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Theo hắn niệm động chú quyết, trong tay mâu gãy phía trên tản mát ra thần quang, ông tác hưởng. Phản phất muốn lần nữa tuột tay mà đi. Đây là một kiện thời kỳ cổ lão còn sót lại bảo vật, sát khí cực nặng, là hắn tại trong chiến trường cổ lấy được. Trong động thiên phúc địa vốn không nên có mạnh mẽ như thế người, thậm chí không nên có còn sống thiên nhân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác này thiên nhân liền sống tiếp được, mà lại thực lực mạnh mẽ, làm cho người giận sôi. Lúc này theo hắn niệm động pháp chú, căn này cổ lão mâu gãy lần nữa hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chém ra một đao, thế nhưng là cái này mâu gãy lại phản phất chống rỗng mất đi tung tích bình thường, sau một khắc, trực tiếp đâm vào Lý Ngôn Sơ ngực. Mặc giáp thiên nhân trong mắt hiện hiện ý cười, chỉ là sau một khắc ý cười liền ngưng kết tại khóe miệng. Vô cùng sắc bén mâu gãy vậy mà không có đâm vào đi. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện tuần dương lôi hỏa khí tức, người mặc kim giáp, khí huyết như biển, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, càng cương mãnh bá đạo, hắn quát lạnh một tiếng, nóng rực huyết khí như là thần hỏa bình thường. Lưu lại. Căn này thanh đồng mâu gãy muốn bay đi, lại bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy. Mâu gãy bên trên tán phát xuất ra đạo đạo thần quang. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, vẫn như trước bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay. Lớn mật, thiên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, một chưởng đánh phía Lý Ngôn Sơ đầu lâu. Căn này thanh đồng mâu ẩn chứa cường hành uy năng, Lý Ngôn Sơ lúc đầu cũng không có ý định chống giống hàng phục hắn, chỉ là vì dẫn này thiên nhân mà đến. Hắn chân trái hơi cong, trong nháy mắt buông ra mâu gãy, một đao đâm về này thiên nhân bụng dưới. Ầm ầm, thiên nhân trên người màu xanh bảo giáp mặc dù ngăn cách chạm dao đao sắc bén, thế nhưng là vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ đụng lùi lại mấy trăm trượng. Giết! Thiên nhân quát lạnh một tiếng, thanh đồng mâu gãy trực tiếp đâm về Lý Ngôn Sơ cái hốc. Cảm ứng được cái kia cỗ sắc bén sắc khí, Lý Ngôn Sơ quay người một đao bổ ra, đem thanh đồng mâu gãy đánh lui. Tôn này thực lực mạnh mẽ thiên nhân túi đầu, phát hiện bụng dưới vị trí màu xanh bảo giáp đã chấn vỡ, trở nên càng cũ nát. Hắn lấy tay một chiêu, đem thanh đồng mâu gãy nắm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước hai người cũng không vận dụng binh khí đấu lực lượng ngang nhau, thế nhưng là hắn có lòng tin chấn áp người tiểu đạo sĩ này, hắn có ưu thế về cảnh giới. Thế nhưng là tại vận dụng binh khí đằng sau, hắn lại liên tiếp mấy chiêu ở vào hạ phòng, một cái nhân gian lục địa tiên có hai kiện tiên khí đã cực kỳ khó được, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải giết không được. Lý Ngôn Sơ thực lực hôm nay đã so lúc trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa, không phải vậy trước kia đối phó loại cảnh giới này tiên nhân chỉ có thể dựa vào tiên khí, tiên pháp càng là đối với nó tác dụng không lớn. Cảnh giới kém quá xa, uy lực lớn hơn nữa tiên pháp cũng không phát huy được tác dụng. Muốn theo bần đạo đấu bảo. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đem Cửu Long thần hỏa che đậy tới ra, màu hoàng kim cái lồng cổ lão uy nghiêm, trong nháy mắt liền hướng cái này mặc giáp thiên nhân soi đi qua. Cảm ứng được cỗ này khí tức đáng sợ, thiên nhân kinh hãi, Cửu Long thần hỏa che đậy. Hắn hướng nơi xa bắt đi, thế nhưng là bây giờ lấy Lý Ngôn Sơ thực lực, tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy có thể phát huy ra càng lớn uy năng, cái này cổ lão uy nghiêm hoàng kim cái lồng phía trên điêu khắc chín đầu thiên long, trong nháy mắt như núi non bình thường hướng lên trời người bá phủ. Trong nháy mắt, này thiên nhân thi triển thân ngoại hóa thân, một đạo hóa thân bị Cửu Long vây quanh, giam ở trong đó một đạo khác thì lướt đi đi. Đứng ở một tòa thần sơn chi đỉnh. Tại đối mặt cái này cổ lão tiên khí thời điểm, phổ thông phân thân chi pháp cũng không có tác dụng, cũng chỉ có loại này có thể cùng chân nhân một dạng thân ngoại hóa thân có thể tránh né loại này nhân quả. Ngoài thân hắn hóa thân bị Cửu Long thần hỏa che đậy giam ở trong đó, tiên hỏa lan tràn ra, cực kỳ đáng sợ, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục, căn bản là không có cách ngăn cản. Này thiên nhân bản tôn niệm động pháp chú, thanh đồng mâu gãy phía trên tản mát ra ngút trời sát khí, lần này hắn không tiếp tục đem nó tế ra, mà là nắm trong tay, hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Mũi mâu sắc bén, lóe ra hàn quang. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, lấy tay hướng hư không trùng một chảo, đem đại kỳ màu xanh nắm trong tay, đột nhiên nhoáng một cái, một đạo thần quang màu trắng quét tới, trong nháy mắt đem cái này thiên người đánh rơi. Này thiên nhân trên người bảo giáp càng rách nát, lung lay sắp đổ, này thiên nhân biết cái này đại kỳ màu xanh lợi hại, lòng sinh sợ hãi, cũng sẽ không tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp, quay người hướng chân trời bắt đi. Lý Ngôn Sơ lần nữa lắc lư đại kỳ màu xanh, lập tức đất rung núi chuyển, thần quang màu trắng triệt để đem cái này thiên trên thân người bảo giáp đánh nát. Thiên nhân như bị sét đánh, đem thanh đồng mâu gãy tới ra, nương tựa theo thời kỳ cổ lão còn sót lại binh khí, lần nữa hướng chân trời bắt đi. Vậy ở Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong cái kia đạo thân ngoại hóa thân có bản thân hắn sáu thành thực lực, lúc này đã bị triệt để luyện chết, hồi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ thu Cửu Long thần hỏa che đậy, mang theo đại kỳ màu xanh giết đi lên, cùng này thiên nhân chiến tại trên biển mây. Mười cái hô hấp đằng sau, một bóng người từ bầu trời rơi xuống, ầm ầm. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, phạm vi bao phủ phương viên vài dặm. Trong hố sâu là vừa rồi cái kia thiên nhân, trên thân đã máu me đầm địa. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay đại kỳ màu xanh, từ Vân Hải phía trên quay về nhân gian, thần sắc lạnh lùng, chuyện năm đó ngươi nếu nói đi ra, ta có thể thả ngươi đi. Thiên nhân giãy giụa đứng dậy, trong lòng sinh ra ý hoảng sợ, cái này trẻ tuổi đạo sĩ trên thân lại có trọng bảo như thế. Muốn hỏi liền đi hỏi Phong Ấn Thái Bạch Sơn động thiên người, ta chẳng qua là phụng mệnh hạ giới mà thôi, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Người này tại thiên nhân bộ tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm thiên tiêu, thân phận tôn quý, mặc dù không địch lại Lý Ngôn Sơ cổ lao tiết khí, lòng sinh sợ hãi, thế nhưng là cũng có ngạo khí của chính mình. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi nữa. Lắc lư thanh liên bảo sắc kỳ đem người này thu nhập trong đó. Bây giờ hắn pháp lực như vực sâu biển lớn, nguyên thần cũng cường hóa rất nhiều, có thể phát huy ra cái này thanh liên bảo sắc kỳ càng lớn uy năng. Đại kỳ màu xanh một quyển, này thiên nhân thân thể liền biến mất không thấy, bị phong vào trong đó. Có lẽ có thể từ trên thân người này hiểu rõ đến năm đó một chút bí ẩn. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn bốn phía, nếu như nói bây giờ động thiên phúc địa như thế, có người có thể điều khiển, năm đó động thiên phúc địa bị thiên nhân thanh tẩy đằng sau, lại bị người phong ấn, như vậy hai người này có phải là hay không cùng một người? Còn có hôm nay động thiên phúc địa bên trong có một tôn sống sờ sờ thiên nhân, nếu là năm đó hủy diệt động thiên phúc địa, sát hại lục địa tiên hung thủ một trong, như vậy lần này vụng trộm chủ đạo động thiên phúc địa hiện thế người có biết hay không việc này? Lý Ngôn Sơ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lập tức liền cảm giác chung quanh phảng phất có một đôi thăm dò ánh mắt, thế sự như kỳ, khi quân cờ tư vị thật không tốt. Lý Ngôn Sơ có chút hoài niệm bà chủ, nếu như nàng ở đây, có một số việc còn có thể thương lượng một chút. Bà chủ phi thăng ngày thứ 46, nhớ nàng. Đem cái này thiên người bắt giữ đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền tại cái này Thái Bạch Sơn trong động tiên tìm, thần thức của hắn cường đại, lại nắm giữ nhìn xuyên tường thần thông, trong tay còn nắm bị sắc phong đến tiên khí cấp độ kiếm bắt quái, tuy nhiên lại cũng không tìm tới bất luận cái gì vực ngoại thiên ma tung tích. Vực ngoại thiên ma là thiên nhân sau khi chết huyết đục biến thành, chẳng lẽ nơi này năm đó thật không có chết qua thiên nhân? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói như thế, cũng không phải là tất cả trong động tiên phúc địa đều có vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến chỗ này sự tình đằng sau, Lý Ngôn Sơ lại sửng sốt một chút, lúc trước người này không chịu thừa nhận là vực ngoại thiên ma, là thuần túy đang trăng bức, hay là ở trong đó có ẩn tình gì? Cái nghi vấn này ở trong lòng chợt lóe lên. Những động tiên phúc địa này nguyên bản ngay tại nhân gian, chỉ bất quá về sau bị người dùng đại pháp lực phong ấn, lúc này một lần nữa như thế, chứ có chút đổ nát hoang vu bên ngoài, cũng không lộ ra quá đột ngột. Lý Ngôn Sơ thi triển tiềm viên xúc địa hành tẩu ở trong đó, cũng không có phát hiện cái nào chỗ trong đạo quán có tiên nhân hối hận, đáng tiếc, bây giờ này tiên nhân mặc dù còn sống, lại hỏi không ra thứ gì, nếu là có tiên nhân hối hận hai bên xác minh lẫn nhau, có lẽ có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này quanh quẩn một chỗ mấy ngày, chưa tìm được vài cọng linh dược bên ngoài, không thu hoạch được gì, cũng không có cường đại tiên khí giấu tại nơi đây. Khác lục địa tiên hối hận không có nhìn thấy, lại khắp nơi nhìn thấy một chút tới nơi đây tầm bảo nhân gian tu sĩ. Do xét không có kết quả đằng sau, Lý Ngôn Sơ rời đi, bay về Ngụy Thành. Vân Nương tính tình nguyện chuyển hàm xúc đạp bạc, cả ngày nghiên cứu trận pháp chi đạo, bị đại lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam xin mời đi kinh thành chữa trị trận pháp, trở về đằng sau liền thường thường bế quan. Tựa hồ có lĩnh ngộ mới. Cao ba tấc nữ tiên nghe thường tiên tử thường thường bồi tiếp nàng, cung cấp một chút trên tu hành kiến giải. Thúy Hoa thì là cái không an phận hạng người, Ngụy Thành phồn hoa náo nhiệt, động một tí liền chạy ra khỏi đi, mua mua quần áo, mua mua đẹp đẽ đồ ăn, nếu không liền nằm ngoài Lý Ngôn Sơ thường ngồi trên ghế mây phơi nắng. Mặc dù hóa hình là người, thế nhưng bảo lưu lại rất nhiều mèo tập tính, lúc này nằm ngoài trên ghế mây, mặc dù mặc y phục không ít, thế nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được cái kia biển chuyển dáng người. Lý Ngôn Sơ từ Thái Bạch Sơn động tiên trở về, nhìn thấy ngay tại phơi nắng Thúy Hoa lười biếng hài lòng, nhịn không được lắc đầu, có chút hâm mộ, thật sự là không có gì phiền não. Đầu óc ngu si chính là tốt. Thúy Hoa quay đầu, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trở về, Thái Bạch Sơn động tiên như thế nào, chơi vui sao? Nàng một mặt hưng phấn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có bảo vật gì, liền một cái còn sống thiên nhân. Dừng một chút, Lý Ngôn Sơ nói bổ sung, là lúc trước thanh tẩy động tiên phúc địa hung thủ một trong. Thúy Hoa a một tiếng, lập tức từ trên ghế mây nhảy dựng lên, còn có loại sự tình này. Chỉ bất quá lấy Thúy Hoa đầu não, chuyện này cũng chỉ tới mới thôi, chứ có chút hiếu kỳ bên ngoài, cũng không có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Có thể nàng bắt quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực, ánh mắt lấp lóe, lần sau động thiên phúc địa hiện thế, ta cũng muốn đi theo ngươi. Chương 1093 dẫm lên vết xe đổ, chương 1093 dẫm lên vết xe đổ đêm khuya, một chỗ đại trạch bên trong không ngừng truyền đến vui cười âm thanh, một cái thanh niên tuấn lãng trai ôm phải ấp, cùng mấy tên nữ tử ngay tại uống rượu làm vui, quên cả trời đất. Đại hạ trấn Nam hầu Lý Tuân, vị này chém tới tam thi, tu hành đắc đạo hầu gia lúc này vô tâm tranh đấu, xa vào tại tiểu sắc bên trong. Bên người mấy cái hoa khôi tư thái làn da dung mạo đều là thượng đẳng, trên thân chỉ hất lên lụa mỏng, so với không mảnh vải che thân ngược lại bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Lúc này Lý Tuân trên mắt che miếng vải đen, tại thăm dò truy đuổi mấy tên nữ tử, mấy tên hoa khôi bước chân nhẹ nhàng, cười đùa vây quanh hắn đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng bị hắn sờ, ván trước, tiếng cười không ngừng. Lý Tuân bắt lại một cái vóc người nở nang hoa khôi, đột nhiên đưa nàng đặt ở trên mặt bàn, hai tay phản chế ở sau lưng, "Tiểu yêu tinh, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Lý Tuân ra vẻ hung ác, tên kia dáng người nở nang hoa khôi dùng thân thể nhẹ nhàng lềm mề Lý Tuân, làm ra một bộ da vẻ dễ rủa bộ dáng, "Không cần, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi." Con mắt của nàng thanh tịnh, mang theo một tia vũ mị, nhẹ giọng mềm giọng dễ rủa, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy nhóm lửa đáy lòng xúc động. Như vậy thức thời nữ tử, sao có thể để cho người ta không thích? Lúc này, Lý Tuân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, lông mày nhẹ nhàng dương lên, lập tức từ trên người hắn bay ra một đạo hư ảo bóng người, quay người ở giữa đi vào trong sân, trong phòng, cái này Lý Tuân đem hoa khôi kia đặt ở trên mặt bàn, bên cạnh mấy tên nữ tử ngược lại cho hắn trợ hứng. Trong sân, băng lanh dưới ánh trăng đứng đấy một bóng người, là một tên người áo xanh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, Lý Tuân hỏi, "Đạo hữu đêm khuya tới chơi, phóng thích khí tức lại không vào cửa, không biết tìm tại hạ có chuyện gì?" Người áo xanh thản nhiên nói, "Ta tới tìm ngươi muốn một vật." Lý Tuân hỏi, "Không biết đạo hữu muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có, không có không cho." Lần trước nữ tử áo đỏ kia cũng là như thế, hơn phân nửa là một chút năm xưa nợ cũ. Người áo xanh thản nhiên nói, "Sư phụ của ngươi thải phượng tiên tử từ hư lăng động thiên mang ra đồ vật." Lý Tuân nhíu mày, "Các hạ là nói kiến mục, thứ này không tại trên người của ta." Hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, bây giờ danh xưng thông thiên đích kiến mục là tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Người áo xanh nghe vậy lại lắc đầu, "Con đường phi thăng mở lại, kiến mục trừ chiêu nạp thần điểu, đối với ta mà nói cũng không hẳn dùng, ta muốn là cái kia cái lệnh." Lý Tuân lắc đầu, "Ta không biết các hạ nói kèn lệnh là cái gì." Người áo xanh trên đầu mang theo mũ trùm, thấy không rõ lắm khuôn mặt, lúc này lại bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, "Sư phụ của ngươi thải phượng tiên tử đã vất lạc, đến người cứu mới miễn cưỡng chuyển thế đầu thai, ngươi muốn bước nàng theo gót." Lý Tuân nhún vai, "Các hạ nếu tìm được ta, hẳn phải biết ta vô tâm trải nghiệm thế gian sự tình, chỉ muốn hiểu rõ năm đó một chút nhân quả." Dừng một chút, Lý Tuân còn nói thêm, "Ta không biết cái gì đầu tiên, cũng không biết cái gì kèn lệnh. Cái kia kiến mục đến tột cùng là sư phụ ta thải phượng tiên tử từ chỗ nào có được ta cũng không biết." Người áo xanh nói ra, ngươi ngược lại là phiết không còn một mảnh. Lý Tuân nói ra, đây đều là thật. Người áo xanh nói ra, nếu như thế, đưa ngươi bắt giữ ta lại chậm chậm tìm kiếm. Lý Tuân lập tức nói ra, chậm đã, ở chỗ này độc thủ, các hạ không sợ dẫn tới người khác thăm dò. Người áo xanh cười lạnh, võ thánh đã phi thăng, dẫn tới thăm dò thì như thế nào? Lý Tuân thản nhiên nói, gần nhất đạo sĩ tuổi trẻ kia, tiên nhân cũng chết ở trong tay hắn, nơi đây cách hắn đạo tràng bất quá 300 dặm, các hạ không cần sai lầm. Người áo xanh nói bây giờ thiên địa chi tiểu vừa mới kết nối, xuống thiên nhân nhiều nhất bất quá ngũ cảnh, ta cũng giết. ngụ ý là căn bản không sợ cái đạo sĩ tuổi trẻ. Lý Tuân thở dài, nếu như thế, các hạ có thể hay không cáo chi ta nệ đến tột cùng đến từ nơi nào, để cho ta chết cũng cái chết rõ ràng. Người áo xanh cười lạnh, ngươi cùng Thải Phượng tiên tử liền học được huyền thuật. Vừa mới nói xong, đột nhiên vung xuống ống tay áo, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên phá toái, nơi nào còn có cái gì phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử, cũng chỉ có một sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống. Người áo xanh thần niệm quét qua, ở trong phòng cùng mỹ mạo hoa khôi tầm hoan tác nhạc tuổi trẻ công tử lúc này cũng hóa thành một đạo khói xanh, biến thành sợi tóc rơi xuống, gây nên những cái kia hoa khôi kinh hô. Hơi lạt mỏng tính tình, người áo xanh cười lạnh, mặc kệ ngươi là thật lương bạc như vậy, vẫn là phải nhờ vào đó toàn các nàng tính mệnh, ta đều giúp ngươi một cái đi. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một sợi ngọn lửa hiện hiện, toàn bộ đại trạch lập tức bao phủ tại trong biển lửa. Mấy tên tuổi trẻ vũ mị hoa khôi trong nháy mắt liền bị biển lửa thôn phệ, bao quát trong đó những nha hoàn kia phục tùng, không có một cái nào đào thoát. Càng thêm mấu chốt chính là, ngọn lửa này đốt cũng không nhanh, tiếng kêu rên bên tai không dứt, làm cho người tê cả da đầu. Làm xong đây hết thảy, người áo xanh phất tay, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Một cái phong thần như ngọc công tử ca đứng ở đầu tường, bên cạnh ngồi xổm một con khỉ chi chi gọi bậy, dương nhanh múa đuốt, trấn nam hầu Lý Tuân mỉm cười, nữ nhân bất quá chơi đùa mà thôi, người kia khí tức cường hành, ta không muốn cùng hắn động thủ. Con khỉ hai tay đấm ngực, làm hung ác chém giết trạng thái, lại chỉ một chút vùng biển lửa kia, Lý Tuân thản nhiên nói, sống lại một đời, tự nhiên sẽ có chút khác biệt, dẫm lên vết xe đổ bốn chữ này, muốn lấy đó mà làm gương. Con khỉ bỗng nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt che kín đau thương, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Lý Tuân thản nhiên nói, người này biết hư lang động thiên sự tình, chắc là năm đó người cũ, không biết đến từ phương trượng hay là Doanh Châu. Xem ra những người này hay là nhớ mãi không quên a. Người áo xanh cũng không tiếp tục đi tìm Lý Tuân hạ lạc, mà là đi tới Ma Cô Động Thiên, gặp được Ma Cô thần nữ một sợi thần niệm. Ma Cô đạo hữu, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ. Người áo xanh mỉm cười nói. Ma Cô hiện thân nói Doanh Châu tiên nhân bây giờ cũng đặt chân Thần Châu. Người áo xanh thản nhiên nói, có đệ tử chết tại Thần Châu, cố ý tới chơi, cha ra hung phạm. Ma Cô đạo, các ngươi Doanh Châu hay là cái này diễn xuất? Người áo xanh nói lúc trước đạo hữu liền đối với chúng ta Doanh Châu không thích, đi Bồng Lai, bây giờ Bồng Lai hủy diệt, cùng bọn hắn lý niệm cũng có chút ít quan hệ. Ma Cô trầm giọng nói, hải ngoại tiên đảo như đều là Doanh Châu diễn xuất, không khỏi cũng quá không thú vị. Người áo xanh cũng không cùng tranh luận, đạo hữu hối hận vẫn còn, thật là khiến người cảm thán, không biết có thể cáo chi hôn nguyên giới truy rơi. Ma Cô hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, ta coi là Doanh Châu cũng cùng Đồng Lai bình thường hủy diệt, thiên nhân thanh tẩy nhân gian, vì sao đơn độc buông tha Doanh Châu? Người áo xanh lắc đầu, không chỉ là Doanh Châu, phương trượng cũng không có việc gì, cửu hoa đảo các vùng cũng không có việc gì. Ma Cô đạo, nói như thế, hải ngoại tu tiên chi địa chỉ có Đồng Lai hủy diệt. Người áo xanh nói không sai. Ma Cô hỏi, đây là vì gì? Thiên nhân vì sao muốn đối với động thiên phúc địa địa tiên chân nhân hạ độc thủ, lại vì sao buông tha các ngươi? Người áo xanh lắc đầu. Ma Cô nhíu mày nói không biết, còn không chịu bẩm báo. Người áo xanh nói đạo hữu chỉ còn một sợi hối hận, tại hạ không muốn giả nói khi dễ. Ma Cô cười lạnh, giả nhân giả nghĩa, lúc trước ta liền nhìn ngươi bộ sắc mặt này không có nhìn, bây giờ ngươi hay là bộ dáng này, làm người ta sinh chán ghét. Người áo xanh thở dài, mang trên đầu cái mũ hai xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Ma Cô, năm đó ngươi liền như thế nhìn ta, nhưng ta chưa từng có qua lời oán giận, làm sao từng xuất thủ nhằm vào qua huyền thành? Ma Cô cười lạnh, ta còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy ngươi chỉ biết là giấu đầu lộ đôi, hưởng cho ngươi còn nhớ rõ huyền thành. Người áo xanh thản nhiên nói, ta không thích hắn, cũng không đại biểu chuyện năm đó ta sẽ toàn bộ quên. Năm đó Ma Cô tiên tử, cái này người áo xanh còn có Đồng Lai tiên nhân huyền thành chân nhân, là quen biết cũ, giữa lẫn nhau phát sinh qua không ít cố sự. Ma Cô thản nhiên nói, Cao Tử Lương, ngươi như còn đọc năm đó tình nghĩa, liền đem năm đó chân tướng nói cho ta biết. Người áo xanh vẫn như cũ lắc đầu, chân tướng như thế nào lại có cái gì trọng yếu? Ma Cô cười nhạt một tiếng, nếu như ta lấy Hỗn Nguyên Truy Hạ Lạc làm trao đổi đâu? Người áo xanh nói ngươi như vậy nhìn ta, cho là ta lần này đặt chân Thần Châu là mang theo mệnh lệnh tới tìm Hỗn Nguyên Truy. Ma Cô hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Người áo xanh lắc đầu, ta lần này đặt chân Thần Châu là một chuyện khác, mà sự kiện kia ngươi không giải quyết được, bởi vậy không cách nào cùng ta giao dịch. Ma Cô nhìn chăm chú hắn buồn bã cười một tiếng, ta muốn cái chân tướng là khó khăn như thế sao? Người áo xanh chậm rãi nói, ta biết cũng bất quá một bộ phận, nói cho ngươi cũng bất quá là tăng thêm phiền não. Đồng Lai đều đã hủy diệt, Ma Cô sơn động thiên hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ hỏi lại chuyện này để làm gì? Luôn luôn chấn định bình tĩnh Ma Cô lúc này trong mắt có chút nộ khí, cút đi. Sau một khắc, Ma Cô thân hình tiêu tán, một lần nữa biến thành phổ thông tượng đá. Ngụy Thành Thanh Vân xem, nơi đây chỗ náo nhiệt giữa sân, lại hết sức thanh tĩnh, Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, bên hông là khối kia Đồng Lai tiên thạch, thanh tâm ngọc bội mấy thứ bảo vật, động một tí có thể vào trạng thái đốn ngộ, thôi diễn thần thông công pháp tu hành đều có chỗ tốt rất lớn. Thúy Hoa lúc này ở hắn sát vách tu hành, người mặc một thân trường bào màu đen, trường bào khó nén nó ngạo nhân dáng người, khí chất cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái ưa thích dùng hắc hổ đạo tâm bá đạo nữ tử, đồng thời còn sẽ vây đuôi, ôm cánh tay nũng nịu hô chủ nhân. Lúc này Thúy Hoa đã đem Tiên Long Bảo thuật tu luyện đến cảnh giới cực cao, quanh thân có long khí ổn đẳng, khí tức bất phàm. Mượn Lý Ngôn Sơ ngộ đạo khí chàng, nàng lúc này Tiên Long Bảo thuật đã cực kỳ bá đạo, đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ bây giờ ngộ đạo thời điểm lại nhiều lần tiến vào cái kia thần bí Bồng Lai tiên đạo, mang tới linh trà linh quả, ở trong đó nhiều thăm dò một phen, hắn càng xác định nơi này hắn không phải là pháp khí gì không gian, mà là chân chính Đồng Lai tiên đạo. Chỉ là càng như vậy, Lý Ngôn Sơ càng là cảm thấy yêu kỳ, có lẽ ngày sau đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, thần thức trở nên lại lớn mạnh một chút, liền có thể tại xâm nhập trong đó. Đối với cái này hắn cũng không nóng lòng, dốc lòng tu luyện Hoàng Đỉnh Đạo trải qua cùng thuần dương chân kinh, phục dụng linh dược, thực lực bước bước tăng cường. Ngay hôm đó, tại tu hành thời điểm, Lý Ngôn Sơ đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hành khí tức, lập tức thân hình liền biến mất ở trong đạo quán. Ngụy Thành giữa sơn giá ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm, cực kỳ ngột ngạt. Lý Ngôn Sơ tìm khí tức chạy đến, phát hiện trong núi rừng có cây chấn động, điên cuồng sinh trưởng, trở nên cực kỳ yêu dị, vượt ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn thần thức quét qua, liền phát hiện một chỗ đặc thù chi địa. Tại một gốc cổ thụ bên cạnh, nơi này hư không được mở ra một vết nứt, khí tức bắt đầu từ nơi này truyền ra. Chỉ là những khí tức này liền ảnh hưởng tới chung quanh có cây. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hiện hoa sen vàng, vận chuyển tạo hóa kim trường, có cây trong nháy mắt khôi phục bình thường, giải trừ loại này ô nhiễm. Phía sau này đến tột cùng liên tiếp đến nơi nào? Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, một bóng người hiện hiện, một thân áo bào đen, ngực lớn mông mịn, hai chân phong dài, dáng người cao gầy, Thúy Hoa tò mò hỏi, là cố ý hay là tự nhiên mở ra? Lý Ngôn Sơ nói cũng không có cảm nhận được không gian chi đạo, tựa hồ là chính mình mở ra. Thúy Hoa nghiêng tai lắng nghe, nàng có thiên phú thần thông, cái này vừa nghe xong lập tức đổi sắc mặt, có tiếng long âm, tựa hồ có chân long ở trong đó, hoặc là cũng có quan hệ. Chân long cực kỳ cường hành, có liên quan với đó tất nhiên là bất phàm bảo vật. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, nói đi vào nhìn một cái. Thúy Hoa lập tức gật đầu, tốt, tốt, bá. Chân trời một vệ kim quang bay tới, khí tức cường hành, chính là vừa rồi tại trong đạo quán tu hành Tiểu Kim Ô. Tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, mờ mịt nhìn xem Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa. Thúy Hoa ông cụ non nói ra hỏa này cũng là không chịu ngồi yên. Ngươi là nói chính ngươi đi. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, vậy liền cùng đi chứ. Hán tế ra thanh tiên kiếm thai, lưu lại tiêu ký, cứ như vậy cho dù đạo vết rách này biến mất, cũng có thể mượn nhờ tọa độ này quay về nhân gian. Đi, đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy. Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô theo sát phía sau. Đông nhiên tiến vào bên trong, Lý Ngôn Sơ lập tức liền cảm giác được một loại tiên đạo uy áp cực kỳ nặng nề. Mặc dù vận chuyển có chút tối nghĩa, tuy nhiên lại không gì sánh được rõ ràng, có chút ý tứ, còn sót lại vực ngoại thiên ma chi địa phần lớn bị đánh sợ. Nơi này lại còn có loại này áp chế tu vi đại đạo. Lý Ngôn Sơ roi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy rất nhiều đổ nát thê lương, hoang vu một mảnh, cho người khí tức cực kỳ cổ lão. Có chút giống động thiên phúc địa, chỉ là không biết là một chỗ nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Một thân áo bào đen, làn da tuyết trắng Thúy Hoa đi theo Lý Ngôn Sơ bên người. Tiểu Kim Ô xoay quanh ở chung quanh. Tổ hợp này cực kỳ chói mắt, tuấn nam mỹ nữ, còn có thượng cổ thần cầm. Đi không bao xa, Lý Ngôn Sơ liền nhìn thấy một vệ thần quang phóng lên tận trời, bù bù âm thanh không chỉ. Đó là một kiện linh đan, phía trên có sông núi hoa, chim, cá, sâu phù văn, tản ra bảo quang. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đây là một kiện cực kỳ bất phàm pháp bảo. Thúy Hoa kinh ngạc nói, đây là cái gì chỗ đi? Vừa tới liền có thể nhìn thấy bảo bối. Nàng mở rộng bước chân đạp ra ngoài, động tác cực nhanh, rất mau tới đến linh đan này trước đó. Trên linh đan tản mát ra một vệ thần quang, sau một khắc, đinh linh linh rung động, lại có chấn động thần hồn uy năng. Thúy Hoa bất vi sở động, lấy tay bắt ra ngoài, có thể linh đan lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi. Tiểu Kim Ô hai cánh mở ra, bắt lấy linh đan này, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người. Thúy Hoa lập tức có chút không vui. Nàng càng phát hiện, Tiểu Kim Ô mặc dù ánh mắt thanh tịnh, thế nhưng là thời điểm nên xuất thủ là một chút không rơi xuống. Lý Ngôn Sơ cười vỗ vỗ Tiểu Kim Ô đầu, không sai, rất lợi hại a. Tiểu Kim Ô phát ra trong trẻo tiếng kêu to, cọ sát Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay. Chương 1094 thiếu nữ thần bí. Chương 1094 thiếu nữ thần bí. Lúc này, nơi xa có một vệ thần quang khôi phục, phóng lên tận trời. Mơ hồ có thể thấy được là một ngụm đao gãy. Cái này đao gãy so với vừa nãy linh đang càng cường hành hơn, mặc dù lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên sát khí. Bá. Tiểu Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang giết đi lên, đông nhiên ngụm này đao gãy bắt trở về. Đao gãy vù vù không chỉ, tuy nhiên lại bị Tiểu Kim Ô gắt gao bắt lấy. Tiểu Kim Ô phát ra thành thúy tiếng kêu to. Thúy Hoa nhịn không được ngạc nhiên, Kim Ô còn có loại thần thông này sao? Đây là muốn tranh thủ tình cảm. Bất quá, nàng cúi đầu nhìn xuống ngạo nhân của mình bằng một. Tính toán, cùng nó tranh cái gì khí? Chẳng lẽ nó còn có thể biến thành một cái ngực lớn mông mịn nữ nhân xinh đẹp? Tiểu Kim Ô không biết giới tính, thế nhưng là chỉ bằng cái này ánh mắt trong suốt, cũng vô pháp cùng một cái nữ tử mỹ mạo liên hệ tại một hối. Xoẹt. Một đạo giải lụa màu trắng quét ngang mà đến, là một đạo cực kỳ kiếm mang sắc bén, có thể cảm nhận được phía trên khiếp người khí thế hung ác. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh đi lên, đem kiếm mang đánh nát, cách đó không xa chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Lý Ngôn Sơ xa xa nhìn thấy một người mặc lão giả mặc bạch bào trên đầu mang theo một cái vòng sắt, chân trần, trong tay mang theo một thanh cổ kiếm, lão giả mặt lộ kinh ngạc chi sắc, vừa rồi chính mình một kiếm kia lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ một trưởng đánh nát. Chỉ là còn chưa tới kịp nói chuyện, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một cái Kim Ô nắm lấy chiếc kia đao gậy hướng hắn đánh tới. Đao gậy vô cùng sắc bén, làm cho người kiêng kỵ, chính là đỉnh cấp pháp bảo. Đầu đội vòng sắt lão giả mặc bạch bào lại là một đạo sắc bén kiếm mang lần nữa giết đi lên, cưỡng. Đao gậy bộc phát ra thần uy, cùng kiếm mang này đâm vào một chỗ. Tiểu Kim Ô hai cánh mở ra, hai đạo đao sắc bén ánh sáng phá không mà đến. Lão nhân áo bào trắng hướng nơi xa bắt đi, đao quang thâm nhập dưới đất, xé mở đáng sợ vết rách. Lần này không riêng gì cái này lão nhân áo bào trắng, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cũng có chút động dung, Thúy Hoa có chút kinh ngạc, Tiểu Kim Ô đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chẳng lẽ sớm đánh xuống thần hồn là ấn, lại còn có như thế chỗ tốt? Thúy Hoa có chút không hiểu. Kim Ô mặc dù là thượng cổ thần cầm, thế nhưng là cũng không nên có loại tốc độ này, nhìn đều không giống như là tu luyện, càng giống là khôi phục thực lực. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ nói, cầm kiếm lao nhân kiếm khí cực kỳ lăng lệ, huy động trong tay thanh cổ kiếm này không ngừng cắt chém đại địa, tiểu Kim Ô cùng hắn kịch chiến, đao gãy động một tí bộc phát ra hàn quang. Lại là tiểu Kim Ô chiếm thượng phong. Lão giả càng đánh càng kinh hãi, bên cạnh còn có một nam một nữ nhìn không ra sâu cạn. Ở đâu ra cao thủ như vậy? Trong lòng của hắn sinh ra thoái ý, khống chế cổ kiếm hóa thành lưu quang trốn xa tại chân trời. Cưỡng! Tiểu Kim Ô hai cánh mở ra, trên bầu trời một vệt kim quang lướt qua, lập tức máu nhuốm đỏ trường không, lão giả bị chém ngang lưng, trong nháy mắt mất mạng. Hiu! Tiểu Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Lý Ngôn Sơ bên người, mang về chiếc kia đao gãy cùng lão giả cổ kiếm. Làm không sai. Lý Ngôn Sơ vô vô tiểu Kim Ô đầu. Tiểu Kim Ô lúc này bao phủ tại Thái Dương chân hỏa phía dưới, khống chế lấy một đao một kiếm thần tuấn bất phàm. Con hàng này hiện tại hung ác như thế, vừa rồi lão giả kia kiếm khí như hồng, vậy mà cũng bị hắn chém giết. Thúy Hoa rủi rủi con mắt. Lúc này lão giả thi thể đã rơi xuống trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Đồng nhiên, Thúy Hoa nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người hiện hóa ra ngoài, chính là lúc trước bị chém giết lão giả, mà vừa rồi trên mặt đất bộ thi thể kia lúc này đã biến thành một thanh ba tấc tiểu kiếm, do đầu gỗ điêu thành. Bất quá đoạt bảo mà thôi, ngươi vậy mà lên sát âm, lão giả giọng căm hận nói. Hắn vậy mà không có chân thân đến đây, chỉ một bộ phân thân liền có như thế cảnh giới. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, vừa rồi một kiếm kia không phải vì lấy tính mạng của ta. Lão nhân áo bào trắng ánh mắt sắc bén không gì sánh được, mặc dù có cái này thượng cổ thần cầm đi theo, nhưng nếu để lão phu tìm được ngươi, nhất định rút xương cổ sống của ngươi luyện kiếm. Lý Ngôn Sơ đưa tay chỉ một chút cái này cái lão nhân áo bào trắng, đối với Thúy Hoa nói ra, loại người này liền gọi mạnh miệng. Thúy Hoa lúc đầu nghe được cái này lão nhân áo bào trắng lời nói có chút tức giận, nghe vậy lập tức cười ha ha. Hiu. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, một đạo cương khí kim màu vàng nóng truyền mà ra, trực tiếp đem lão giả này một sợi thần niệm chấn vỡ. Tây Hoang, Phong Vân Sơn, trong đó khắp nơi có thể thấy được tu sĩ ngự kiếm phi hành, hoặc là khống chế pháp khí, nhìn cực kỳ thần thánh. Nơi này là Quá Huyền Tiên cửa tông môn nơi ở, trong đó một tòa động phủ cổ lão bên trong có một tên đầu đội vòng sát, người mặc áo bào trắng lão nhân bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt tâm trầm, đáng chết. Cái này vượt ngoại đạo sĩ dám chém ta thân ngoại hóa thân, còn mở miệng chảo phúng. Lão nhân áo bào trắng vươn người đứng dậy, liền muốn đi cái kia hư lăng động tiên. Hiu. Bên ngoài một đạo lưu quang bay tới, là một tên khác lão giả, khuôn mặt cương nghị. Đạo huynh, chuyện gì tức giận như vậy, lại muốn phá quan mà ra? Lão giả cười nói. Người mặc áo bào trắng sắc mặt lão nhân lạnh lùng, có một người tu sĩ tại hư lăng động tiên bên trong chém thân thể của ta ngoại hóa thần, bản tọa muốn đem hắn xương cổ sống rút ra luyện kiếm. Tên kia sắc mặt cương nghị lão nhân như mày, hư lăng động tiên bên trong tại sao có thể có người bừng ngoại? Về phần cái này lão nhân áo bào trắng xích kiếm tiên muốn đi giết người luyện kiếm sự tình cũng không để ở trong lòng. Xích kiếm tiên thản nhiên nói, ngươi tới tìm ta không phải là vì chuyện này đi? Đối diện khuôn mặt này cương nghị lão nhân gọi là Phong Lôi chân nhân, chính là Quá Huyền Tiên cửa trưởng lão, cùng hắn thân phận tương đương. Phong Lôi chân nhân mỉm cười nói, không sai, lần này đến đây là vì hướng đạo huynh mượn một vật. Xích kiếm tiên trầm giọng nói, Ngọc Hoàng Đan. Không sai. Phong Lôi chân nhân cười nói, đạo huynh quả nhiên thần cơ diệu toán. Xích kiếm tiên âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Hoàng Đan ngươi cũng dám mở miệng đòi hỏi, đây là phá cảnh chi dụng, ta đều không có bỏ được vận dụng. Phong Lôi chân nhân cười nói, tự nhiên không dám mở miệng đòi hỏi đạo huynh viên kia, ta muốn chính là Tạ Ninh viên kia. Xích kiếm tiên mắt sáng như đuốc, Tạ Ninh chết tại Vân Mộng Trạch Trung, Ngọc Hoàng Đan tự nhiên ở trên người hắn, tại sao lại tại trên người của ta? Tạ Ninh chính là Lý Ngôn Sơ thấy qua mi đỏ thiếu niên. Phong Lôi chân nhân nói ta có thể dùng đồ vật trao đổi, chỉ cần đạo hữu nguyện ý dứt bỏ Ngọc Hoàng Đan. Xích kiếm tiên lắc đầu, Tạ Ninh viên kia không tại trên người của ta, chính ta viên này Ngọc Hoàng Đan cũng không đủ dùng, việc này đừng nhắc lại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Phong Lôi chân nhân nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trầm mặc không nói gì, một vị nữ đệ tử đi vào bên cạnh hắn. Ta nói sớm người này tham lam đến cực điểm, ngay cả đệ tử Ngọc Hoàng Đan đều có thể giấu xuống, thì như thế nào chịu trao đổi? Phong Lôi chân nhân chậm rãi nói, ta dù sao nhớ tới tình nghĩa đồng môn, hắn có thể giao ra liền tha cho hắn một mạng. Vị nữ đệ tử này khẩu khí hoàn toàn không giống Quá Huyền Tiên cửa đệ tử, Quá Huyền Tiên cửa lạnh nhạt, uy cụ cực lớn, đối với sư trưởng cực kỳ cung kính, mà tên nữ đệ tử này cùng Phong Lôi chân nhân nói chuyện khẩu khí hoàn toàn là ngang hàng người. Phong Lôi chân nhân nói cảnh giới của hắn mặc dù cùng ta giống nhau, thế nhưng là kiếm tu sát phạt cực nặng, chỉ có hai người chúng ta sợ là lưu không được hắn. Nữ đệ tử Vũ Mị cười một tiếng, ta sớm đã tìm xong người, ngay tại hư lăng động tiên bên trong. Phong Lôi chân nhân nhíu mày, nói cách khác, ngoài thân hắn hóa thân bị chém giết, là ngươi làm. Nữ đệ tử lắc đầu, có an bài này, thế nhưng là chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, không biết hắn chọc phải cái nào hung nhân. Phong Lôi chân nhân tư thốn đạo, hắn vừa rồi nâng lên là một tên vực ngoại tu sĩ, trong chư thiên họa hổ thằng lòng, hư lăng động tiên lại cất giấu đại bí mật, dẫn tới những người này thăm dò cũng không tính kỳ quái, phải cẩn thận chút. Nữ đệ tử mỉm cười nói, đối với cái kia hư lăng động tiên bên trong bí mật chúng ta không có hứng thú, chúng ta chỉ là muốn xích kiếm tiên trong tay quyển kia kiếm kinh, chỉ thế thôi. Phong Lôi chân nhân nhíu mày, ngươi đến cùng không chịu nói với ta kiếm kinh này đến tuột cùng có bí mật gì? Nữ đệ tử nói chúng ta trước đó đã nói xong, Ngọc Hoàng Đan về ngươi, kiếm kinh về ta, còn hỏi chuyện này để làm gì? Phong Lôi chân nhân lông mày dương lên, nhưng không có lại nói tiếp. Đối diện nữ tử này cũng không phải là đệ tử của hắn, mà là Tây Hoang Ninh Hư Thánh Địa trưởng lão, chui vào Quá Huyền Tiên cửa mà thôi. Hư Lăng động thiên cực kỳ cổ lão, ẩn chứa trong đó rất nhiều tài nguyên bảo vật. Xích Kiếm Tiên muốn tìm tốt nhất vật liệu luyện khí, bởi vậy mới vào độc tiên, có thể đây cũng là dẫn đến hắn kiếp nạn nguyên nhân gây ra. Về phần hắn trong tay quyển kia kiếm kinh, đây là trước kia tại Hư Lăng động thiên ở bên trong lấy được, mà bây giờ Xích Kiếm Tiên tại Quá Huyền Tiên trong môn phái địa vị đặc thù, ngay cả trưởng giáo cũng không dám khinh thường hắn, liền cùng kiếm kinh này có quan hệ. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, theo Xích Kiếm Tiên bước chân vào Hư Lăng động thiên. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa còn có Tiểu Kim Ô tại mảnh này bên mông bắt ngát, vô biên vô tận trong bí cảnh thăm dò, chém giết cầm kiếm lão nhân thân ngoại hóa thân đằng sau, bọn hắn đi vào một tòa cổ lão đổ nát thê lương trước đó. Lúc trước bọn hắn tại Ngụy Thành phụ cận cảm nhận được vực ngoại thiên ma khí tức cùng chân long khí tức, thế nhưng là tiến vào nơi đây đằng sau, tiên đạo uy áp quá nặng, trong lúc nhất thời ngược lại đã mất đi hai loại khí tức. Nơi đây kiến trúc cực kỳ cổ lão, đã tan phá, Lý Ngôn Sơ tiến vào bên trong, cũng không có phát hiện có người ở chỗ này tu hành qua vết tích, thậm chí tất cả vết tích đại bộ phận đều bị xóa đi, tựa hồ là cố ý mà làm. Thúy Hoa nhíu mày, nơi này cho ta cảm giác thật kỳ quái. Lý Ngôn Sơ cho là nàng nói cũng đúng, nơi đây vết tích, không sai, đại bộ phận vết tích đều bị xóa đi. Thúy Hoa lắc đầu, không phải, là chủ nói không ra cảm giác. Tiểu Kim Ô bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, xoay quanh tại Lý Ngôn Sơ bên người, tựa như một vòng đại nhật, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, tựa hồ đang đáp lại Thúy Hoa. Thúy Hoa đạo, ngươi cũng cảm ứng được. Tiểu Kim Ô lại là một tiếng thanh thúy kêu to. Chỉ là Lý Ngôn Sơ mặc dù tại Tiểu Kim Ô trong thần hồn đánh xuống ngạc ấn, lại không cách nào cùng giao lưu. Ta vì sao không có cảm giác nào? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo. Lập tức bọn hắn liền tiếp theo xâm nhập chỗ này đổ nát thê lương bên trong. Nơi này năm đó nhất định bạo phát cực kỳ thảm liệt chiến đấu, đem tất cả cấm chế toàn bộ đánh băng. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm qua Thúy Hoa, nàng vẫn như cũ có loại cảm giác này. Khi bọn hắn đi vào một kiện bị đánh băng thạch thất trước đó, Thúy Hoa sắc mặt lập tức lạnh xuống. Người nào đang nói chuyện? Thanh âm của nàng tựa như quần quần tiếng sấm. Xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Có người tại bên thai ta nói chuyện, ta nhưng không có phát hiện tung tích của hắn. Thúy Hoa cao mày nói. Có loại sự tình này? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Bá. Hắn thế ra kiếm bắt quái, kiếm bắt quái bên trong có đạo đạo thần quang bao phủ mảnh khu vực này. Bây giờ kiếm bắt quái đã bị sắc phong đến tiên khí cấp độ, thần quang cực kỳ sáng chói, ở chỗ này tìm tòi đứng lên. Hiu. Rất nhanh kiếm bắt quái bên trong đánh ra một vệt thần quang, hiển hóa ra một đạo bóng người mơ hồ, người này thân hình lập tức cứng ngắc lại một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị người nhìn thấy. Thúy Hoa nhìn hằm hằm hắn, giấu đầu lộ đôi. Nàng trực tiếp một trường vô ra ngoài. Vừa rồi tiến đến gian thạch thất này bên trong, liền có loại kỳ quái thăm dò cảm giác, bây giờ rốt cục phát hiện nguyên do trong đó, lập tức liền có chút nộ khí. Ầm ầm. Bóng người mơ hồ kia hướng một bên tránh đi, chỉ là cũng không có biện pháp ngăn cách kiếm bắt quái dò xét. Thúy Hoa hai tay kết ấn, không trung lập tức xuất hiện một tòa hương hỏa bàn thờ, có bàng bạc hấp lực, tựa hồ muốn đem bóng người mơ hồ kia bao phủ đi vào. Nồng đậm hương hỏa chi khí lập tức trải rộng cả gian thạch thất. Thúy Hoa lúc này khí chất lộ ra cực kỳ linh hoạt kỳ ảo thần thánh. Bóng người kia lập tức hiện hình, bị tinh khiết hương hỏa nguyện lực thiêu đốt đi ra. Đây là một cái thiếu nữ áo xanh, quần áo trên người tựa hồ cực kỳ rộng thùng thình cũng không vừa người, có thể mặc ở trên người nàng lại có một loại phiêu miểu chi ý hử. Thiếu nữ áo xanh hừ lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn, một đạo bàng bạc pháp lực lập tức hội tụ thành dòng lũ, hướng về Thúy Hoa hung hăng đánh ra. Hương hỏa trong bàn thờ ngồi ngay thẳng một bóng người, hương hỏa hóa thành dòng lũ, hai đạo dòng lũ đâm vào một chỗ, thiếu nữ áo xanh lập tức bị bức lui. Thúy Hoa như thiểm điện xuất thủ, lưu lại cho ta. Nàng trong nháy mắt thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng huyết mạch, thiên long hóa thân, cùng hương hỏa thần lực, Thúy Hoa tu vi cường hành, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất. Thiếu nữ áo xanh không phải là đối thủ, lập tức biến mất thân hình. Lý Ngôn Sơ ở một bên thôi động kiếm bắt quái, bá một vệt thần quang rơi xuống. Đem lục y thiếu nữ kia vị trí trực tiếp ra ánh sáng. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, hùng vĩ tiếng long ngâm vang lên, trong mơ mơ hồ hồ một đầu uy vũ thiên long hình thành, lần nữa hướng thiếu nữ áo xanh vỗ tới. Thiên long bảo thuật. Thiếu nữ áo xanh kêu lên một tiếng đau đớn, bị thiên long khóa chặt, không thể động đậy. Thúy Hoa đối với hôm nay long hóa thân tu luyện cực kỳ thuận buồm xuôi gió, thậm chí siêu việt ngay cả Lý Ngôn Sơ tu tập cảnh giới. Phương hỏa băng rua hình thành xiềng xích, đem lục y thiếu nữ kia trói chặt tay chân. Thiếu nữ áo xanh thân hình rơi xuống đất, sắc mặt có chút kinh hoàng, ô. Miệng của nàng cũng bị hương hỏa băng rua phong bế, nói không ra lời. Thúy Hoa thu thần thông, một thân áo bào đen, dáng người cao gầy, da trắng hơn tuyết, lại có một loại không nói được lãnh diễm. Ở đâu ra cô hồn dã quỷ? Vừa rồi Thúy Hoa cùng nàng giao thủ ngắn ngủi, phát hiện lục y thiếu nữ kia cũng không phải là người sống, mà là hồn phách. Thiếu nữ áo xanh tướng mạo thanh lệ thoát tục, lúc này bị trói chặt, ô ô ô, không thể động đậy cũng nói không ra nói đến. Thúy Hoa hừ lạnh nói, không chịu nói dễ tính, trực tiếp đánh giết. Thiếu nữ áo xanh trên mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ, lộ ra càng kinh hoàng. Lý Ngôn Sơ hai tay vào ngực, ở một bên cười tủm tỉm xem kịch, kiếm bắt quái cao huyền vu không bên trong. Hào quang bao phủ, kiếm bắt quái bên trong lộ ra vẽ ra thiếu nữ áo xanh bộ dáng, lại là một đoàn thuần túy thanh linh chi khí. Thúy Hoa ngồi xổm người xuống, hung ác nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi không nói lời nào, ta liền tiêu chết ngươi. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy trừng lớn mắt, cực kỳ hoảng sợ. Thúy Hoa ngón tay gảy nhẹ, một sợi tinh thuần hương hỏa bốc cháy lên, sau một khắc, ngọn lửa luồn lên đến khoảng chừng cao một trượng, lộ ra cực kỳ doa người. Ánh lửa chiếu vào nàng tấm này cực kỳ lập thể tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra nàng càng kiều diễm. Ngươi nói hay không? Thúy Hoa cầm trong tay đốt cao một trượng hương hỏa tới gần thiếu nữ áo xanh. Đem thiếu nữ áo xanh dọa đến nước mắt chảy ngang, dẫn tới Thúy Hoa phình bụng cười to, để cho ngươi vừa rồi hù dọa ta. Thúy Hoa triệt hồi lục y thiếu nữ kia trên mặt hương hỏa băng rua. Thiếu nữ áo xanh lập tức khóc dòng nói, ô ô, không cần đốt chết ta, ta sai rồi. cũng không dám nữa. Chương 1095 cổ Nga Mi, chương 1095 cổ Nga Mi, ngươi vì sao ở đây? Lý Ngôn Sơ hỏi. Thiếu nữ áo xanh mở ra mông lung con mắt, nhìn xem dung mạo này tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ nước nở nói ra, ta cũng không biết, ta vẫn ở nơi này sinh hoạt. Ô ô ô ô. Nói còn chưa dứt lời, nàng lại nước nở. Không cho phép khóc. Thúy Hoa hung ác nói. Lời vừa nói ra, Lục Y thiếu nữ kia lập tức bị hù sợ, nhỏ giọng nước nở. Do một đoàn thanh khí ngưng tụ mà thành, không phải hại người ta vật, giống như là một loại nào đó thiên địa sinh linh. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Không phải chết ở chỗ này tu sĩ hối hận. Thúy Hoa hỏi. Nói không chính xác, cổ đại luyện khí sĩ có lẽ có không muốn người biết thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ nói ra. Muốn hay không chụp chết nàng? Thúy Hoa hỏi. Vừa dứt lời, lập tức dọa đến cái này thiếu nữ áo xanh giật mình. Ngươi biết đây là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này thanh lệ thoát tục thiếu nữ áo xanh. Ta trốn ở chỗ này từng nghe người nói chuyện với nhau để cập tới, nơi này tựa hồ là Hư Lăng Động Thiên, thiếu nữ áo xanh nói ra. Hư Lăng Động Thiên? Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi còn biết thứ gì? Thiếu nữ áo xanh còn chưa mở miệng, một đóa mây đen bỗng nhiên bay vào trong thạch thất, vô thanh vô tức, trực tiếp đem Lục Y thiếu nữ kia giam cầm trong đó. Thiếu nữ áo xanh lúc này bị Thúy Hoa thần thông chế trụ, càng không có lực phản kháng. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, kiếm bắt quái xa sút lên đồng ánh sáng, trực tiếp đem mây đen đụng nát. Cách đó không xa, có một cái trường thân ngọc lập thanh niên công tử khẽ ồ lên một tiếng. Đạo hữu tiên khí thật là lợi hại. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, muốn cướp người. Trường thân ngọc lập thanh niên công tử mỉm cười, vừa rồi đắc tội, tại hạ từ đạo an, mong rằng đạo huynh đừng nên trách. Lập tức liền đối với Lý Ngôn Sơ thở dài, thái độ thần sắc tìm không ra một tia ma bệnh, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ. Tựa hồ vừa rồi lấy mây đen thần thông cấp người cũng không phải là hắn. Người như vậy không phải khiêm khiêm quân tử chính là không biết xấu hổ trang bất phạm. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vân đạo tào tháo. Nữ tử này chính là có chút đặc thù sinh linh, tại hạ luyện chế pháp khí, vừa vặn tìm nàng khi cái khí linh, còn hy vọng đạo huynh giờ cao đánh khẽ. Từ đạo an nói ra, ngươi biết nàng là ai? Lý Ngôn Sơ đạo, Hư Lăng Động Thiên bên trong thiên địa sinh linh, nắm thanh khí mà sinh, đúng lúc là trời sinh khí linh. Từ đạo an cũng không có che giấu, thẳng thắn. Một cái tốt khí linh hoàn toàn chính xác có thể gia tăng pháp bảo uy lực, chỉ bất quá nếu là lấy sinh linh hồn phách phong ấn trong đó chưa hẳn có thể 100% phát huy uy lực. Loại này trời sinh sinh linh thì không giống nhau, phong ấn đi vào trực tiếp liền có thể dùng, cùng nguyên bản pháp bảo cũng không xung đột, cho nên lộ ra cực kỳ chân quý. Ngươi cầm được ra đồ vật đuổi, cũng không phải không được. Lý Ngôn Sơ đạo, đạo hưu nói không sai, là lý này. Từ đạo an mỉm cười, hắn lấy ra một kiện hình như ý linh dược, đỏ thẫm như máu, có một đoàn hồng quang ẩn tàng trong đó. Vạn năm ngọc linh chi, đối với địa tiên cũng là vật đại bổ. Vật này cực kỳ chân quý, ẩn chứa trong đó bàng bạc linh khí, đồng thời có thể cải thiện thể chất. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, linh dược này không sai, có thể đổi nữ tử này tựa hồ không đủ. Không sai, hoàn toàn chính xác không đủ, nữ tử này thực lực có thể so với địa tiên. Từ đạo an đạo, nhưng ta chỉ là không muốn cùng đạo hữu xung đột, dùng linh dược này trấn an nói bạn. Nếu ngươi ta động thủ thật, sợ tổn thương hòa khí. Ngụ ý, hắn cũng không sợ Lý Ngôn Sơ bọn người, nếu là không muốn dùng cái này vạn năm linh dược đổi lấy, liền muốn động thủ. Người ta cũng không thủ oán, làm như vậy, thuần túy vì đảm bảo. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, Từ đạo an không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này sẽ như vậy trực tiếp, nhẹ gật đầu, tự nhiên, nhập cái này Hư Lăng Động Thiên bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Kiếm bắt quái bỗng nhiên tách ra thần quang, mấy đạo thần quang đánh ra, thanh thế không lớn, tuy nhiên lại chuyên đánh thần hồn. Trường thân ngọc lập thanh niên công tử không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ nói đánh là đánh, chỉ bất quá nếu dám đảm bảo, liền cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn trực tiếp tế ra một kiện ấm ngọc này bên trong phun ra nuốt vào linh quang. Phản phất như đại dương mênh mông, kiếm bắt quái thần quang rơi vào mảnh này trong đại dương mênh mông, cũng không nhấc lên sóng gió. Cái này hiển nhiên là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Từ đạo an thôi động ấm ngọc, có đáng sợ uy mãnh bộc phát. Mấy chục vạn cân cự thạch cũng bị hút vào trong đó, dễ như trở bàn tay. Trung trung điệp điệp linh quang phản phất đem hết thể cũng có thể thu lấy, toàn này chẳng biết lúc nào lưu lại đổ nát thê lương lúc này hơn phân nửa đã được thu vào trong đó. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, đem Cửu Long thần hỏa che đậy tế đi ra, màu hoàng kim cổ lão cái lồng phát ra tiên đạo uy năng. Trong một chớp mắt liền đem cái này từ đạo an ngay cả người mang ấm cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Ấm ngọc này bị từ đạo an tế luyện nhiều năm, cùng hắn tâm thần tương thông, lúc này từng đạo linh quang đánh ra kinh đảo hải lãng bình thường, thanh thế to lớn không gì sánh được. Thế nhưng là Cửu Long thần hỏa trong cháo tiên hỏa cực kỳ đáng sợ, từ đạo an chỉ là cùng hắn giao thủ một lát liền cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ. Có như thế tiên khí bản thân, xem ra hôm nay hàng không được hắn. Từ đạo an nhíu mày, lập tức khống chế lấy ấm ngọc, nhanh như điện chớp rời đi, có cái này ẩn chứa thần bí khó lường uy năng ấm ngọc, cho dù tại Cửu Long thần hỏa che đậy phía dưới, hắn cũng có thể thong dong rút đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi loại kia thiên địa lũ, phản phất toàn bộ sơn hà liền bị hút vào trong đó, đáng sợ khí tượng biến mất không thấy gì nữa. Chư thiên trong vạn giới quả nhiên tàng long ngọa hổ. Lý Ngôn Sơ cùng thanh niên công tử này trong lòng đều là hiện hiện ý nghĩ này. Trên mặt đất thiếu nữ áo xanh kia đang lườm một đôi ánh mắt như nước trong veo, tựa hồ cực kỳ sợ sệt. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng nhìn nho nhã tuấn tú, xuất thủ cũng cực kỳ dọa người. Thiếu nữ áo xanh thầm nghĩ nói, mặc dù trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, nhưng cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Lúc trước thanh niên công tử này từ đạo an cũng không có vì cái này trời sinh khí linh liều chết tương bác ý tứ. Lý Ngôn Sơ tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy đem nó giật mình lui, quay người đối với Thúy Hoa nói ra, đi thôi, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Thúy Hoa khẽ bước cằm, "Tốt, bọn hắn chuẩn bị rời đi." Thúy Hoa phất phất tay giải khai cái này vây khốn thiếu nữ này hương hỏa băng rùa, "Vậy liền như thế đi." Thiếu nữ áo xanh một mặt kinh ngạc. Thúy Hoa xoay đầu lại xông nàng làm cái mặt quỷ, "Nếu không muốn như nào, mang theo ngươi vướng nhũ này." Thiếu nữ áo xanh, mặc dù Lý Ngôn Sơ cũng không biết được luyện khí pháp môn, trong tay mấy món tiên khí, Lục Y thiếu nữ kia sợ là cũng làm không được trong đó khí linh, cho nên cũng không đem nàng để ở trong lòng. Sau khi bọn hắn rời đi, thiếu nữ áo xanh mười phần kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi thanh niên kia công tử không phải nói ta là trời sinh khí linh, cực kỳ chân quý. Vì cái gì cái này trẻ tuổi đạo trưởng vậy mà không đem ta chụp tới? Nàng một đôi thu thủy giống như con ngươi có chút hoảng hốt, lý giải không được. Tào Tháo đạo trưởng là người tốt. Hồi lâu, nàng đạt được cái kết luận này, biến mất thân hình. Nếu để cho nàng biết Lý Ngôn Sơ là không nhìn chúng nàng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Lần này tiến đến Hư Lăng động thiên cực lớn, Lý Ngôn Sơ tìm được một chỗ dãy núi liên miên chập trùng, nguy nga hùng kỳ, cực kỳ hiểm trở. Bên ngoài nhìn là một tòa to lớn thần sơn, tới gần đằng sau mới phát hiện mạn sơn biến giá đều là loại kia kinh khủng huyết đục, ngoa ngoệ không ngừng, lít nha lít nhít. Đây cũng quá nhiều. Thúy Hoa nhịn không được cảm thán. Lúc trước chết ở chỗ này tiên nhân chỉ sợ rất là cường đại. Lý Ngôn Sơ cũng có chút cảm thán. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ là loại này huyết đục. Nơi đây có vực ngoại thiên ma, vì sao lúc trước cũng không phát hiện khí tức? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hai con ngươi nổi lên thần quang, trong nháy mắt liền cảm nhận được vô số ác ý lít nha lít nhít đánh tới, phảng phất có ngàn vạn cái con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Bất quá Lý Ngôn Sơ xuyên thấu qua cái này mặt ngoài vực ngoại thiên ma huyết thịt, thấy được ngọn núi này bên trong có một cố vận chuyển tối nghĩa chậm chạp ý thức, cực kỳ cổ lão, trong núi có thần, còn chưa triệt để chết đi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Hắn có chút giật mình, núi này nhìn như bị vực ngoại thiên ma huyết thịt áp chế, nhưng thực tế ở một mức độ nào đó cũng bị hắn hạn chế, kiềm chế lẫn nhau. Là trời sinh sơn thần. Thúy Hoa hỏi. Hẳn là. Lý Ngôn Sơ đạo. Sơn thần rất nhiều đều là do yêu quái ngay tại chỗ sắp phòng, còn có một loại là trời sinh sơn linh, trước mắt tòa này cổ lão bên trong thần sơn ý thức chính là loại này. Lý Ngôn Sơ có khu thần thần thông, có thể thúc đẩy sơn tinh thủy quái, cô hồn giã quỷ, chịu hương hỏa giã thần. Chỉ bất quá nơi đây sơn thần phá toái cực kỳ lợi hại, phân tán tại trong núi sâu, chỉ sợ ngay cả tạo hóa kim trường cũng vô pháp toàn bộ đem nó khôi phục. Lý Ngôn Sơ hai tay kết ấn, đem tiếng bắt quái tế ra, đạo đạo thần quang rơi xuống, trên núi vực ngoại thiên ma huyết thịt đống nhiên khôi phục, có khí tức tà ác phun trào. Thúy Hoa trên thân nổi lên chân long chi khí. Tiểu Kim Mối trên thân hiện lên Thái Dương chân hỏa riêng phần mình ngăn cản, Nguyên Thủy An Trấn, Phổ Cáo Văn Linh, Nhạc Độc Thật Quan, Thổ Địa Kỳ Linh. Trái xã phải tắc, không được vọng kinh, về hướng chính đạo, trong ngoài làm sáng tỏ. Các an phương vị, chuẩn bị thủ đàn đỉnh, Thái Thượng có mệnh, lùng bắt tả tinh. Hộ Pháp Thần Vương, bảo vệ tụ kinh, uy y đại đạo, nguyên hen di trinh, lập tức tuân lệnh. Đạo môn tám đại thần chú, an thổ địa thần chú, sơn xuyên đại địa, hết thảy phúc đức chính bản thân đều là quy về trong đó. Lý Ngôn Sơ trong sáng thanh âm vang lên, toàn lực xuất thủ, đã dẫn phát nơi đây tiên đạo chấn áp, cuồn cuộn đánh tới. Lý Ngôn Sơ trong tay bảo kính lơ lửng trên không trung, hào quang vạn trượng, bao phủ vạn vật, đối kháng cố này đáng sợ tiên đạo uy áp. Thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đao mới trong nháy mắt hắn liền cảm thấy nơi đây tiên đạo uy áp khác biệt. Nhẹ nhàng nâng đầu, nguyên thần cùng hắn động tác nhất trí, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xoẹt. Một đạo khiếp người đao quang hiện hiện, thẳng vào mây xanh, trong nháy mắt xoắn nát đầy trời biển mây. Bầu trời lại bị đâm rách một cái lỗ hổng lớn, có máu tươi chảy xuống, bầu trời chảy máu. Có ở chỗ này tìm kiếm tu sĩ nhịn không được nói. Thiên địa dị tượng này đưa tới bọn hắn rất nhiều người chú ý, Xích Kiếm Tiên nhịn không được nhíu mày, vừa rồi đao mang kia có chút quen thuộc. Hắn khống chế một đạo kiếm khí, nhanh như điện chớp hướng chân trời tiến đến. Loại này thiên địa dị tượng đưa tới rất nhiều người chú ý, bầu trời rơi xuống huyết vũ, bầu trời đổ máu, đây là điểm không may. Rất nhiều ở chỗ này cao thủ thầm nghĩ. Một mặt bảo kính, một ngụm phong cách cổ xưa trường đao lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ trung quanh, tản ra khí tức đáng sợ, hắn giơ ra hai tay không ngừng kết ấn, rốt cục, trong núi có một cố cường hành thần linh khí tức hồi phục, một đạo vận chuyển tối nghĩa cổ lao ý thức bắt đầu chuyển động. Bất quá cùng lúc đó, trong núi những cái kia đáng sợ huyết đục cũng điên cuồng hướng Lý Ngôn Sơ nhúc nhích mà đến, trùng trùng điệp điệp, phảng phất sơn hồng băng liệt bình thường. Tiểu Kim Ô trên thân hiện ra đáng sợ thái dương chân ý, hai cánh mở ra liền giết đi lên. Thúy Hoa hai tay kết ấn, to lớn đầu rồng hiện hiện, ánh mắt lạnh nhạt, một đầu thần uy bá đạo thiên long giết đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ huyết đục dòng lũ lập tức ngừng lại, nói đúng ra là bị phân lưu, hướng hai bên hội tụ. Cố khí tức này cực kỳ cường hãn, chung quanh đều bao phủ vạn người tụng kinh thanh âm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều nghiêng đứng lên, ô nhiễm thần hồn, người xấu đạo tâm. Cũng không biết thiên nhân sau khi chết tại sao lại phát sinh loại này đáng sợ biến hóa. Lý Ngôn Sơ thôi động thần thông, ý đồ tỉnh lại trong núi này thần linh, Tiểu Kim Ô cùng Thúy Hoa một trái một phải làm hộ pháp cho hắn, Thái Dương chân hỏa cùng chân long khí tức lan tràn, bộc phát. Lý Ngôn Sơ trên thân lại đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhất khí hóa tam thanh. Đạo sĩ tuổi trẻ nhẹ nhàng thì thầm, "Đến." Hắn lơ lửng ở không trung, tản ra khí tức đáng sợ chém dao đao bay đến trong tay hắn, một đao nơi tay, loại kia bá tuyệt thiên hạ khí tức lập tức liền toát ra đến, thân hình cực kỳ vĩ ngạn, xoẹt. Một đạo lăng lệ đao quang chém ra, trong nháy mắt đem trước mặt vực ngoại thiên ma huyết thịt chém chết. Đạo nhân tuổi trẻ cầm đao giết đi lên, từng đạo đao quang lăng lệ chôn vùi huyết đục vô số. Một cái khác đạo sĩ tuổi trẻ từ Lý Ngôn Sơ thể nội đi ra, trong tay mang theo thanh vân kiếm, thanh vân kiếm cực kỳ cổ lão, rẽ ngôi bốn chữ, địa hỏa nước gió. Vị đạo sĩ tuổi trẻ tế lên đến thời điểm, khói đặc quần quần hỏa xà tàn phá bừa bãi, cái này tiên khí cực kỳ thích hợp quần công. trong chốc lát đem những huyết nhục này bao phủ. Uy thế đáng sợ như vậy hiện lên. Thế nhưng là Mạn Sơn biến dã vực ngoại thiên ma hay là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến, không ngừng bị chôn vùi, không ngừng mà tới, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Ầm ầm. Thần sơn không ngừng chấn động, cái kia cổ lao ý thức vận chuyển càng nhanh chóng, còn không tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, phản phất thiên uy vào đầu. Sau một khắc, tại cái này hư lăng động thiên bên trong người tu hành liền nhìn thấy tráng quan một màn, nguyên bản tịch diệt bên trong thần sơn, bỗng nhiên có một tôn kim giáp thần nhân hiện, cầm trong tay cự phủ, cao như sơn nhạc, khí tức bá đạo. Nga Mi Sơn Sơn thần nghe lệnh. Thanh âm người này cực kỳ nặng nề, phản phất bên trên đạt thiên đỉnh bình thường. Trên bầu trời tiên đạo uy áp càng mãnh liệt, trong núi vực ngoại thiên ma huyết thịt càng là cuồn cuộn mà đến, Nga Mi Sơn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn đi Nga Mi Sơn, ngọn thần sơn này cũng gọi Nga Mi Sơn. Trong ngay mắt, trong lòng của hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Cao như sơn nhạc kim giáp thần nhân khôi phục. Chỉ bất quá lúc này đối mặt cái này đáng sợ tiên đạo uy áp cùng Mạn Sơn biến ra huyết đục, cũng không có bất kỳ động tác, làm cho người không hiểu. Lý Ngôn Sơ phúc đến tâm linh, nói khẽ, "Chu ma, tôn pháp chỉ." Kim giáp thần nhân thanh âm hùng vĩ vang lên, huy động trong tay cự phủ, đất rung núi chuyển, Mạn Sơn biến ra đáng sợ huyết đục bị cự phủ này trực tiếp chôn vùi 7-8 phần 10. Khí tức kinh người, đại địa ầm vang phá toái, những huyết đục này nhanh chóng tiềm nhập lòng đất, ý đồ ẩn nấp đi. Nga Mi Sơn Sơn thần lúc trước thần niệm phá toái, hòa vào Nga Mi Sơn, cùng cái này vực ngoại thiên ma huyết thịt sẽ lẫn, tương hỗ là hiểm trấn. Lúc này sơn thần khôi phục, trong lúc vô hình cái này huyết nhục cũng đã bỏ chạy, chỉ bất quá cái này cao như sơn nhạc kim giáp thần nhân nhẹ nhàng dậm chân, đại địa ầm vang khép lại, một cái do núi đá ngưng tụ đại thủ đem đoàn huyết nhục này bắt lấy, giữ tại trong lòng bàn tay, đáng sợ thần quang không ngừng chôn vùi những huyết nhục này. Chỉ bất quá đám bọn hắn cả hai có thể dây dưa thời gian dài như vậy, lực lượng tương đương nhau, lúc trước là bị Lý Ngôn Sơ thanh vân kiếm, Thúy Hoa Thiên Long bảo thuật, Tiểu Kim Ô Thái Dương chân hỏa đả thương, lực lượng hạ xuống rất nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, núi này thần vừa mới khôi phục, khí thế như hồng, đem cái này huyết nhục lần nữa trọng thương. Chỉ bất quá lúc này đoàn này khủng bố huyết đục mặc dù đã không có thành tựu, thế nhưng là đồng thời cũng không có nơi đây trói buộc, vạn nhất trốn đi thật xa, thôn phệ sinh linh, tương lai chỉ sợ sẽ còn viễn siêu lúc này. Còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ nguyên thần xuất hiếu, thế ra kiếm bắt quái. Chương 1096 Ninh Hư Thánh Địa. Chương 1096 Ninh Hư Thánh Địa. Đoàn huyết đục này khi còn sống là một tôn cường đại thiên nhân, lúc này mặc dù sinh cơ bị không ngừng ma diệt, nhưng trên thực tế khoảng cách tiêu vong còn sớm. Chỉ bất quá kiếm bắt quái thần quang nhất chuyển, tôn này huyết đục lập tức cứng đờ, tựa hồ đem giam cầm lại bình thường. Một cỗ cường hoành không rõ khí tức hướng ra phía ngoài quyết tán, tiếng tụng kinh vang lên, làm lòng người thần trầm luân trong đó. Lý Ngôn Sơ thi triển tâm kiếm chém đi lên, đoàn này vượt ngoại thiên ma huyết thịt khí tức lập tức giảm xuống rất nhiều, loại kia tiếng tụng kinh, không rõ khí tức đều tùy theo hạ xuống. Hiu. Lý Ngôn Sơ lại là một chiêu tâm kiếm, tôn này vượt ngoại thiên ma huyết thịt khí tức hạ xuống đồng thời hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chỉ thành thép. Mặt đất lập tức bị giam cầm ở, lập tức hắn phun ra tam muội chân hỏa, hô. Tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, đem đoàn huyết nhục này bao phủ. Đoàn huyết nhục này tại trong hỏa diễm không ngừng bận bèo càng biến càng nhỏ, cuối cùng thành công bị hủy diệt. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, tôn kia cao như sơn nhạc kim giáp thần nhân thân hình đã bắt đầu trở thành nhạn, ẩn ẩn lại có biến mất xu thế. Cuối cùng vẫn là không cách nào khôi phục sao? Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Hắn tiếp lấy vận chuyển tạo hóa kim trường, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng óng ánh, vạn trượng hào quang bay ra. Nga Mi Sơn Sơn thần thân hình bị ổn định lại, khuynh hướng hư hỏng tạm thời ngừng lại. Lý Ngôn Sơ pháp lực phong phú, thôi động tạo hóa kim trường đằng sau có được thần bí khó lường tái tạo chi lực, ngay cả trong động thiên phúc địa tiên nhân hối hận đều có thể ổn định. Chỉ là tôn này sơn thần thần niệm thật sự là quá mức tàn phá, hắn duy trì không nổi cao lớn pháp thân, dần dần tiêu tán, sụp đổ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ kim giáp thần nhân đứng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, lúc trước mặc dù hắn pháp thân cao như sơn nhạc, tuy nhiên lại tựa hồ cũng không có mình tư duy, bây giờ bị Lý Ngôn Sơ thần thông triệu hoán, sắp sụp đổ thời điểm, lại phản phất khôi phục thần trí. Đa tạ đạo minh. Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, đồng thời cũng có thể nghe ra một chút vui mừng. Lý Ngôn Sơ còn chưa tới kịp nói chuyện, tôn này kim giáp thần nhân thân thể liền ầm vang phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập bên trong thần sơn, không cách nào chân chính đem nó khôi phục. Lý Ngôn Sơ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía mảnh này thần sơn, lúc trước vị này Nga Mi Sơn sơn thần, không biết đã trải qua loại nào thảm liệt chiến đấu. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, kỳ nhân vì sao? Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vỡ ra lỗ hổng kia, lại có máu tươi chảy ra, nơi này là cổ Nga Mi Sơn, bầu trời phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lúc đầu hắn muốn hỏi thăm một chút kim giáp này sơn thần, có thể núi này thần thân hình tiêu tán, một lần nữa quy về trong núi, việc này cũng chỉ có thể chính hắn đi thăm dò. Hắn đem tiên khí thu vào, mới đầu hắn coi là nơi đây tiên đạo uy áp là đến từ năm đó tiên nhân, bây giờ xem ra cũng là chưa hẳn. Trên bầu trời lỗ hổng kia rất nhanh khép lại, không còn chảy ra máu tươi, thế nhưng là loại kia kỳ quái tiên đạo uy áp vẫn tồn tại như cũ. Lý Ngôn Sơ đi vào một chỗ đạo quán trước đó, nhìn xem trên tấm bảng vài cái chữ to, dừng bước lại, thật là khéo dài chân quan. Đây là một gian cực kỳ cổ lão đạo quán, Lý Ngôn Sơ đi vào, cảm ứng được trong đó lưu lại cấm chế, nguyên bản trong núi này bị huyết nhục bao phủ, nhìn không rõ ràng, ngay cả cái này đạo quán cổ lão cũng bị giấu đi, lúc này mới hiện lộ ra. Lý Ngôn Sơ ở bên trong tìm được một chuỗi tràng hạt này không biết do gỗ gì điêu khắc mà thành, cực kỳ mượt mà, nắm trong tay có thanh tịnh ngưng thần hiệu quả. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, nhưng cũng không có ở trong đó phát hiện bất kỳ ẩn tàng nguyên thần chi lực, ngược lại là một kiện thuần túy pháp bảo. Thu lấy thời điểm cũng rất thuận lợi, trừ chuỗi tràng hạt này bên ngoài, Lý Ngôn Sơ còn tìm đến một bản cổ thư, phía trên ghi chép một môn tiên pháp, hoa nở khoảnh khắc. Vinh Cô trong một ý nghĩ, có thể điều khiển thực vật sinh trưởng. Thần thông này cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Đọc hiểu một lần đằng sau, hắn liền đã nắm giữ. Hắn tiến vào ấm tiên chi bên trong, ánh mắt rơi vào ngũ sắc tiên thổ bên trên linh dược, vận chuyển hoa nở khoảnh khắc thần thông, linh dược điên cuồng sinh trưởng, dược lực trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong lúc thoáng qua, khí tức liền mạnh mẽ gấp đôi. Thần thông tốt. Lý Ngôn Sơ nhịn không được hơi xúc động, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể thúc linh dược? Tăng thêm trong tay ngũ sắc tiên thổ, về sau chính mình hoàn toàn có thể an tâm làm chồng trọt nhà giàu. Hắn tại cái này thật là khéo dài chân quan bên trong tìm kiếm, bây giờ hắn đã đến một chuỗi chẳng hạn, một môn tiên pháp. Hắn ở trong quá trình này cẩn thận tìm kiếm, lại tìm được một chuỗi tàn phá trung đồng. Cái này trung đồng mặc dù vẫn như cũ tản ra bạc quang, nhưng trong đó đạo vận sói mòn không ít, phù văn cũng bị phá hư một bộ phận. Tìm tới mấy thứ này đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền từ cho tối lui. Trong núi này đã tới rất nhiều tên cao thủ, lục tục ngao ngoe bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người chú ý tới Lý Ngôn Sơ bên người tiểu Kim Ô, không khỏi lộ ra ngấp nghé chi sắc, thượng cổ thần cầm, hay là còn nhỏ trạng thái. Tên tu sĩ này lập tức lộ ra vẻ tham lam. Người này song mi rủ xuống bay, một thân hồng ý điệp, chính là Hồng Sơn lão tổ, người này thà rằng hư thánh địa một vị cao thủ, lần này thụ thánh nữ mời mà đến, đối phó quá huyền tiên cửa cao thủ Xích Kiếm Tiên. Vừa rồi bầu trời khắp huyết dị tượng hấp dẫn hắn đi vào bên trong thần sơn, gặp được cái này tiểu Kim Ô liền không nhịn được muốn động thủ cướp đoạt. Lý Ngôn Sơ nhìn đối phương một chút, đột nhiên lòng có báo hiệu, bấm ngón tay bóp tính một phen, lục giáp kỳ môn có thôi diễn thiên cơ thần thông, Lý Ngôn Sơ mơ hồ cũng cảm giác cái này nhìn xem đối với mình có lợi, tiểu hữu, ngươi cái này Kim Ô không sai, có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. Hồng Sơn lão tổ mỉm cười nói, có thể, giá tiền phù hợp liền có thể. Lý Ngôn Sơ rất sung sướng. Chính như lúc trước đối mặt thanh niên kia công tử từ đạo an bình thường, Hồng Sơn lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tiếp tục nói, quá tốt rồi, đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích là được, ta chỗ này có một khối năng ấm bảo ngọc, có thể phụ trợ tu hành, dùng cho đạo hữu giao dịch. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu hắn một chút, không biết ngươi xuất thân cái gì thế lực. Lão phu đến từ Ninh Hư Thánh Điện. Hồng Sơn lão tổ thản nhiên nói. Lý Ngôn Sơ ghi lại cái tên này, sau một khắc, liền cùng Thúy Hoa quay người rời đi, lưu lại một mặt ngạc nhiên Hồng Sơn lão tổ. Đạo hữu, đây là ý gì? Hồng Sơn lão tổ không giải thích được nói. Thúy Hoa xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, ta nói ngươi lớn tuổi như vậy, không có điểm số. Hồng Sơn lão tổ sắc mặt trầm xuống, nên nói cái gì? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Thúy Hoa, trấn an nói, chớ cùng loại người này nói nhảm, dùng cái này nho nhỏ bảo ngọc, nghĩ đến đổi một đầu thượng cổ thần cầm, ngươi so lúc trước cái kia họ Từ còn muốn móc. Không biết những người này đến từ cái gì thiên địa, xuất thủ càng như thế hẹp hòi. Thúy Hoa cười lạnh. Hai người kẻ sướng người họa, Hồng Sơn lão tổ sắc mặt càng âm trầm. Ha ha, lão phu hôm nay phát hiện tâm không có động thủ cấp đoạn, không nghĩ lại bị hai cái tiểu bối đùa giỡn. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, một đạo huyết quang đột nhiên nhào về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cũng không xuất thủ, khí huyết trên người như là dòng lũ bình thường, huyết quang này hiện lên hình người, chính là một môn cực kỳ ác độc thần thông, bổ nhào vào người tu đạo trên thân sau, huyết ảnh tướng mạo liền cùng phụ thân người giống nhau như lúc, từ đó đoạt xá nhục thân. Chỉ là đạo huyết này ảnh còn chưa tiếp xúc Lý Ngôn Sơ, liền bị Lý Ngôn Sơ trên người nóng rực huyết khí cho đốt không dám tới gần, chi chi rung động. Hồng Sơn lão tổ sững sờ, sau một khắc, Lý Ngôn Sơ một bước đi vào Hồng Sơn lão tổ trước người, một quyền đánh ra. Hồng Sơn lão tổ thần sắc lạnh nhạt, mặc dù biết đối diện đạo sĩ tuổi trẻ này khí huyết như hồng lô, nhưng lại không một tia kiêng kỵ, hai tay không ngừng kết ấn, lại là một đạo hung ác huyết ảnh hướng Lý Ngôn Sơ nhào tới. Lần này, cái này huyết ảnh thân cao chừng hai, trong nháy mắt liền đón nhận Lý Ngôn Sơ nắm đấm. Phanh! Đạo huyết này ảnh ầm vang phá toái, Hồng Sơn lão tổ bị Lý Ngôn Sơ một quyền đập bay rất ra ngoài. Ân! Hồng Sơn lão tổ nhíu mày, lục địa võ tiên, khác biệt thiên địa, đối với những cảnh giới này hệ thống cách gọi hơi có khác biệt, tại càn nguyên thế giới võ đạo nhân tiên, tại Ninh Hư Thánh địa nơi này gọi là lục địa võ tiên, cận thân sát phạt cực nặng. Hồng Sơn lão tổ đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ đập xuống, pháp lực màu đen trùng trùng điệp điệp. Cưỡng! Tiểu Kim Ô hai cánh mở ra, hai đạo sắc bén đao quang chém đi lên, trực tiếp chém về phía nhục thể của hắn. Đao quang này tới cực nhanh, Hồng Sơn lão tổ nhịn không được sầm mặt lại, đem quần quần pháp lực ngược lại công hướng hai đạo đao quang này, một tiếng ầm vang. Đao quang chôn bụi, quần quần pháp lực cũng bị chấn động phá toái. Một đạo thân ảnh cao gầy đi vào trước mặt hắn, đưa tay chính là một trường, trường lực bên trong ẩn ẩn có tiếng long ngâm, sáng chói chói mắt. Hồng Sơn lão tổ lần nữa bị đánh lui, nhìn xem một nam một nữ này còn có con kia Kim Ô, thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Lập tức quay người hướng nơi xa bỏ chạy, lập tức thu liễu mạng tâm tư. Thúy Hoa cùng tiểu Kim Ô muốn đi đuổi, lại bị Lý Ngôn Sơ ngăn lại, "Thế nào?" Thúy Hoa hỏi. "Vừa rồi bói một quẻ, người này còn sống tựa hồ đối với ta có lợi." Lý Ngôn Sơ đạo, "Ta coi ngươi càng ngày càng thần thao thao." Thúy Hoa cười nói, "Lý Ngôn Sơ." Một tòa cô phong phía dưới, một cái khuôn mặt cương nghị lão nhân, quá huyền tiên cửa phong lôi chân nhân ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, bên cạnh còn có một tên nữ đệ tử, khuôn mặt trắng thuần, ánh mắt lại cực kỳ mị hoặc, chính là Ninh Hư Thánh Địa thánh nữ, nàng giả nói lý do là trưởng lão, lôi kéo phong lôi chân nhân đối phó Xích Kiếm Tiên. Hưu, phía trước có một đạo lưu quang bay tới, là một cái vóc người cao lớn đầu đà, trên cổ mang theo một chuỗi trang hạt, mỗi một quả đều là lớn chừng quả đấm đầu lâu, trắng loáng như ngọc. Lập tức lại một đạo lưu quang bay tới, là một cái cầm trong tay cờ trắng nam tử trung niên khuôn mặt sầu khổ, một thân đồ tang. Hai người này đều là địa tiên cao thủ, được mời tới đối phó Xích Kiếm Tiên, cướp đoạt tiên kinh, cuối cùng một đạo lưu quang bay tới, hiện hóa ra thân hình, là tên một thân hồng y đi trưởng mi lão nhân, chính là lúc trước Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Hồng Sơn lão tổ. Nữ đệ tử thản nhiên nói, chư vị nếu đã đến chỗ này, vậy liền trực tiếp đối phó Xích Kiếm Tiên liền có thể. Phong Lôi chân nhân nói không cần thiết kế. Nữ đệ tử lắc đầu, kế hoạch không bằng biến hóa, quá phức tạp kế hoạch ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, lấy lực phá pháp càng thêm trực tiếp. Phong Lôi chân nhân nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cái này ba tên cao thủ, thầm nghĩ, nếu là đối phó song Xích Kiếm Tiên, bọn hắn muốn đối phó ta, ta cũng chưa hẳn là đối thủ. Bất quá nữ đệ tử này nói rất đúng, đối phó quá Huyền Tiên cửa trưởng lão, địa tiên cao nhân, bố trí càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm. Bọn hắn rất mau tới đến Xích Kiếm Tiên trung quanh, áo bào trắng đầu đội bóng sát Xích Kiếm Tiên đằng đằng sát khí, hắn vốn là muốn tìm trẻ tuổi đạo sĩ hạ lạc, chưa từng nghĩ trước mắt lại xuất hiện khách không mời mà đến, linh hương người của thánh địa. Làm sao, ngăn lại lão phu là muốn đánh nhau? Xích Kiếm Tiên lạnh lùng nói. Ô ô ô ô ô. Thê lương tiếng khóc vang lên, cái kia một thân đồ tang nam tử hai tay che mặt, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên, làm cho người kinh ngạc. Đây là một vị đường đường lục địa tiên, lại bị người cho nói khóc. Chỉ bất quá theo tiếng khóc của hắn vang lên, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy một trận bi thương, trong lòng đánh mất đấu trí, cảm xúc không cao. Hiển nhiên, đây là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông. Tên nữ đệ tử kia hốc mắt từng đỏ, nàng sớm biết thủ đoạn của người nọ, lần nữa cảm thụ vẫn như cũ có chút đau răng. Bất quá nàng sớm có chuẩn bị, lúc này hai mắt ẩn hàm nước mắt, lại nói khẽ, giết hắn. Cao thủ so chiêu, không có chút nào chần chờ, mấy tên cao thủ nhao nhao đằng không mà lên, hướng về phía Xích Kiếm Tiên giết tới. Xích Kiếm Tiên căn bản lười hỏi đến cùng tại sao muốn mai phục chính mình, Linh Hư Thánh Địa cùng Quá Huyền Tiên cửa vốn là thủy hỏa bất dung, gặp mặt liền muốn đánh nữa. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, đối diện tại sao phải hiểu rõ chính mình động thái, cố ý ở chỗ này ngồi xổm chính mình. Tương đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, Xích Kiếm Tiên lấy kiếm làm tên, kiếm đạo tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Kiếm tu lực sát thương cực cao, một thanh hẹp dài cổ kiếm ở bên cạnh hắn như đồng du rồng bình thường, thân hình cao lớn đầu đà trong tay hiện hiện một ngụm tử kim đao, thân đao có vảy cá bình thường hình dạng, loại ra hàn quang, cưỡng. Chém ra một đao đi, liền có quỷ khóc thần hào thanh âm truyền ra, sát khí như núi tựa như biển, làm cho người kinh hãi run sợ. Đầu đà khống chế ngụm này tử kim yêu đao cùng Xích Kiếm Tiên đấu tại một chỗ, Hồng Sơn lão tổ thôi động thần thông, một đạo huyết ảnh giống như quỷ mị, một mực tại Xích Kiếm Tiên trung quanh, hắn môn thần thông này có kiểm chế tác dụng, mặc dù là đầu đà ở chính diện cứng rắn, thế nhưng là không có bọn hắn kiểm chế. Xích Kiếm Tiên chiến lực tối thiểu có thể phóng xuất ra ba thành. Tên kia khuôn mặt trắng thuần nữ đệ tử cũng không động thủ, vẫn đứng ở một bên, lúc này cho Xích Kiếm Tiên áp lực lớn nhất chính là nàng. Xích Kiếm Tiên vừa rồi âm thầm thử nghiệm vận dụng độn pháp rời đi, thế nhưng là nơi đây lại phản phất bị phong tỏa bình thường, nghĩ đến nhất định là nữ tử này thủ đoạn. Các ngươi Ninh Hư Thánh Địa thật sự là không biết sống chết. Xích Kiếm Tiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra vụ vụ âm thanh, kiếm khí ngút trời, trong nháy mắt liền đem cái này mấy tên cao thủ đẩy lui. Ngay cả tên kia ngay tại khóc tang nam tử tiếng khóc cũng ngừng lại, Xích Kiếm Tiên giết tới tên nam tử này bên người. Trước hết là giết ngươi cái này khóc tang quỷ. Hắn tiếng như tiếng sấm, râu tóc đều dựng, khóc tang mặt quỷ bên trên lộ ra sợ hãi thần sắc, càng bi thảm, mẹ cũng lao đầu muốn điên lên rồi. Hắn một bên kêu khóc, một bên hướng nơi xa bắt đi, tiếng hô cực kỳ thê lương, nước mắt chảy ngang, có thể nói là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Xích Kiếm Tiên đuổi theo, trong lòng vậy mà cũng sinh ra một loại ý nghĩ, người này đã thê thảm như thế, ta lại giết hắn là người sao? Chỉ bất quá lúc này hắn toàn lực thôi động cổ kiếm, kiếm tâm thông minh, bởi vậy cũng không có thụ thời gian rất lâu ảnh hưởng, rất nhanh liền phản ứng lại. Một kiếm chém xuống, áo liệm nam tử kêu khóc đem trong tay cờ trắng nên đón tiếp lấy, Xích Kiếm Tiên chiến lực vô song, tại Quá Huyền Tiên cửa, ngay cả môn chủ cũng muốn nhún nhường ba phần. Nhưng hắn một kiếm này lại bị ngăn trở. Chương 1097 Thiên Địa Nhân Ba Kiếm, chương 1097 Thiên Địa Nhân Ba Kiếm keng. Giữa thiên địa vang lên tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, khóc tang nam tử thân hình hướng nơi xa bắt đi, kéo dài khoảng cách, trên hai tay quần áo đều đã vỡ nát, máu me đồng địa, tùy theo mà đến chính là hắn càng thê lương tiếng khóc, không có cách nào sống, đây là muốn giết người nhà, còn có ai quản? Ta như thế đáng thương, hắn còn muốn giết ta, thiên lý ở đâu? Tiếng khóc của hắn càng bí thảm. Xích Kiếm Tiên bị hắn khóc tâm phiền ý loạn, quyết tâm trước hết giết người này. Chỉ bất quá lúc này, giữa thiên địa đống nhiên mưa gió đại tác, một tia chớp đánh rớt. Đạo lôi đỉnh này bên trong ẩn chứa đáng sợ nguy nan, cũng có thể khiên động trong lòng người tâm hỏa chi khí. Hiện tại đem lôi đỉnh đánh nát, rất nhanh liền ý thức đến cùng đối, phong lôi quyết, phản đồ. Nhận ra môn công pháp này sau, Xích Kiếm Tiên lập tức gầm thét một tiếng. Trong mưa gió, một tia chớp tạo thành hình người hiện hóa ra ngoài, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, chính là Phong Lôi chân nhân. Phong Lôi chân nhân hiện thân đằng sau cũng không nói chuyện, trong lòng bàn tay lôi quang sáng chói không gì sánh được, phản phất kéo lên một cái cổ lão lôi chỉ, trực tiếp hướng về Xích Kiếm Tiên đánh tới. Lại có mấy mười đạo lôi đình đồng thời đập xuống, ngũ lôi pháp, trưởng tâm lôi, Phong Lôi chân nhân vận dụng cực kỳ thuần thục, mấy tên lục địa tiên đồng thời vây công Xích Kiếm Tiên, Xích Kiếm Tiên trong tay cổ kiếm phát ra thần quang, trong nháy mắt biến thành một đạo trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép, mấy ngàn thanh phi kiếm đem mọi người bức lui. Trận chiến này đánh tiên băng địa liệt, cực kỳ thảm liệt, kinh động đến không ít cao thủ, thế nhưng là để cho người ta nhìn lại, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Phản phất có người lấy đại pháp lực che giấu thiên cơ, thậm chí che giấu chiến đấu bộc phát địa điểm. Cái này hiển nhiên không phải cá nhân thần thông, có thể miễn cưỡng đến tiên khí pháp bảo. Tha hư thánh địa hai đại trọng bảo một trong, thiên cơ kính, có che đậy thiên cơ thần thông, lúc này chính là do thánh nữ kia thôi động, cho dù đánh thiên băng địa liệt, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Mấy vị này lục địa tiên đồng loạt ra tay phía dưới, cho dù Xích Kiếm Tiên cảnh giới rất cao, lại là kiếm tiên, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Xích Kiếm Tiên cầm kiếm phá vỡ trận pháp, trốn đi thật xa. Mấy tên trong cao thủ, Phong Lôi chân nhân nhất là lo lắng, nếu để cho Xích Kiếm Tiên thoát đi, chỉ sợ hắn ngày sau cũng không còn cách nào đặt chân quá Huyền Tiên cửa. Bởi vậy, truy sát hung nhất chính là làm đồng môn Phong Lôi chân nhân. Xích Kiếm Tiên trên thân bị cái kia Hồng Sơn lão tổ gieo huyết hồn chú, đây là một môn cực kỳ ác độc làm, áp chế hắn pháp lực, không ngừng suy yếu hồn phách của hắn. Chỉ bất quá Xích Kiếm Tiên cuối cùng vẫn là bằng vào kinh người thần thông thành công bỏ chạy. Đám người có chút kinh ngạc, nhất là cầm trong tay Thiên Cơ Kính nữ đệ tử. Bầu trời một đạo kiếm khí xé qua, một cái đầu mang vòng sắt, lão giả mặc bạch bào rơi xuống đất, bên cạnh hắn chiếc tia thần quang tràn ngập các loại màu sắc cổ kiếm, lúc này linh tính hao tổn non nửa. Lão giả này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đối mặt mấy vị địa tiên vây công, hắn lại còn có thể bằng vào thần thông rời đi. Cái này cũng khó trách quá Huyền Tiên cửa trưởng giáo đối với hắn nhìn với con mắt khác. Không có quyền này đại la kiếm trải qua, hôm nay sợ là thật muốn chết bởi đạo trích chi thủ Xích Kiếm Tiên cả giận nói. Hắn lập tức thi triển thần thông đưa tin sơn môn, báo cáo Phong Lôi chân nhân phản bội sơn môn, cùng thả hư người của thánh địa cấu kết, sát hại đồng môn sự tình. Những người này giết ta không thành, vậy mà lại tại trong truyền tống trận mai phục, cần nghĩ biện pháp khác. Xích Kiếm Tiên thầm nghĩ nói. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, hoài nghi lúc trước gặp được cái kia vực ngoại đạo sĩ tuổi trẻ, cùng những người này là một đám. Hắn vừa phóng ra hai bước, tim bỗng nhiên truyền đến một trận quặn đau, Xích Kiếm Tiên bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng bóng dáng hơi có vẻ cứng ngắc. Huyết ảnh thần công. Hắn lập tức ý thức được không đối, vận chuyển kiếm khí, từng đạo kiếm khí như du long giống như tại trùng quanh hắn vây quanh, thế nhưng là cũng không có cách nào có hiệu quả. Chúng Hồng Sơn lão cẩu huyết ảnh thần công, không cách nào thanh trừ. Xích Kiếm Tiên cả giận nói. Chân trời bỗng nhiên lôi vân cuộn cuộn, một tấm hùng vĩ mặt người xuất hiện, lôi đỉnh ngưng tụ thành gió lôi chân nhân dáng vẻ. Luận bàn còn chưa xong, sư minh, cớ gì đi xa? Phong Lôi chân nhân thanh âm như quần quần tiếng sấm bình thường, một đạo lôi đỉnh màu tím rơi xuống, trực tiếp đánh phía Xích Kiếm Tiên. Xích Kiếm Tiên đưa tay một kiếm, một đạo hồng quang thẳng lên mây xanh. Một tiếng ầm vang, lôi đỉnh cùng hồng quang chạm vào nhau, ầm vang pha toái. Cái kia thê lương tiếng khóc vang lên lần nữa, mệnh ta thật đáng, Xích Kiếm Tiên ngươi đánh ta đau quá. Cái nam tử thanh âm tại Xích Kiếm Tiên bên tai vần quanh, làm hắn sinh ra bi thống cảm giác, như lại bị mấy người kia vây kín, còn không biết ra biến cố gì. Xích Kiếm Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức vận chuyển đại la kiếm trong kinh thiên kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trống rỗng đã mất đi người này tung tích, khó mà suy nghĩ. Một thân hồng y gì Hồng Sơn lão tổ chậm rãi, Xích Kiếm Tiên thần thông mặc dù tinh diệu, có thể chỉ cần hắn một ngày không có xóa đi máu của ta ảnh, liền chạy không khỏi cảm giác của ta. Thoại âm rơi xuống, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Mấy bị điệu tiên theo sát phía sau. Một đạo kiếm khí hiện hiện, Xích Kiếm Tiên xuất hiện tại một tòa trong tàn biên và bích, nơi đây kiến trúc cực kỳ cao lớn, cho dù là đã tàn phá, y nguyên nhìn rất là bao la hùng vĩ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một đạo kiếm khí đi vào trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi chìm xuống, Xích Kiếm Tiên trên mặt không thống khổ chút nào thần sắc sát, ngược lại là cái bóng dưới đất có chút thống khổ, không nghe mà mèo. Tạm thời trước phong bế đạo huyết này ảnh, không phải vậy tiếp tục đánh xuống, sợ hỏng tính mệnh. Xích Kiếm Tiên vừa rồi thi triển chính là đại la kiếm trong kinh nhân kiếm, thiên kiếm thần thông tinh diệu, vô tung vô ảnh, địa kiếm phòng ngự vô song, nặng nghề không gì sánh được. Nhân kiếm thì coi trọng tính mệnh tu vi, có chữa thương chi dụng, giết địch chi công, ảo diệu vô tận. Hắn nắm giữ thiên địa nhân ba kiếm tại quá Huyền Tiên cửa cũng là cao thủ số một số hai, nhưng hôm nay vậy mà gặp được loại kết cục này. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy trong di tích một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam một thân đạo bảo, dung mạo tuấn lãng, bên hông treo đeo một ngụm trường đao, còn có một đầu bao phủ tại trong chân hỏa kim ô tốt. Ta đang lo không có chỗ tìm ngươi, ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Xích Kiếm Tiên quát lạnh một tiếng, lúc trước đau khổ tu luyện hóa thân, bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ chém dụng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tự mình đến Hư Lăng động thiên bên trong, càng sẽ không gặp phải kiến nạn như vậy. Hắn một kiếm hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, mau lẹ không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ ngón cái khẽ đẩy, chạm dao đao ra khỏi vỏ ba tấc, sáng chói khí cơ như là tiếng sấm bình thường, trong nháy mắt đem Xích Kiếm Tiên bước lui, Lý Ngôn Sơ thuận thế lấn người mà tiến, một quyền đánh phía Xích Kiếm Tiên đầu. Xích Kiếm Tiên lúc trước hắn là phân thân đến đây, còn chưa từng trực diện Lý Ngôn Sơ loại này cường thế sát phạt thủ đoạn. Bây giờ, bản tôn đến đây, nghĩ không ra còn bị áp chế. Hắn một kiếm hướng Lý Ngôn Sơ lồng ngực đâm tới, muốn hư mất lồng ngực của hắn khiếu huyệt. Lý Ngôn Sơ không chỉ nhục thân cường hành, mà lại trên người có tử thụ tiên ý đi, bất vi sở động. Chống đỡ được một kiếm này, hắn một quyền đánh vào Xích Kiếm Tiên trên khuôn mặt. Chỉ bất quá một quyền này cũng không thắt nút thực, Xích Kiếm Tiên trên thân hiện hiện một đạo quang mang nhàn nhạt, nhìn cũng không cường hành, lại cô động không gì sánh được. Keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Lý Ngôn Sơ nắm đấm bị cản lại, đại la kiếm trong kinh địa kiếm, phòng ngự vô song. Đạo này quang mang nhàn nhạt, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngược lại là có chút thủ đoạn. Hắn bước ra một bước, chôi đao trực tiếp vọt tới đạo tia sáng này. Xích Kiếm Tiên huy kiếm quét ngang, một vòng cực hạn tia sáng sáng lên, phản phất muốn cắt ra dọc đường hết thảy. Lý Ngôn Sơ có tử thụ tiên ý liền hộ thể, trên thân hiện hiện tử khí nhàn nhạt, lần nữa ngăn lại một kiếm này chạm dao đao ra khỏi vỏ, đao quang hóa thành tấm lụa chém về phía lao giả trường kiếm trong tay. Chiếc tia cổ kiếm thần quang nghiêm nghị, lúc trước tại mấy vị địa tiên giới bây công, vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Lúc này bị chạm dao đao sập một chút, lại lập tức xuất hiện vết rách. Để Xích Kiếm Tiên đau lòng không thôi. Lý Ngôn Sơ lại là một đao chém xuống. Xích Kiếm Tiên trong nháy mắt hóa thân mấy trăm, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mấy trăm tên lão nhân áo bào trắng cùng nhau đưa ra ngoài kiếm. Kiếm khí xâm nhiên. Lý Ngôn Sơ bằng tử thụ tiên ý liền lần nữa khiêng bên dưới. Đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Chạm giao đao hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đem mấy trăm đạo thân ảnh xoắn nát. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chân thân ẩn nấp vào trong đó xích kiếm tiên, trường kiếm trong tay vỡ nát, triệt để hư mất. Xích kiếm tiên vừa muốn giận dữ mắng mỏ, đột nhiên có người dám cảm giác đánh lén mình sau lưng. Quay đầu trợn mắt nhìn, phát hiện là cái kia dáng người cao gầy da trắng hơn tuyết nữ tử, muốn chết. Hắn huy kiếm chém ra ngoài, nữ tử hai tay không ngừng kết ấn, thi triển Thiên Long bảo thuật. Trung trung điệp điệp pháp lực hình thành phù văn, cuối cùng hội tụ thành trường hạ, hướng về xích kiếm tiên đánh ra. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Tiểu Kim Ô hai cánh một chém, hai đạo đao quang màu vàng lại giết tới, vô cùng sắc bén. Chỉ bất quá những công kích này đều bị Đại La kiếm trải qua địa kiếm cản lại, đất này kiếm tại chưa triệt để phá phòng trước đó, cực kỳ bất phàm. Lần nữa nhìn thấy ta không phải muốn rút cổ sống của ta xương luyện kiếm, đến a, lão giả. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Đáng chết. Xích kiếm tiên trong lòng có chút tức giận, hắn há mồm phun một cái, một đạo trong sáng như minh nguyệt kiếm khí bay ra. Đây là hắn ôn dưỡng một đạo bản mệnh kiếm khí. Đạo kiếm khí này sắc bén đến cực điểm, nhục thân thần hồn cùng nhau chém, tử thụ tiên y lý cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối, có chút đặc thù thần thông cùng tiên khí cũng có thể làm bị thương. Nay bản mệnh kiếm khí ngay tại loại này, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ không chỉ có tử thụ tiên y lý món này hộ thân tiên khí. Trên người hắn hiện hiện trang nghiêm phong cách cổ xưa phù giáp, đồng thời, thanh tâm ngọc bội thần quang bảo vệ nguyên thần, có ba kiện tiên khí hộ thể. Xích kiếm tiên bản mệnh kiếm cũng không hiệu quả, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ một đao chém xuống đầu. Thân thể của hắn ngã xuống, nguyên thần chạy ra. Cũng không phải là bản thân hắn hình tượng, mà là hắn thường xuyên dùng thanh cổ kiếm này hình tượng, một thanh cổ kiếm lơ lửng trên không trung, xích kiếm tiên vừa sợ vừa giận. Sau một khắc, hắn cái này nguyên thần phía trên, vô số kiếm khí vần quanh, rơi vào trong thân thể. Cái này bị chém thi thể không đầu, vậy mà chậm rãi đứng lên, cổ kiếm nguyên thần trong nháy mắt trở về, Đại La kiếm trong kinh nhân kiếm. Lý Ngôn Sơ lúc này, người khoác phù giáp tay cầm chém dao đao, khí huyết như là hồng lô bình thường. Xích kiếm tiên khôi phục trong nháy mắt, giơ tay chém xuống, đem hắn đầu lâu lần nữa chém xuống. Sau lưng lơ lửng lấy một mặt bảo kính, kiếm bắt quái đánh ra thần quang, đem hắn nguyên thần triệt để đả diện. Trong một chớp mắt, quá huyền tiên cửa số một số hai xích kiếm tiên như vậy vẫn lạc. Cổ kiếm vừa rồi đã phá toái, trừ cái đó ra, xích kiếm tiên trên thân chỉ có một viên bảo châu. Đây là một kiện pháp khí chứa đồ, cứng rắn không gì sánh được, thiên hà chân kim luyện chế mà thành. Đây cũng là đỉnh cấp tiên liệu, Lý Ngôn Sơ cảm khái một chút. Hắn vất tay tam vị chân hỏa hiện ra đi, đem xích kiếm tiên thi thể đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là hắn bén nhạy chú ý tới một đạo huyết ảnh hiện hiện, cùng xích kiếm tiên sinh giống nhau như lúc, lập tức muốn hướng nơi xa đảo tẩu. Phanh! Lý Ngôn Sơ đi qua một cước đạp ở hắn, huyết ảnh này phát ra tiếng gầm. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, nguyên lai là đặc thủ phụ thể nguyên rủa chi pháp, ta còn tưởng rằng lão cẩu này lưu lại một tay. Lý Ngôn Sơ trên chân hiện ra một vệt kim quang, trực tiếp đạo huyết này ảnh đập nát, huyết ảnh thần công trên cơ thể người bên trong sẽ dần dần cùng bản nhân hình tượng giống nhau như lúc, không cách nào khu trừ, chỉ là một khi ký chủ sau khi tử vong, mất đi che chở cũng không phải là khó như vậy để giải quyết. Tam vị chân hỏa, võ đạo thần thông đều có thể đem nó đánh nát. Lý Ngôn Sơ đem bảo châu thu vào, cùng Thúy Hoa tiểu kim ô rời đi nơi đây. Hồng Sơn lão tổ chính hóa thành một đạo hồng quang ở chân trời bay lượn, cảm ứng huyết ảnh khí tức. Đợi đến huyết ảnh bị diệt, hắn thân thể chấn động, ngừng lại. Tên kia tướng mạo vũ mị nữ đệ tử hỏi, xảy ra chuyện gì? Hồng Sơn lão tổ một mặt kinh, xích kiếm tiên bị người giết, máu của ta ảnh thần thông bị người phá. Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút động dung. Vị nữ đệ tử kia hỏi, là ai làm? Hồng Sơn lão tổ chậm rãi nói, ta có huyết ảnh hồi quang pháp môn, có thể hồi tưởng xích kiếm tiên trước khi chết một màn, chỉ là pháp môn này cần tiêu hao tuổi thọ. Hắn thoại âm rơi xuống, nữ đệ tử kia đã đem một gốc diên thọ linh dược đưa tới, tản ra bảng bạc sinh mệnh linh khí. Cựu tinh hải đường Hồng Sơn lão tổ hai mắt tỏa sáng, đây là thà hư thánh địa kéo dài tính mạng linh dược, quả nhiên thánh nữ có hùng hậu nội tình. Hắn nhận lấy linh dược, thi triển hồi quang chi pháp. Một màn ánh sáng tại mọi người trước mắt hiện hiện, màn sáng này là xích kiếm tiên thị giác, trước khi chết trước mắt là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sắc mặt lạnh lùng. Vây công hắn còn có một nữ tử, một cái kim ô Hồng Sơn lão tổ tâm thần chấn động, lập tức nhận ra Lý Ngôn Sơ, là hắn. Nữ đệ tử kỳ đạo, ngươi biết hắn? Hồng Sơn lão tổ nói không sai, ta từng tại Hư Lăng động thiên bên trong cùng người này giao thủ, suýt nữa bị hắn tổn thương tới. Trên thực tế hắn căn bản không phải hơi thua một bậc. Phong Lôi chân nhân thúc giục nói, có thể hay không tìm được người này tung tích? Hồng Sơn lão tổ suy nghĩ một lát chậm rãi nói ra, có thể, hắn giết ta huyết ảnh, lây dính khí tức, thoát khỏi không xong. Muốn tìm đến Lý Ngôn Sơ hạ lạc, cần hao phí trong lòng của hắn máu, chỉ bất quá hắn cùng Lý Ngôn Sơ có thủ, cũng không lo được rất nhiều. Người này giết xích kiếm tiên, kiếm kinh tất nhiên rơi vào trong tay hắn, hắn tu vi cực cao, bằng chính ta một người, sợ là không có cách nào đối phó, vừa vặn lợi dụng hôm nay đội hình. Hồng Sơn lão tổ thầm nghĩ. Bởi vậy, việc này hắn cũng không có đòi lấy chỗ tốt từ chối, mà là trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn thi triển pháp thuật. Nữ đệ tử chậm rãi nói, vấn đề này ra không cách nào dự tính biến cố, quyền tiêu kiếm kinh uy lực vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là, nhất định phải tìm tới tiểu đạo sĩ này. Đám người rất tán thành. Bọn hắn đối với xích kiếm tiên trong tay quyển kia kiếm kinh cực kỳ đỏ mắt, lúc trước xích kiếm tiên có thể tại mọi người vây kín bên trong bắt đi, vô thanh vô thức, khó mà bắt hạ lạc. Đây là đỉnh cấp bảo mệnh thần thông, làm sao có thể để cho người ta không tâm động. Hồng Sơn lão tổ lấy ra một đạo lá bùa, lá bùa này cũng không phải là chính tông lá bùa, nhìn phía trên chữ như là gà bới. Bất quá tán phát đạo vận lại cực kỳ mạnh, theo hắn ngâm tụng chú ngữ, lá bùa này bốc cháy lên, hắn há miệng đem lá bùa kia nuốt vào trong bụng. Lấy tiếng lòng truyền âm đám người, đã tìm kiếm người này hạ lạc, đừng cho hắn rời đi hư lăng đầu tiên. Chương 1098 sát phạt chương 1098 sát phạt Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực, ý đồ xóa đi viên bảo châu này bên trên ấn ký, chưa từng nghĩ, viên bảo châu này đột nhiên tản mát ra thần quang, trong tay hắn ông tác hưởng, chính muốn tuột tay mà đi. Hay là trải qua tế luyện pháp bảo? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Trong lòng bàn tay của hắn hiện ra hùng vĩ khí tức, pháp lực trùng trùng điệp điệp quét tới, không ngừng cọ rửa trong đó ấn ký, nhất lực phá bản pháp. Đây là đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức, xích kiếm tiên cảnh giới mặc dù cao hơn Lý Ngôn Sơ, có thể chỉ là lưu lại một kiện pháp bảo, không đủ để ngăn cản Lý Ngôn Sơ bàng bạc pháp lực. Rất nhanh trên bảo châu ấn ký triệt để bị xóa đi, Lý Ngôn Sơ thần thức chìm vào trong đó, trong hạt châu không gian cũng không tính lớn, trừ mấy loại chân quý luyện khí tiên liệu bên ngoài, liền chỉ có một cái đẹp đẽ bình bạch ngọc, một bản cổ thư. Là một tôn lục địa tiên, hắn cất giữ có thể tính là rất ít, bất quá cũng có thể là hắn đồ vật cực kỳ chân quý mới mang ở trên người. Lý Ngôn Sơ trước đem cổ thư chộp vào tay, phát hiện đây là một bản tiên kinh, Đại La kiếm kinh. Lý Ngôn Sơ lật ra đằng sau đọc hiểu một lần, phát hiện trong đó ghi chép thiên địa nhân ba kiếm, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lại là cường đại như thế tiên kiếm quyết. Bản này kiếm kinh lai lịch cổ lão, xích kiếm tiên được từ tại Hư Lăng động tiên bên trong, hắn bằng vào quyển này kiếm kinh, tại Quá Huyền tiên cửa loại này cổ lão tu tiên thế lực bên trong trở thành số một số hai địa tiên. Tu luyện Đại La kiếm kinh, hắn hao phí cực lớn tinh lực, ba kiếm uy lực không giống nhau, tương đương với tam môn thần thông. Xích kiếm tiên tu luyện tốt nhất chính là địa kiếm, cũng bởi vậy mới có thể bằng vào vô song phòng ngự, ngăn trở Lý Ngôn Sơ mấy lần công kích. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ chỉ là đọc hiểu một lần, liền đã nắm giữ thiên địa nhân ba kiếm. Hắn đem bản này kiếm kinh giao cho Thúy Hoa, Thúy Hoa chỉ là nhìn mấy lần, liền cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt. Quá phiền toái, học không được. Lý Ngôn Sơ, Ninh Hư Thánh địa phí hết khí lực lớn như vậy, chính là vì bản này kiếm kinh, bởi vậy cũng có thể nhìn ra bản này kiếm kinh không tầm thường chỗ. Lý Ngôn Sơ đem bản này kiếm kinh thu vào, còn có những cái kia luyện khí đỉnh cấp tiên liệu, lập tức liền đánh giá đến cái kia đẹp đẽ bình bạch ngọc, ba một tiếng, hắn mở ra cái này bình bạch ngọc. Bá. Hai vệ thần quang bật ra, hào quang bật đẳng, tản ra bảng bạc sinh mệnh chi khí, Lý Ngôn Sơ phất tay, thi triển Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, tiên đạo trấn ma phủ văn đem nơi đây bao phủ, phảng phất một ngụm chén lớn một dạng giam lại, lúc này cái này hai vệ thần quang dung chuyển bất an, không ngừng ở trong đó trái đột phải tiến. Lý Ngôn Sơ hai tay không ngừng kết ấn, nói khẽ, chấn. Thoại âm rơi xuống, này cũng chụp chén lớn không ngừng thu nhỏ, đem cái này hai vệ thần quang giam ở trong đó. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa mới nhìn rõ ràng cuối cùng là thứ gì. Đây là hai viên đan dược màu vàng, dược hương cực kỳ nồng đậm, chỉ là hít vào một hơi, liền để cho người ta tinh thần sáng láng. Cảm giác vừa rồi đấu pháp thời điểm tiêu hao pháp lực đều có chỗ khôi phục. Mặc dù không biết công dụng, thế nhưng là có thể nhìn ra, đan dược này tuyệt đối bất phàm. Lý Ngôn Sơ đem cái này hai viên đan dược thu bảo. Đây là Quá Huyền Tiên cửa bảo vật trấn giáo, Ngọc Hoàng Đan, địa tiên cảnh giới phục dụng đằng sau cũng có thể gỡ mỡ. Ẩn chứa trong đó mênh mông dược lực, cho dù là giống xích kiếm tiên loại cảnh giới này cũng không dám tùy ý phục dụng. Dù sao có thể tăng lên lục địa tiên một cảnh giới đan dược đơn giản đáng sợ, lực lượng ở trong đó chỉ sợ sau khi nổ tung, không kém gì một đạo kinh khủng thần thông. Lý Ngôn Sơ đem cái này hai viên đan dược thu thập, lại quan sát một chút cái này bình bạch ngọc. Bạch ngọc này trên bình trải rộng cấm chế dày đặc, là chuyên môn dùng để cất giữ đan dược bảo vật. Một bản huyền diệu thâm ảo cổ lão kiếm kinh, mấy loại luyện khí đỉnh tiêm vật liệu, còn có hai viên không biết công hiệu, thế nhưng là dược lực bàng bạc kim đan. Lại thêm thiêu đốt người này lấy được 600.000 công đức. Lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cái này Hư Lăng động thiên cũng thực sự là cái phúc địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thúy Hoa cảm ứng được cái kia chân long khí tức, lập tức biến sắc, cố khí tức này cực kỳ cổ lão, Thúy Hoa mặc dù bị bà chủ lấy đại thần thông hóa đi trên người chân long huyết mạch, thế nhưng là cũng bởi vậy luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân, huyết mạch ngược lại càng tinh khiết hơn. Nàng ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có đại cơ duyên đang đợi mình. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cùng một chỗ chạy tới chỗ kia cảm ứng địa phương. Bọn hắn đi vào dãy núi trước đó, dãy núi liên miên chập trùng, thẳng vào mây xanh, chỉ là khắp nơi là đại chiến qua vết tích, phản phất bị đánh sập bình thường. Chính là chỗ này loại cảm ứng kia cực kỳ mãnh liệt, Thúy Hoa nói ra. Nhưng bọn hắn còn chưa tiến vào. Sau một khắc, chân trời có mấy đạo lưu quang bay tới, mấy tên địa tiên cao thủ đem bọn hắn vây lại. Một tên tướng mạo vũ mị nữ tử trẻ tuổi, một cái khuôn mặt cương nghị lão nhân áo bào trắng, một người mặc đồ tang vẻ u sầu nam tử, một cái song mi rủ xuống vai lão già áo đỏ, còn có một cái mang theo một chuỗi bạch ngọc khô lâu chàng hạt cao đại đầu đà, năm người khí tức cực kỳ cường hành, thần bí khó lường. Lý Ngôn Sơ nhận ra cái kia lão già áo đỏ, thản nhiên nói, lại gặp mặt. Hồng Sơn lão tổ nhìn thấy đối phương mây kia nhạt gió nhẹ thần sắc, lạnh lùng nói, đem ngọc hoàng đàn cùng kiếm kinh giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn tự biết không phải đạo sĩ tuổi trẻ này đối thủ, nhưng là hôm nay cảnh tượng này, cho dù là đạo sĩ tuổi trẻ có nữ tử kia cùng kim ô tướng trợ, cũng tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Ngọc hoàng đan. Lý Ngôn Sơ biết được loại đan dược này danh tự, thản nhiên nói, là ai cho ngươi lực lượng này, lương tính như sao? Hồng Sơn lão tổ nhíu nhíu mày, lương tính như? Tướng mạo vũ mị tuổi trẻ nữ đệ tử thầm nghĩ, hắn lực lượng tự nhiên là ta mang tới nhân mã cho, chỉ là ta tên thật gọi Lương Ngọc. Chỉ là đối phương vậy mà gọi đúng rồi nàng họ, nữ đệ tử này nhịn không được có chút kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, thuận miệng một câu nói đùa, liền dẫn tới Ninh Hư Thánh địa thánh nữ tâm thần đại chấn. Hồng Sơn lão tổ nhưng không có để ý tới nhiều như vậy, quát lạnh nói, Ngọc Hoàng Đan cùng kiếm kinh, ngươi nuốt không nổi, giao hoặc là không giao. Lý Ngôn Sơ minh bạch trong đó tiền căn hậu quả, thầm nghĩ, nguyên lai ta lúc trước tính ra người này cùng ta có lợi, là hắn tổn thương tới Xích Kiếm Tiên. Đi vào cái này hư lang động tiên bên trong, hắn vận chuyển lục giáp kỳ môn thôi diễn một chút nhân quả, lúc này mọi người đều xuất hiện ở trước mặt của hắn, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng suy tính cũng minh bạch rất nhiều. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, đính tại nữ tử kia trên mặt, ngươi trận pháp còn không có bố trí tốt. Nữ tử sửng sốt một chút, bây giờ tình cảnh này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ vì sao như vậy đã tính trước? Mà lại, hắn vì sao có thể nhìn ra chính mình thủ đoạn? Ngươi đến tuột cùng là ai? Tuổi trẻ nữ đệ tử lạnh lùng nói. Vân đạo Tiểu Phong, các ngươi những hạng người đạo trích này, quả thực là không biết sống chết. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, song trường gỗ, bàng bạc pháp lực hội tụ thành 18 đầu sáng chói kim long, bá đạo cương liệt, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Thiên Long Bảo thuật bị hắn thi triển đi ra, uy lực lớn. Một trận đại chiến lập tức triển khai. Thúy Hoa thân hình khẽ động, giết tới tên nữ đệ tử kia sau lưng, lại bị cái kia cao lớn đầu đá ngăn lại. Tiểu Kim Ô thân hình bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, nóng rực không gì sánh được, thẳng hướng Hồng Sơn lão tổ. Tiểu Kim Ô ánh mắt mặc dù thanh tịnh, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được Hồng Sơn lão tổ đối với Lý Ngôn Sơ lớn nhất ác ý, bởi vậy trước tiên liền giết đi lên. Cuộc chiến đấu đáng sợ lập tức bộc phát tại trong động thiên. Năm người này cảnh giới cực cao, pháp lực hùng hậu, Lý Ngôn Sơ cũng không có chần chờ, trực tiếp tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy. Màu vàng nóng cái lồng tản ra khí tức đáng sợ, trực tiếp đem cái kia người mặc đồ tang nam tử trung niên bao phủ ở bên trong. Nam tử quá sợ hãi, loại kia thê lương tiếng khóc còn chưa triệt để phát ra, liền bị Cửu Long thần hỏa che đậy bao phủ. Ô ô ô, ta thao. Tại cái này đáng sợ tiên hỏa phía dưới, hắn căn bản không kịp thúc thiết, bị đốt ra chóc thịt bong. Trong nháy mắt, liền có một người bị chế trụ. Đám người kinh hãi. Nữ đệ tử tướng mạo vũ mị, lúc này đôi mắt lại cực kỳ băng lãnh, mở 64 quẻ đại trận, hàn băng trận, liệt hỏa trận, thủy hỏa giao hòa, uy lực to lớn. Đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó, hắn tiên khí bá đạo, không để cho hắn rảnh tay. Vị nữ đệ tử này quát lạnh một tiếng, phong lôi chân nhân bọn người cùng nhau nhào tới đi lên. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, lôi vân cuồn cuộn. Phong lôi chân nhân thi triển phong lôi quyết, phối hợp 64 quẻ đại trận, uy lực gấp bội. Phản phất hủy thiên diệt địa bình thường, khí thế kinh người. Lúc trước bọn hắn để Xích Kiếm Tiên đào tẩu, suýt nữa hỏng đại sự. Bởi vậy, lần này trong nháy mắt, đám người liền thi triển toàn bộ thần thông. Chỉ là, lôi đỉnh rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân lông tóc không thương. Lý Ngôn Sơ trên thân phát sáng, một bộ áo giáp hiện hiện, cực kỳ thần thánh, nặng nề, phù giáp. Trong lòng mọi người giật mình, áo giáp hiện hiện sau, cái này trẻ tuổi đạo sĩ khí tức càng phát ra nóng rực dương cương, như là một vòng đại nhật sáng chói. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chỉ, một đạo bạch quang như giải lụa bắn ra, nữ đệ tử vội vàng tế lên thiên cơ kính ngăn cản, vẫn như trước bị đánh lui lại mấy trăm trượng. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chỉ cương khí cực kỳ lăng lệ. 64 quẻ đại trận phối hợp phong lôi quyết uy lực vô tận, thanh liên bảo sắc kỳ lúc này bắt lấy ngày đó người, không cách nào vận dụng. Lý Ngôn Sơ đem kim giao tiễn tế đi ra, cái này tiên khí sát khí cực nặng. Thôi động bảo vật này tiêu hao pháp lực, cũng là một cái rộng lượng số lượng. Hai đầu màu vàng giao long trên không trung giao thoa. Giang giác. Phong lôi chân nhân cảm nhận được cố khí tức đáng sợ kia, lập tức bóp pháp quyết rời đi, chỉ là một cánh tay vẫn như cũng bị cắt xuống tới, máu me đồng địa. A a a, phong lôi chân nhân hét thảm một tiếng, máu vẩy trời cao, vị này quá huyền tiên cửa lục địa tiên, vừa đối mặt liền bị kim giao tiễn gây thương tích, thấy thế lại không dám dừng lại. Trên thân sáng lên ngũ quang thập sắc quang mang, đem từng kiện hộ thể pháp bảo vận chuyển. Chỉ bất quá kim giao tiễn uy năng quá nặng. Cưỡng. Hai đầu màu vàng giao long trên không trung giao hội, lập tức đem hắn hai chân chém xuống tới. Hộ thể pháp bảo cũng không có đưa đến ngăn cản tác dụng, trong nháy mắt liền bị phá mất. Bá đạo như vậy thiên khí, thật sự là làm cho người sợ hãi. Phong lôi chân nhân thân hình tản ra, hóa thành lôi điện ẩn nấp ở không trung, lúc này mới tránh thoát truy sát. Lý Ngôn Sơ lại giết hướng Linh Hư Thánh Địa Thánh Nữ, Thánh Nữ lập tức tế lên tiên cơ kính. Bảo kính này hóa thành quang luân bộ dáng, tại nàng sau đầu hiện hiện, một đạo thần thánh bạch quang lấp lóe, thả từ Thánh Địa Thánh Nữ biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung tích. Cút ra đây cho ta! Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, hư không chấn động. Trên bầu trời lôi vân cũng không nhận phong lôi chân nhân thúc đẩy, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ nắm giữ. Phong lôi chân nhân cùng Linh Hư Thánh Địa Thánh Nữ lần lượt hiện hiện thân hình, hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết! Giang giác. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, lôi pháp khí tức cực kỳ bá đạo, thiên lôi đánh xuống. Linh Hư Thánh Địa Thánh Nữ cực kỳ chật vật, vận chuyển thiên cơ kính lần nữa bỏ chạy. Có thể nắm giữ phong lôi quyết phong lôi chân nhân, ngược lại bị lôi pháp gây thương tích, hắn cảm thấy có chút khó tin, người này lôi pháp vậy mà tại trên ta. Cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đám người khôi phục tầm mắt đằng sau, phong lôi chân nhân quanh thân một mảnh cháy đen, bị sét đánh không nhẹ. Sau một khắc lại bị đuổi kịp, chém thành hai nửa, ruột nội tạm chảy đầy đất. Vị này cấu kết đối thủ một mất một còn, Linh Hư Thánh Địa ý đồ sát hại tông môn tiên nhân cao thủ, như vậy vẫn là hồn quang triệt để dập tắt. Thoáng một cái đem mấy tên cao thủ triệt để chấn kinh. Một tên lục địa tiên cao thủ thần thông quảng đại, muốn bị giết đơn giản khó như lên trời, bây giờ độc thủ, bất quá một lát vậy mà liền có một người vẫn lạc. Người này cực kỳ hung hãn, trước tiên lui đi. Nữ đệ tử thanh âm vang lên. Cùng nàng thanh âm cùng nhau vang lên chính là tên kia mặc áo liệm nam tử trung niên kêu thảm. Nam tử bị Cửu Long thần hỏa che đậy bao phủ trong đó, cuối cùng vẫn là không có trốn qua tiên hỏa đốt cháy, triệt để hóa thành tro tàn. Cửu Long thần hỏa che đậy cùng kim giao tiến hai kiện tiên khí lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ bên người, khí thế rộng rãi. Bây giờ muốn đi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trong tay xôi trào một khối gạch vàng, chói lọi chói mắt, sáng chói không gì sánh được. Phanh, đem khối này gạch vàng tế ra đằng sau, chuẩn bị đào tẩu cao đại đầu đá trực tiếp bị đánh rơi, trên người bạch ngọc khô lâu ẩm vàng phát thoái, cái chán máu me đồng địa. Lại một kiện tiên khí, cái này gạch vàng là tam đàn hải sẽ đại thần pháp bảo, uy lực vô tận. Công hiệu rất đơn giản, chính là để người. Lý Ngôn Sơ đem nó tế ra đằng sau, lần nữa đánh phía cao đại đầu đá. Cao đại đầu đá mặt mày lạnh lẽo, trong tay tử kim đao hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, chém về phía trên bầu trời gạch vàng. Ken, tử kim đao bị đánh bay, cao tháp đầu đá lần nữa chịu một kích, trùng điệp rơi xuống, thất khiếu chảy máu, sắp nứt cả tim gan. Phanh, một vòng bóng người màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem hắn đạp ở dưới chân, đáng sợ cương khí tuôn ra, cao đại đầu đá, ngũ tạng lục phủ phá toái. Lúc này, linh hư thánh địa thánh nữ, Hồng Sơn lão tổ bộc phát khí tức nhao nhao xa đoạn mà đi. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, một vị đạo sĩ khống chế cửu long thần hỏa che đậy, thẳng hướng linh hư thánh địa thánh nữ. Một cái khác đạo sĩ tuổi trẻ khống chế kim giao tiễn giết Hồng Sơn lão tổ. Nơi này, ngươi cho rằng là các ngươi định đoạt? Lý Ngôn Sơ thanh âm vang dội, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Cao đại đầu đà rẽ rủa lấy chạy ra, trên thân cơ bắp ẩn chứa lực lượng đáng sợ, ma khí huyễn hóa thành các loại hung thú bộ dáng. Lý Ngôn Sơ đem gạch vàng thu vào, thế ra chém dao đao xoắn nát những ma khí này. Đi vào đầu đà sau lưng lượn quanh một chút. Phù phù. Đầu đà này lập tức đầu người rơi xuống đất. Nguyên thần cũng không có đào thoát, bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp một trường bố nát, triệt để tiêu tán. Trong nháy mắt liên sát ba tôn dị vực địa tiên, thế như trẻ tre. Thánh nữ cùng Hồng Sơn lão tổ lòng sinh sợ hãi, đối với đạo sĩ tuổi trẻ này càng kính sợ. Kim Giao Tiễn cùng Cựu Long Thần Hỏa che đậy tản ra tiên đạo uy áp, theo sát phía sau để cái này hai tên đến từ Linh Hư Thánh Địa cao thủ hốt hoảng chạy trốn. Hồng Sơn lão tổ chết thảm tại Kim Giao Tiễn thần uy phía dưới. Trước khi chết, tiếng kêu cực kỳ thảm liệt. Hắn cũng không có nghĩ đến hao phí lớn như vậy đại giới, tìm kiếm người tiểu đạo sĩ này đã vậy còn quá hung. Chương 1099 sư đồ tình thâm, 1, chương 1099 sư đồ tình thâm, 1, Linh Hư Thánh Địa thánh nữ khắp cả người phát lạnh, nàng luôn luôn mây trôi nước chảy, hóa thân nữ đệ tử sau chui vào Quá Huyền Tiên cửa, chẳng những có thể lấy dấu giếm được những cao thủ kia cảm giác, đồng thời thành công lôi kéo được Quá Huyền Tiên cửa phong lôi chân nhân, chuẩn bị phục sát Xích Kiếm Tiên, vì thế nàng triệu tập rất nhiều cao thủ. Chưa từng nghĩ tiến vào Hư Lăng động tiên đằng sau, Xích Kiếm Tiên bị người chém giết, mà bọn hắn gặp phải cái này trẻ tuổi đạo sĩ đằng sau, trong nháy mắt, bốn tên điệu tiên cao thủ đều bỏ mình. Hồng Sơn lão tổ tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ vờn quanh ở bên thai của nàng, Linh Hư Thánh Địa thánh nữ khống chế thiên cơ kính ẩn nấp thân hình, che đậy khí tức, đồng thời nhanh như điện chớp hướng lên bầu trời bắt đi. Đạo sĩ tuổi trẻ này cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nàng không dám dừng lại tại nguyên chỗ, để tránh bị đối phương nhìn thấu hành tung. Lý Ngôn Sơ trên tay kéo lên kiếm bắt quái, kiếm bắt quái tách ra đạo đạo thần quang, chỉ dẫn lấy phương hướng, khối này bảo kính có bài trừ hư ảo thần thông, tại kiếm bắt quái thần quang phía dưới, Linh Hư Thánh Địa thánh nữ không chỗ che thân, nàng dự cảm đến chết cướp sắp tới, tâm thần đại chấn, dạng này một cái hung nhân tất nhiên không tồn tại bất luận cái gì thỏa hiệp khả năng. Đáng tiếc, Thái Hư ấm không trong tay ta, không phải vậy bằng vào cái kia xuyên toa không gian thần khí, tất nhiên có thể đào thoát. Thánh nữ thầm nghĩ đến. Linh Hư Thánh Địa hai đại trọng bảo, Thiên Cơ Bảo Kính, Thái Hư ấm ngọc, nàng đành phải thứ nhất, lúc này nàng sắp nứt cả tim gan, điên cuồng chạy trốn. Một vòng sáng chói đao quang ở sau lưng hiện hiện, ven đường hết thảy đều bị chém ra, thánh nữ lập tức quay người, thế lên Thiên Cơ Kính ngăn cản, ầm ầm. Nàng cả người bị đánh bay, thân hình hiện hóa ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ một tay nâng kiếm bắt quái, một tay mang theo một thanh trường đao, đằng đằng sát khí, một trái một phải, còn có hai cái đạo sĩ tuổi trẻ, một người cầm trong tay kim giao tiễn, một người nâng cửu long thần hỏa che đậy, nhất khí hóa tam thanh. Cái này ba cái đạo sĩ tuổi trẻ cũng không phải là phổ thông phân thân, khí tức không khác nhau chút nào, thần thông như thế, đã vượt qua phân thân chi pháp hạn mức cao nhất. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đem cửu long thần hỏa che đậy tới lên, cái này màu hoàng kim cổ lão cái lồng bao phủ tại Ninh Hư Thánh Địa thánh nữ cấp trên, thánh nữ quá sợ hãi, nàng được chứng kiến cái này cửu long thần hỏa che đậy uy năng, liền lập tức thi triển thần thông trốn vào thiên cơ kính bên trong, trong nháy mắt này, che đậy lại cửu long thần hỏa che đậy quá chặt. Lúc này, kiếm bắt quái thần quang chiếu xuống, thân hình của nàng lần nữa hiện hiện, không, không cần. Vân Đạm Phong khinh thánh nữ lúc này sợ vỡ mật, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, cảnh giới của hắn không bằng mấy người kia, dị vực cao thủ có cái gì thủ đoạn thần bí hắn cũng không thể mà biết, bởi vậy vừa lên đến liền bật hết hỏa lực. Cửu Long thần hỏa che đậy đem thánh nữ bao phủ ở bên trong, đầy trời tiên hỏa mãnh liệt bức ra, nữ tử này trong tay thiên cơ bảo kính tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhờ vào đó tại trong tiên hỏa tránh né. Nàng ý thức được đã đến nguy cơ sinh tử trước mắt, lập tức bóp nát một khối bạch ngọc điêu khắc tín vật phá toái đằng sau, một đạo cổ lão cường hành khí tức giáng lâm, đạp phá hư không mà đến. Là một cái thân mặc áo xanh nam tử trung niên, Linh Hư Thánh Địa tông chủ. Nam tử này khí tức cực kỳ cường hành, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân đến đây, lại trong nháy mắt ngăn cách tiên hỏa. "Bình Nhi, xảy ra chuyện gì?" Nam tử trung niên thản nhiên nói. Linh Hư Thánh Địa thánh nữ liền tranh thủ sự tình nhanh chóng nói một lần, nghe xong việc này đằng sau, nam tử trung niên trong mắt lóe lên dị sắc, Cửu Long thần hỏa che đậy, kim giao tiễn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, người mặc áo xanh nam tử trung niên hai tay không ngừng kết ấn. "Đem thiên cơ kính cho ta." Nam tử trung niên thanh âm băng lãnh. Thánh nữ lập tức đem thiên cơ kính giao ra, thiên cơ cảnh tại nam tử trung niên này trong tay phát huy ra cực lớn thần uy. Trong nháy mắt, sư đồ hai người này liền biến mất không thấy, sau một khắc, vậy mà từ Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong chạy ra. Thân hình của hai người hiện hiện, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn về phía cái này một thân áo xanh nam tử trung niên, nam tử trung niên cũng đang đánh giá hắn, bản tọa Ninh Vân chân quân, không biết tiểu hữu đến từ nơi nào, còn hy vọng có thể đến đây dừng tay, bỏ qua cho tiểu đồ một mạng. Hắn mặc dù tá thiên cơ kính mang theo Ninh hư thánh nữ trốn thoát, nhưng không có nắm chắc đối phó Cửu Long thần hỏa che đậy, loại này tiên khí, hoàn toàn có thể vượt biên mà chiến, nếu là rơi vào trong tay mình, chính là điệu tiên cảnh giới vô địch thủ. Chỉ bất quá hắn không nắm chắc được cái này trẻ tuổi thân phận của đạo sĩ, có được bực này tiên khí tất nhiên có lai lịch lớn, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng, chỉ đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh. Chuyện này là tiểu đồ vô lý, ngày sau xin mời tiểu hữu đến Linh Hư Thánh Địa làm khách, ta tự mình chiêu đãi. Nam tử trung niên nói khẽ. Người ta không giao tình gì, ngươi cũng không có lớn như vậy mặt. Lý Ngôn Sơ không chút khách khí, đầu năm nay ai không có chút bối cảnh, có bối cảnh tới giết chính mình liền bỏ qua đối phương, vậy mình cái gì cũng không cần làm. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem Cửu Long thần hỏa che đậy lần nữa thế ra, đáng sợ tiên khí tản ra uy áp, đem sư đồ hai người này bao phủ. Thật nặng sát khí, nam tử trung niên thầm nghĩ. Lập tức vận chuyển thần thông, hai tay không ngừng kết ấn, trùng trùng điệp điệp sáng chói phủ văn như là trường hà bình thường, ảnh hưởng tới Cửu Long thần hỏa che đậy, tạm thời ngăn cản cái này tiên khí chìm xuống. Đạo hữu nếu không chịu tương dung, có dám lưu lại tính danh? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Chết về sau đến hỏi đồ đệ của ngươi đi. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, đem thể nội trùng trùng điệp điệp pháp lực quán trú tại Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong, đáng sợ tiên hỏa đốt đi ra ngoài, phù văn kia hội tụ pháp lực dòng lũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị tiêu hủy. Nam tử trung niên thấy thế thu thần hồn, không còn ngăn cản, nắm lên tiên cơ kính, "Bảy nhi, không phải sư phụ không muốn cứu ngươi, người này tính tình quá mức tàn nhẫn, vi sư sẽ dẫn người đến báo thù cho ngươi." Nam tử trung niên quyết định thật nhanh, ngay cả đạo phân thân này đều không có tiêu hao ý tứ, trực tiếp bắt lấy tiên cơ kính trốn xa mà đi, không hổ là ma đạo thánh địa khiên cầm. Linh hư thánh địa thánh nữ, thời khắc mấu chốt, sư phụ thậm chí ngay cả thiên cơ kính đều thu về, trong lúc nhất thời để cái này thánh nữ có chút kinh ngạc, sớm biết còn không bằng không gọi ra đạo phân thân này. Linh hư thánh địa thánh nữ cắn răng một cái, tế ra một cây thanh đồng côn, vết cắt vương vức, tựa hồ là một kiện nào đó binh khí tàn quyết phẩm, trên thân côn tản ra nặng nề đạo vận, Lý Ngôn Sơ nhìn có chút quen thuộc. Trong một chớp mắt, cái này thanh đồng côn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Cửu Long thần hỏa che đậy, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Mặc dù cũng không dung chuyển Cửu Long thần hỏa che đậy, thế nhưng là cũng cản trở loại kia uy thế đáng sợ. Thánh nữ thừa cơ trốn xa mà đi, nhưng lại tại lúc này, một cái tuổi trẻ đạo sĩ ngăn lại thân hình của nàng, một quyền liền đập tới, khí huyết như là cháy hừng hực đỏ lô bình thường. Thánh nữ hai tay kết ấn, trước người hiện hiện một đạo hùng vĩ thân ảnh, là một tôn tiên nữ tay nâng tỷ bà, đinh đinh đinh. Tiếng tỷ bà gấp rút, như là kim qua thiết mã bình thường, tiếng đàn như là đao sắc bén quang chạm hướng Lý Ngôn Sơ. Nàng biết bây giờ là sống chết trước mắt, như thanh đồng côn ngăn không được cái kia Cửu Long thần hỏa che đậy, sau đó chính mình liền sẽ vất lạc, bởi vậy Linh Hư Thánh Địa thánh nữ đem pháp lực thôi động đến cực hạn, trước người hùng vĩ hư ảnh tiếng tỷ bà càng gấp rút. Lý Ngôn Sơ khí huyết lang yên phóng lên tận trời, cả người đều đang phát sáng, như là một tôn tiên đỉnh thần thánh, một quyền đem cái này hùng vĩ tiên nữ hư ảnh đánh nát. Cái này thánh nữ hai tay không ngừng tấn, có thể tư duy lại dần dần chậm chạp, động tác ngừng lại, nàng chú ý tới chân trời hiện hiện một đạo mơ hồ hư ảnh khổng lồ, rộng rãi vô biên, tựa hồ là một con mèo. Thúy Hoa thúc giục mèo chín mạng bộ tộc bản mệnh thần thông, thời điểm then chốt cho thánh nữ một kích. Lý Ngôn Sơ nắm đấm đánh vào thánh nữ trên đầu. Tấm này cực kỳ gương mặt quyến rũ trong nháy mắt nổ nát vụn, Lý Ngôn Sơ không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Đáng thương cái này Linh Hư Thánh Địa thánh nữ một mực tại kiên kỵ Cửu Long thần hỏa che đậy, lại bị võ đạo nhân tiên cận thân, một quyền nổ đầu. Chương 1099 sư đồ tình thâm 2, chương 1099 sư đồ tình thâm 2, thi thể không đầu rơi xuống, trực tiếp bị tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi. Đến tận đây, tiến vào hư lăng động thiên bên trong phục sát xích kiếm tiên năm vị điệu tiên cao thủ hoàn toàn chết đi, động thiên trên bầu trời hiện hiện hùng vĩ cảnh tượng, rơi ra huyết vũ. Một màn này hết sức kinh người, hư lăng động thiên không ngừng hạ xuống huyết vũ này rơi vào Lý Ngôn Sơ trước người, còn chưa tới gần, liền bị triệt để thiêu khô. Hừ, Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, lúc trước bầu trời đổ máu, bây giờ cái này hư lăng động thiên trên bầu trời lại rơi ra huyết vũ, bất luận phía sau nguyên nhân như thế nào, đều để Lý Ngôn Sơ mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói khẽ, ngươi đến tột cùng là cái gì? Hắn quét sạch chiến trường, đem mấy người thứ ở trên thân thu vào, trong đó giá trị cao nhất chính là Ninh Hư Thánh Địa thánh nữ cuối cùng tế ra tới thanh đồng côn. Đem cái này thanh đồng côn thu tới tay đằng sau liền có chút giật mình, lòng bàn tay quang mang lấp lóe, từ trong hư không cầm ra một cây thanh đồng mâu gãy, nguyên lai hai cái này lại là một đôi. Căn này mâu gãy là hắn từ trên trời trong tay người đoạt được, bây giờ lại tại hư lăng động thiên bên trong nhìn thấy. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này mâu gãy lại đến từ nơi nào? Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy, kim giao tiễn các loại tiên khí thu vào, đột nhiên vung lên ống tay áo, bầu trời lập tức vân tiêu vũ ở, đầy trời huyết vũ biến mất không thấy gì nữa. Hắn tu luyện nắm giữ ngũ lôi tiên pháp, tán đi huyết vũ này không thành vấn đề. Giải quyết xong những dị vực này cao thủ, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa lần nữa trở về dãy núi Chí Lộ. Ở chỗ này, Thúy Hoa cảm ứng được chân long khí tức, bọn hắn một đường thăm dò, thế nhưng là cũng không tìm tới bất luận cái gì có liên quan tung tích, nhưng ở trong núi thăm dò thời điểm, Thúy Hoa cảm ứng lại càng mãnh liệt. Không đối, ta cảm giác tựa hồ ngay tại dưới chân. Thúy Hoa bỗng nhiên nói ra. Chẳng lẽ dãy núi này chính là chân long thi thể luyện hóa? Lý Ngôn Sơ đạo. Hắn lập tức vận chuyển thần thông roi núi rời thạch, trong một chớp mắt, dãy núi chấn động, Lý Ngôn Sơ thần thức dò vào trong đó, từng khúc đảo qua. Lúc trước hắn dùng tiên pháp khôi phục Nga Mi Sơn sơn thần, bây giờ thăm dò cái này hiểm trở dãy núi, rất nhanh liền tìm được một chỗ tế đàn. Tế đàn này ở vào thần sơn nội bộ, một đạo quang mang hiện lên, Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô tới chỗ này. Tế đàn này cho người khí tức cực kỳ cổ lão, phía trên rất nhiều phù văn đã tan phá, thờ phụng một viên lớn chừng quả đấm Long Châu. Lý Ngôn Sơ trong tay cũng có một viên Long Châu, là tại mây xanh bí cảnh vần cử động phủ tu luyện bên trong đoạt được, mặc dù bởi vì tuế nguyệt xa xưa, trôi qua rất nhiều lực lượng, nhưng khí tức vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, nhưng so với viên Long Châu này tới nói lại kém xa tích áp. Chỉ bất quá trên tế đàn này tựa hồ có đặc thù cấm chế, bởi vậy Long Châu khí tức cũng không phát tán ra. Thúy Hoa đến chỗ này, tựa hồ nhận lấy cảm ứng, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi lóe ra thần sắc khác thường, ta cảm giác chính là hắn đang kêu gọi ta. Thúy Hoa không nhịn được đi thẳng về phía trước, có một đạo thiên long hóa thân, lúc này tới gần tế đàn, để tay ở phía trên, tế đàn lập tức quang minh đại tác, răng rắc, phản phất to lớn bánh răng vận chuyển bình thường. Những này lít nha lít nhít phủ văn lưu động, khí tức cổ xưa trồi lên trên tế đàn, truyền đến một tiếng nặng nề tiếng long ngâm, đinh tai nhức óc. Thúy Hoa nhìn thấy trên tế đàn ngồi ngay thẳng một người nam tử, vũ quan tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đầu có hai sừng, thoạt nhìn như là thuần huyết thiên long. Nam tử cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến. Người là ai? Thúy Hoa hỏi. Ta gọi Ngao Húc, là một đầu thiên long, trước khi chết bố trí ở chỗ này tế đàn, dự định đem truyền thừa của ta lưu lại, giao cho hậu nhân. Ngươi như lại trễ đến một chút, chỉ sợ ta điểm ấy chấp niệm cũng muốn tiêu tán. Nam tử này thanh âm trong sáng, mang theo một cỗ cực kỳ tự tin cảm giác. Cái gì truyền thừa? Thúy Hoa tò mò hỏi. Tự nhiên là ta Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa, ngươi qua đây, thời gian cấp bách, ta nắm chặt truyền công ngươi, thực lực của ngươi quá yếu, ra ngoài không cần cho ta Thiên Long mất mặt. Nam tử nói ra. Quanh người hắn khí tức cực kỳ cường hãn, các con mắt kia thâm thúy không gì sánh được, lại dẫn một cỗ trời sinh ngạo khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiển lộ lấy cường giả khí tức. Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa. Thúy Hoa nhịn không được có chút tâm động, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa, Tiểu Kim Ô đến chỗ này đằng sau, nhìn thấy Thúy Hoa để tay ở trên tế đàn, có chút thất thần. Thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Thế nhưng là Thúy Hoa cũng không trả lời hắn, để tay ở trên tế đàn thần du thái hư. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây là gặp truyền thừa. Đi vào loại này cổ lão chi địa, thu hoạch được huyết mạch truyền thừa lúc đầu cũng là bọn hắn mục đích của chuyến này. Hắn ở chỗ này quan sát, chăm chú đọc những phù văn này cực kỳ cổ lão, ẩn chứa bất phàm khí tức, lít nha lít nhít như là nước chảy, nhìn kỹ, liền để cho người ta đầu váng mắt hoa. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ ngộ tính cực cao, thần hồn cô đọng, bởi vậy trừ mới đầu vài lần có chút mê muội bên ngoài, về sau liền không có gì đáng ngại. Hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong đó có thật nhiều phù văn chính mình cũng nhận biết. Ân. Lý Ngôn Sơ khẽ ổ lên một tiếng. Đây là tiên đạo trấn ma phù văn. Hắn tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên học được Vĩnh Trấn Sơn Hà bí thuật, lại đang Mao Sơn bên trong học được một chút tiên đạo phù văn, bởi vậy tu tập có thể nói cực kỳ tinh luyện. Có thể phía trên này tiên đạo trấn ma phù đấu văn hắn học còn muốn thâm ảo, còn muốn phức tạp. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn này Long Châu, trong Long Châu ánh sáng lưu chuyển, đột nhiên, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn về phía Thúy Hoa quát lớn, buông tay. Hướng một tiếng này ẩn chứa đạo môn chân ngôn, đại thiên long âm, rất nhiều thần thông, đinh thai nhức óc. Khả Thúy Hoa cũng không tỉnh lại, để tay ở trên tế đàn, vẫn như cũ thần du vật ngoại, Lý Ngôn Sơ nhất đem khoác lên Thúy Hoa trên bờ bay, đem Thúy Hoa lôi ra. Nhưng lúc này Thúy Hoa vẫn như cũ hai mắt vô thần, phản phất lâm vào một loại nào đó trong miễn cảnh. Căn bản không phải cái gì truyền thừa cổ lao chi địa, đây là một chỗ phong ma chi địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không có chút nào chần chờ, trực tiếp tế ra Như Ý Hồ Lô. Như Ý Hồ Lô có thể khống chế tâm ma kiếp, có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, là bà chủ hao phí vô số thiên tài địa bảo tài nguyên luyện chế ra tới tiết khí. Miệng hồ lô phun ra thần quang, đem Thúy Hoa bao phủ trong đó. Một bên khác, Thúy Hoa cảnh tượng trước mắt cùng Lý Ngôn Sơ hoàn toàn khác biệt. Trên tế đàn, cái đầu kia mọc ra hai sừng nam tử dự định đem Thiên Long bộ tộc thần thông truyền cho chính mình. Khả Thúy Hoa lại lắc đầu, cái gì truyền thừa, ta không muốn, có thể hay không để cho ta nhanh chóng tăng thực lực lên? Nam tử thần bí ngạc nhiên, có truyền thừa của ta, tự nhiên tiền đồ vô lượng, còn sợ thực lực tăng lên không ngừng. Học lời nói hay là quá chậm, có thể hay không trực tiếp đem cảnh giới của ta trước nâng lên, truyền thừa cái gì có thể từ từ lại đến. Thúy Hoa đạo. Nam tử trầm mặc. Còn có cái gì lợi hại bảo vật lưu cho hậu nhân? Thúy Hoa hỏi. Không có, chỉ có ta viên kia Long Châu, ngươi như ưa thích liền cầm lấy đi, đầu có hai sừng nam tử nói ra. Long Châu có làm được cái gì? Thúy Hoa hỏi. Phòng ngự vô song, nam tử ngạo nghễ nói. Nếu phòng ngự vô song, vì cái gì ngươi sẽ bỏ mình nơi này? Thúy Hoa ngạc nhiên nói. Nam tử thần bí. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi nói ra. Ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề? Thứ không dám dâu dếm, truyền thừa cái gì ta không quá hiếm có, nhiều lắm cũng học không đến, không bằng trực tiếp tăng thực lực lên tới thông khoái. Thúy Hoa thành khẩn nói ra. Hồ đồ. Đây chính là Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa, đương lại còn có cái gì truyền thừa so ra mà vượng, nam tử nói ra. Mèo chín mạng như thế nào? Thúy Hoa đạo. Mèo chín mạng tính là gì? Chán, mèo chín mạng lời nói cũng không tệ, nam tử thở dài. Vậy được rồi, có người đã nói với ta, bằng vào mèo chín mạng truyền thừa, ta liền có thể đi đến cảnh giới cực cao, tiền đồ vô lượng. Thúy Hoa ngạo nghễ nói. Ý của ngươi là trên người ngươi còn có mèo chín mạng truyền thừa? Nam tử thần bí ngạc nhiên nói. Đương nhiên, ngươi nhìn không ra. Thúy Hoa hồ nghi nói. Nam tử ánh mắt sắc bén, quát lạnh một tiếng. Ta hảo tâm đem truyền thừa lưu cho ngươi, ngươi lại ra sức khước từ, cái nào nhiều chuyện như vậy? Nam tử khí tức trên thân trong nháy mắt toát ra đến, cực kỳ đáng sợ, nhất là loại huyết mạch kia áp chế. Chỉ bất quá Thúy Hoa Thiên Long huyết mạch đã sớm bị bà chủ hóa đi, tu thành một bộ thân ngoại hóa thân, lúc trước nàng tiết lộ khí tức là vì thu hoạch được nơi đây bảo vật, bây giờ đối phương huyết mạch đã áp chế nàng, Thúy Hoa lập tức biến mất Thiên Long hóa thân, mèo chín mạng huyết mạch khí tức toát ra đến, mặc dù bản thân nàng cảnh giới yếu chút, tuy nhiên lại không tồn tại loại kia tự nhiên áp chế. Ta nhìn ngươi không giống người tốt ta. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng. Nam tử ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, quát lớn, lớn mật. Nhưng vào lúc này, một cái trong sáng tiếng cười vang lên, Thúy Hoa nhìn thấy một cái thân hình thẳng tắp thân ảnh quen thuộc, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, bên hông treo đeo một ngụm trường đao. Lý Ngôn Sơ trong tay mang theo Như Ý Hồ Lô, đến chỗ này sau, hướng về phía nam tử này cười nói, chết cũng đã chết rồi, còn giả trang cái gì truy, nói ai lớn mật đâu. Nam tử thần bí nhíu mày, không nói lời nào, đối phương có thể đến chỗ này, chắc là nắm giữ cực kỳ đáng sợ thần thông hoặc là pháp bảo. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ hồ lô trong tay bên trên, ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Chương 1100 chân long truyền thừa, 1, chương 1100 chân long truyền thừa, 1, Thúy Hoa lúc này mới chợt hiểu, hậu chi hậu giác nói ra, "Ai, đúng rồi, vừa rồi ngươi đi đâu vậy?" "Không phải ta đi đâu, là ngươi chúng người ta tính toán, phía ngoài là tiên đạo trấn ma phù văn, nơi này căn bản không phải nơi truyền thừa, mà là phong ấn ma đầu này chi địa." Lý Ngôn Sơ tức giận nói. "Ma đầu?" Thúy Hoa nhìn nam tử này một chút biết miệng, "Ta đã nói rồi, gia hỏa này không giống người tốt ta." "Lợi hại, ngươi đã sớm nhìn ra đi." Lý Ngôn Sơ đạo, không có 10 phần cũng có 8-9 phần, muốn dùng cái gì chuyển thừa lửa phỉnh ta đầu góc tốt làm đây. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ một tiếng. Hai người các ngươi đủ, nam tử thần bí quá lớn. Hư Lăng động thiên bên trong, lại có người lấy đại pháp lực bố trí tế đàn vây khốn ngươi, ngươi là đến từ thiên giới. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra. Nam tử bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt bắn ra lãnh điện bình thường, ngươi là ai? Bần đạo danh tự ngươi không xứng hỏi, ngươi chỉ là kéo dài hơi tàn ma đầu mà thôi. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Ma đầu, nam tử thần bí cười lạnh một tiếng, bản tọa đến từ thiên giới. Thân phận tôn quý, như thế nào các ngươi có thể giải? Trên người hắn khí tức càng hùng hậu, liên tục tăng lên. Các ngươi đôi nam nữ này không biết tốt xấu, bản tọa trước chiếm các ngươi nhục thân, rời đi nơi đây lại nói. Nơi đây cũng không phải là tại chính thức trong tế đàn, mà là một chỗ đặc thù không gian ý thức. Hiển nhiên, tên này gọi Ngao Húc nam tử đối với thần hồn có cực đặc thù nghiên cứu. Ở chỗ này, hắn có thể phát huy ra cực mạnh thực lực, mặc dù không biết Lý Ngôn Sơ làm sao có thể đủ tiến vào không gian ý thức, thế nhưng là hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất thần thông, một cái lưới lớn đem Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa bao phủ, cái lưới lớn này vô cùng sắc bén. Phản phất có thể đem hết thảy mở. Lý Ngôn Sơ tế ra hạnh hoàng kỳ thần quang phía dưới, vạn pháp bất xâm, tấm này có thể cắt ra hết thảy lưới lớn cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Nam tử con ngươi cấp tốc co vào, hạnh hoàng kỳ. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ sau một khắc trong tay kéo lên màu đèn trung nhỏ, lạc hồn trung, keng. Thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Hết thảy trung quanh đều vặn mèo, toàn bộ không gian ý thức phản phất muốn sụp đổ bình thường. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cái này hai kiện tiên khí? Nam tử thần bí gầm hét, hai tay không ngừng kết ấn, ổn định chỗ này không gian ý thức. Hắn bị trấn áp ở chỗ này nhiều năm, căn bản là không có cách đột phá tiên đạo trấn ma phù văn, chỉ có thể phát ra chân long chi khí ý đồ dẫn tới huyết mạch hậu nhân, đoạt xá nhục thân, gián tiếp chúng sinh. Không nghĩ tới vậy mà đưa tới như thế một cái hung nhân. Một tay hạnh hoàng kỳ, một tay lạc hồn trung, để hắn cực kỳ đau đầu. Xem ra ngươi cũng là năm đó hạ giới thanh tẩy động thiên nhân gian hung thủ. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, một câu nói toạc ra thân phận của người này. Ngươi rốt cuộc là ai? Những cái kia cổ tiên cùng có quan hệ gì? Nam tử thần bí gầm thét. Cái này còn nhìn không ra, ta chịu bọn hắn nhân quả, là báo thù mà đến. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, lạc hồn trung vang lên lần nữa, trung quanh không gian ý thức phá toái, mặc cho Ngao Húc vận dụng các loại thần thông đều duy trì không nổi. Thúy Hoa cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, mặc dù hay là tại trong tế đàn, tuy nhiên lại nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Tiểu Kim Ô ở một bên, bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong. Đúng thế, vừa rồi Tiểu Kim Ô cũng đã biến mất. Thúy Hoa giật mình, lúc trước nàng trúng cái này Ngao Húc thần thông, bản năng bỏ qua rất nhiều chuyện. Khi thật đổi lại bất kỳ một cái nào tiên long huyết mạch tới chỗ này, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tâm động. Chỉ là Thúy Hoa tính tình quá lười, bởi vậy tốn nhiều một chút thời gian. Long Châu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vừa rồi cái kia dung mạo tuấn lãng nam tử thần bí, đầu có hai sừng, khí tức uy nghiêm, đến chiến. Ngao Húc thần sắc lạnh lẽo, trong nháy mắt đem chân long chi khí phóng thích ra ngoài, chung quanh thiên địa phảng phất đều nhỏ bé bình thường. Không cần hành động như vậy, là muốn dẫn ta xuất thủ, hủy đi cái này tiên đạo trấn ma phủ văn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Ngao Húc chấn động trong lòng, lập tức cảm giác người trẻ tuổi này là cái đối thủ cực kỳ khó dây dưa, tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy, mà lại tính tình lại quá mức hung hãn. Nếu không dám ra tay, có thể rút đi, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Nam tử thần bí Ngao Húc lạnh nhạt nói. Lúc trước Hư Lăng động thiên tiên nhân đưa ngươi trấn áp ở chỗ này, chắc hẳn cuối cùng thắng là hắn. Nhiều như vậy động thiên phúc địa, ngươi là ta gặp qua thảm nhất một cái. Lý Ngôn Sơ nhất mặt chân thành, còn mang theo vài phần tiếc hận. Đánh rắm. Ngao Húc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cả giận nói, nếu không phải hắn đánh lên ta sẽ thua bởi hắn. Thiên Long tính tình cao ngạo, nhìn thấy giới tiên nhân là lớp người quê mùa bình thường, lúc trước thua một chiều, bị trấn áp ở nơi này, chôn ở trong lòng là thống khổ cực lớn. Lý Ngôn Sơ chuyện xưa nhắc lại, ngựa khí lại cực kỳ trào phúng, lập tức để hắn giận không kèm được. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một cái lưng đeo trường kiếm đạo sĩ trung niên, cả người nhìn cực kỳ sạch sẽ. Nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc dù là trung niên, thế nhưng là khí chất lại hết sức nho nhã, là một cái anh tuấn đại thúc trung niên. Ngao Húc, năm đó chỉ bại bởi ta một chiêu. Lưng đeo trường kiếm đạo sĩ trung niên giống như cười mà không phải cười. Hứa Xuân Dương, là ngươi. Ngao Húc thanh sắc câu lệ. Lưng đeo trường kiếm đạo sĩ trung niên mỉm cười nói, cái kia không gọi thua một chiêu, mà là bị ta một chiêu chấn áp, ngươi thật là không biết xấu hổ. Trong ngay mắt, nam tử thần bí này Ngao Húc giận không kềm được, khí huyết dâng lên, đánh giám. Hắn trực tiếp hướng cái này đạo sĩ trung niên xuất thủ. Đạo sĩ trung niên ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên Ngao Húc ngực, Ngao Húc cúi đầu, không dám tin nhìn xem ngực lỗ lớn, không có khả năng. Nam tử trung niên lưng đeo trường kiếm, căn bản không có ra khỏi vỏ, cười nhạt nói, ngươi bị cầm tù nơi đây mấy trăm năm, vẫn đạo tu mấy trăm năm, chẳng lẽ gặp lại ngươi, ngươi sẽ còn là của ta đối thủ? Nụ cười của hắn cực kỳ trong sáng, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Khả lạc tại Ngao Húc trong mắt chính là thiên đại trào phúng. Các ngươi những ngày cổ tiên, sớm đang chết tại thành tẩy bên trong. Ngao Húc giận không kềm được giống to. Thật đáng buồn, ngươi chân long chi khí đều bị Long Châu hấp thu, bây giờ long hồn suy yếu, căn bản không xứng bần đạo rút kiếm đạo sĩ trung niên ngự khí lạnh nhạt. Hắn thật sâu đâm nói cái này bị phong cấm ở nơi này mấy trăm năm long hồn, giận không kềm được đánh giết tới. Đạo sĩ trung niên cơ cơ ống tay áo, trong tay áo có một đạo kiếm khí sắc bén, lập tức đem nam tử thần bí này một mảng lớn huyết nhục nạo xuống tới. Không đem ngươi thiên đao và quả, hoàn toàn chính xác nan giải bần đạo mối hận trong lòng. Đạo sĩ trung niên bao quanh lấy kiếm khí sắc bén, từng đạo kiếm khí đem long hồn này huyết nhục nạo xuống tới, rất nhanh, nam tử thần bí này liền trở thành một bộ bạch cốt âm u. Không có một tia huyết đục đính vào trên xương cốt. A a a. Nam tử thần bí tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cực kỳ thê lương. Tế đàn phía dưới, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, bên cạnh Như Ý trong miệng hồ lô phun ra thần quang, nam tử thần bí Ngao Húc không ngừng phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, cực kỳ thống khổ. Tâm ma kiếp. Thúy Hoa nhìn tê cả da đầu, nhịn không được nói, tâm ma của hắn thật là tàn nhẫn. Người tu đạo không cách nào chiến thắng tâm ma, là bởi vì tâm ma là xuất từ tâm cảnh chỗ sơ xuất. Còn nhớ rõ lúc trước vây khốn ngươi quyển kia tiên vẽ sao, Ngao Húc bị cầm tù nơi đây mấy trăm năm. Lúc trước cầm tù đạo của hắn sĩ tại trong tưởng tượng của hắn chính là cường đại như thế, mặc kệ hắn mặt ngoài như thế nào phách lối, trong lòng đều là mười phần e ngại. Lý Ngôn Sơ cho Thúy Hoa giải thích nói, như ý này hồ lô năng lực cực kỳ đặc thù, Ngao Húc có thể nói là chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Cho tới bây giờ, Lý Ngôn Sơ đã thôi động như ý hồ lô bị hư mấy tên lục địa tiên đạo hạnh, còn chưa thấy có một người có thể chém dụng tâm ma. Tại vòng đi vòng lại thiên đao vạn quả bên trong, Ngao Húc tâm cảnh phá toái, khí tức rơi xuống, nguyên bản hắn chính là bị cầm tù ở nơi này một vách, nhưng hôm nay lại càng là không chịu nổi, phảng phất gần đất xa trời. Lúc nào cũng có thể tiêu tán bình thường. Trước mắt cái kia trung niên nho nhã đạo sĩ lập tức tiêu tán. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ cười lạnh, "Bùi Quý Khương, đất về với đất, ngươi cái này hết ngồi đáy giếng sâu kiến." Ngao Húc lúc này lại bị nhục nhã, khí tức lần nữa ngã xuống. Về sau đi tu luyện Nghiên Ngôn Xuất Pháp Tùy Thần Thông cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cho tới bây giờ tình trạng này, Ngao Húc hồn phách có thể nói là cực kỳ suy yếu. Lý Ngôn Sơ tinh thông tiên đạo trấn ma phù văn, không có chút nào chướng ngại, trực tiếp đem hắn trộm trong tay. Ngao Húc thần hồn đại chấn, phản phất đại mộng mới tỉnh bình thường, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, trực tiếp vận chuyển nhiếp hồn thần thông, thử nghiệm luyện hóa Ngao Húc hồn phách, tìm kiếm trí nhớ của hắn. Chương 1100 chân long truyền thừa 2, chương 1100 chân long truyền thừa 2, nguyên bản đối với tam cảnh cao thủ, hắn có thể tùy tiện siêu hồn, nhưng lục địa tiên cấp cao thủ khác nguyên thần ngưng luyện, không cách nào làm đến điểm này. Hắn muốn nếm thử một chút Ngao Húc hồn phách phải chăng có thể làm đến điểm này, chỉ tiếc, Thiên Long bộ tộc hồn phách cực kỳ đặc thù, cho dù là trước bị phong ấn lại bị trọng thương, vẫn như cũng không cách nào tìm kiếm lấy hồn phách ký ức. Lý Ngôn Sơ chỉ có thể đem hắn bóp chặt lấy, Ngao Húc hồn quang triệt để phá diện, tan thành mây khói. Long Châu kia vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, từ vừa rồi Ngao Húc lâm vào tâm ma đằng sau, cùng trung niên đạo sĩ kia trong lúc nói chuyện với nhau có thể giải được, trong Long Châu phong ấn Ngao Húc cực mạnh long khí, luyện hóa về sau hẳn là sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Lý Ngôn Sơ đưa nó giao cho Thúy Hoa, ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, tiếp nhận Long Châu đằng sau vận chuyển thần thông, một cái đầu mọc ra hai sừng, da trắng hơn tuyết nữ tử mỹ mạo hiện hiện, cùng Thúy Hoa sinh giống nhau như lúc. Thế nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt, nữ tử này mang theo một loại vẻ quý tộc trời sinh, khí chất ung dung, cùng Thúy Hoa loại kia giá tính ngạo kiểu khác biệt. Đây là Thúy Hoa Thiên Long Hóa Thân, Thiên Long Hóa Thân hiện hiện đằng sau, tay nắm pháp quyết, thử nghiệm luyện hóa Long Châu này. Chỉ là Ngao Húc năm đó tu vi cao bậc nào, tọa trấn hư lăng động tiên tiên nhân công tham tạo hóa đều không có giết chết hắn, mặc dù có thể là vì để cho hắn tiếp nhận phong ấn nỗi khổ, có thể Lý Ngôn Sơ cho là, cái kia tám thành là Ngao Húc trong trí nhớ sinh ra suy đoán. Cực lớn có thể là năm đó tiên nhân cũng vô pháp triệt để diệt sát Ngao Húc. Thúy Hoa liên tiếp vận chuyển thần thông, đều không cách nào luyện hóa cô long khí này, một tơ một hào đều không thể vận dụng. Thiên Long Hóa Thân khí chất cao quý, lạnh nhạt nói, làm không được, người này huyết mạch cực kỳ tinh khiết, tu vi quá mạnh mẽ. Thúy Hoa hừ một tiếng, không dùng. Thiên Long Hóa Thân lập tức trừng nàng một chút, ta không dùng, chính là ngươi không dùng. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, một chút như thế long khí đều không luyện hóa được, còn không phải không dùng. Thiên Long Hóa Thân lạnh lùng nói, đó cũng là ngươi không dùng. Thúy Hoa hừ một tiếng, đem khí chất này cao quý Thiên Long Hóa Thân thu vào. Ngươi hóa thân này làm sao cảm giác có bản thân ý thức? Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi. Ngươi không có. Thúy Hoa nói ra. Không có, ba đạo phân thân đều là chính ta khống chế, nhất khí hóa tam thanh đều là chính ta suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ đạo. Có lẽ là ta thân ngoại hóa thân nguyên nhân, còn có, ta nhớ được tỷ tỷ đã từng nói, tất cả hóa thân đều là như vậy. Thúy Hoa nói ra. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Thúy Hoa nói tỷ tỷ dĩ nhiên chính là đã phi thăng bà chủ. là ta vấn đề tu luyện, hay là nhất khí hóa tam thanh vấn đề, hoặc là Thúy Hoa bản nhân tính đặc thù. Ý niệm này chợt lóe qua, hắn cũng không có nghĩ lại. Dòng này khí không cách nào luyện hóa, có chút lãng phí. Lý Ngôn Sơ đạo: "Ngươi bằng không thử một chút?" Thúy Hoa đề nghị: "Ta..." Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Ta cũng không phải Long tộc, nhân tộc làm sao luyện hóa chân long chi khí? Thử một chút đi." Thúy Hoa nói ra. Lý Ngôn Sơ lập tức đem Long Châu trộm trong tay, trong lòng bàn tay hiện lên bảng bạc pháp lực, bắt đầu luyện hóa hôm nay long chi khí. Mới đầu hắn không ôm bất cứ hy vọng nào, thật không nghĩ đến, cái này chân long trước đó luyện hóa cực kỳ dễ dàng, không có chút nào độ khó. Rất nhanh, Long Châu này liền tách ra thần quang, chung một tiếng vang lên, làm nổi bật Lý Ngôn Sơ cả người cực kỳ bất phàm. Giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ không xác định nói ra. Thúy Hoa, Tiểu Kim Ô ở một bên vỗ bội cánh, phát ra trong trẻo kêu to, tựa hồ có chút vui thích. Thúy Hoa quay đầu chừng nó một chút, lập tức nhìn xem Lý Ngôn Sơ hổ nghi nói ra, ngươi có phải hay không cũng không phải là nhân tộc, bản thể là một con rồng. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, làm sao có thể? Vậy liền kỳ quái, ta dùng Thiên Long hóa thân đều không luyện hóa được long khí, ngươi lại có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Thúy Hoa hiếu kỳ nói. Tiếp lấy Thúy Hoa không cam lòng lại thử một lần, phát hiện nàng đích sắc không cách nào luyện hóa chân long chi khí, lập tức nàng liền có chút nản chí, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên vẻ u sầu, ta thật không dùng. Không đối. Thúy Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi có thể luyện hóa chân long chi khí, có thể thông qua phương pháp song tu trả lại tại ta, nhờ vào đó tu hành. Nàng ôm chặt lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, có chút hưng phấn. Ngươi chính là muốn trộm lười đi, theo ta thấy, ngươi tiếp lấy luyện hóa xuống dưới, không chừng có một ngày liền có thể cọ sát. Lý Ngôn Sơ tức giận nói. Chủ nhân, van cầu ngươi. Thúy Hoa cầu khẩn nói ra. Lý Ngôn Sơ. Thúy Hoa là cái ngực lớn mông vện, dáng người cao gầy mỹ nhân, ngũ quan cực kỳ lập thể, thời gian ngươi đến nhập Lý Ngôn Sơ thân thể, thanh âm êm dịu, ngược lại là một bộ làm cho người động tâm hình ảnh. Ta nói không cần gọi chủ nhân. Lý Ngôn Sơ đạo. Tốt chủ nhân, van cầu ngươi. Thúy Hoa nũng nịu nói ra. Lập tức một thanh nhảy vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, giống gấu túi một dạng treo đi lên. Lý Ngôn Sơ có chút bất đắc dĩ, vung tay ngăn chặn nàng đẩy đặn mông hướng lên nhấp nhấp. Được chưa, nếm thử luyện hóa thử một chút. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ nói. Tiểu Kim Ô quay chung quanh hai người bay tới bay lui, với cánh rơi vào Thái Dương chân hỏa bên trong. Sau một khắc, rơi vào Lý Ngôn Sơ đầu vai, Thúy Hoa phất phất tay, đi đi đi, ngươi đảo cái gì loạn. Nàng trợn mắt trừng trừng. Lý Ngôn Sơ thu hồi Long Châu, hắn diệt sát trong đó nam tử thần bí đằng sau, cũng không có tiếp lấy rời đi, hắn ở chỗ này suy nghĩ tới cái này thần bí tế đàn. Trên tế đàn thần đạo phù văn cực kỳ phức tạp, so với hắn sở học thâm ảo quá nhiều. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này lĩnh hội, rốt cục triệt để nắm giữ, đơn thuần là những này tiên đạo chấn ma phù văn, hắn binh chấn sơn hà bí thuật uy lực liền lớn gấp đôi. Theo ngao húc bỏ mình, cái này vốn là phong ấn hắn tế đàn liền dần dần đánh mất linh tính, cuối cùng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Lý Ngôn Sơ đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Từ ngao húc tâm ma đến xem, tựa hồ lúc trước hư lăng động thiên bên trong vị kia tiên nhân hắn thấy cũng không chết đi. Chẳng lẽ lúc trước động thiên phúc địa bị thanh tẩy, còn có còn sống lục địa tiên? Lý Ngôn Sơ nhớ kỹ người trung niên đạo sĩ kia hình dung tướng mạo, lời nói cử chỉ. Bây giờ thấy không biết tên đạo sĩ, cũng nhịn không được hoài nghi là sư phụ ta. Lý Ngôn Sơ thở dài. Hư Lăng Động Tiên, một tòa bên trong thần sơn, một cái trường thân ngọc lập anh tuấn công tử ngay tại thu lấy một kiện bảo vật, bảo vật này là một khối cao cỡ nửa người tâm chắn, do bạch cốt chế thành, tản ra không biết tên khí thế hung ác. Ẩn ẩn có thể nghe được gầm nhẹ thanh âm, đinh hai nhức óc, chỉ cần khẽ dựa gần, liền có thể cảm nhận được cái kia cố khí tức nặng nề, đây là một kiện khó lường pháp bảo. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần, chỉ bất quá vị này anh tuấn tuổi trẻ công tử thủ đoạn thông thiên, hắn tế ra một ngụm ấm ngọc, trong ấm ngọc phun ra nuốt vào hào quang, đem cái này cao cỡ nửa người bạch cốt thuẫn bài kiểm chế lại, cuối cùng bị hắn thi triển thần thông thu lấy. Bảo bối tốt, Hư Lăng Động Thiên đích thật là chỗ phúc địa. Từ Đạo An trong lòng nghĩ đến. Đồng nhiên, một cái giấy màu đen hạt không biết từ chỗ nào bay tới, rơi vào Từ Đạo An trước người. Từ Đạo An nhịn không được sức sở, hạt giấy bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một bóng người, đây là một người mặc áo xanh nam tử trung niên. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Từ Đạo An hỏi. Nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền có thể nhận ra cái này người mặc áo xanh nam tử trung niên chính là Thả Hư Thánh Địa tông chủ. Nam tử trung niên cáo chi Từ Đạo An vừa rồi phát sinh sự tình, cùng thánh nữ bỏ mình sự tình. Mặc dù chưa tận mắt nhìn đến, nhưng hắn cũng biết Thả Hư Thánh Địa thánh nữ cũng không phải trẻ tuổi đạo sĩ đối thủ. Từ Đạo An nghe vậy giật mình, trong đầu lập tức liền hiện lên một thân ảnh nguy hiểm thật. Nam tử trung niên gặp hắn thần sắc khác thường, liền hỏi: Thế nào? Hồi bẩm sư tôn, lúc trước ta cùng người này giao thủ ngắn ngủi, riêng phần mình tối lui, không nghĩ tới nơi này lại là hung hiểm như thế. Từ Đạo An nói ra, ngươi tử trong tay hắn chạy trốn, nam tử trung niên thẳng thắn. Chưa nói tới, so tài một chút ta liền đi. Từ Đạo An nghiêm trang nói, nếu không có Thái Hư ấm ngọc, ngươi sợ là muốn bị trẻ tuổi đạo sĩ lưu lại, nam tử trung niên nói ra. Từ Đạo An khỏe miệng hơi giật một cái. Không có việc gì, nắm chặt trở về, coi chừng đụng phải trẻ tuổi đạo sĩ, đem chấn sơn chi bảo cho ném đi, nam tử trung niên quát lớn. Biết. Từ Đạo An cung kính chắp tay. Sau một khắc, nam tử này thân hình biến mất không thấy gì nữa, đây là đặc thù đưa tin chi pháp, ngay cả hóa thân đều không phải là. Từ Đạo An trong mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra sư tôn ban cho thủ đoạn bảo mệnh cũng đối phó không được tiểu đạo sĩ này. Chương 1101 luyện yêu ấm, 1, chương 1101 luyện yêu ấm, 1, Từ Đạo An cùng Linh Hư Thánh Địa thánh nữ đều là nam tử trung niên đồ đệ, trên thân hai người đều có một khối tín vật, bóp nát đằng sau, có thể gọi ra sư tôn Thả Mây chân quân đến đây trợ trận. Bây giờ thánh nữ bỏ mình liền đã rất nói rõ vấn đề, cao thủ tịch mịch, tiện nhân kia chết, ngày sau Ninh Hư thánh địa vị trí tông chủ chẳng phải là nhất định sẽ rơi vào trên người của ta. Từ Đạo An mỉm cười. Hắn nhìn về phía cái này hư lăng động thiên, lập tức có chút không bỏ. Ta có thái hư ấm, nắm giữ lực lượng không gian, căn bản không sợ tiểu đạo sĩ kia. Lúc trước cái kia kèn lệnh từ nơi đây lưu truyền ra đi, nghe nói cất giấu đại bí mật, dẫn tới vô số người tranh đoạt. Nơi đây lai lịch cổ lão, lưu lại không ít pháp bảo, lại có thiên địa vốn liền thuần túy sinh linh, thật vất vả đến một chuyến, không vơ vét một phen, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Từ Đạo An lắc đầu, lập tức thu hồi khối bạch cốt kia tấm chắn, chuẩn bị trước tiên ở nơi này thăm dò một phen, ỷ có thái hư ấm bản thân, hắn căn bản không sợ hãi. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa tìm một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu luyện hóa Long Châu này bên trong Long khí. Theo lý thuyết hắn là nhân tộc, luyện hóa rồng này khí lúc đầu cực kỳ khó khăn, nhưng hôm nay chưa từng nghĩ lại lạ thường dễ dàng. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra địa phế chân hỏa, đất này phổi chân hỏa dùng cho luyện đan luyện khí, đó là đỉnh cấp hỏa diễm, không phải nhân thể có thể tu luyện ra được thần thông, mà là thiên địa chi hỏa. Lý Ngôn Sơ trong tay có hai đóa, một lớn một nhỏ. Nhỏ đến từ tên kia lớn hạ luyện khí sĩ Ân Hạc Ngôn trong tay, lớn cái kia một đóa đến từ Vân Mộng Trạch bên trong. Đất này phổi chân hỏa cực kỳ mãnh liệt, Long Châu ở trong đó, phía trên Long khí không ngừng bị tinh khiết luyện hóa, tốc độ so lúc trước nhanh lên mấy lần, đơn giản cũng không tính luyện hóa, mà là thôn tính. Chỉ bất quá một tôn điệu tiên cấp bậc Long tộc cao thủ nó còn sót lại Long khí cỡ nào nhiều, cho dù Lý Ngôn Sơ tốc độ nhanh như vậy, vẫn như cũng luyện hóa dòng dã một ngày còn chưa kết thúc. Lý Ngôn Sơ Thiên Long Bảo Thuật, Đại Thiên Long Ngâm hai môn thần thông này đều bằng vào dòng này khí tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trải qua địa phế chân hỏa tế luyện Long khí trở nên cô đọng không gì sánh được, cực kỳ tinh khiết, so lúc trước càng thêm bàng bạc bá đạo. Lý Ngôn Sơ thân hình nhất chuyển, thi triển thai hóa dị hình chi pháp, trong một chớp mắt liền có một đầu Thiên Long hiện, thần uy bá đạo, vũ dũng bất phàm. Lấy Thiên Long thân thể thi triển bảo thuật hoặc là Đại Thiên Long Ngâm, càng có thể phát huy uy lực. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, thu hồi thần thông này. Địa phế chi hỏa cháy hừng hực, tiếp tục luyện hóa Long khí. Thúy Hoa người mặc trường bào màu đen, phát họa ra huyền chuyển bóc người bốc lửa, lúc này nàng dựa nghiêng ở trên tảng đá, trong tay chính bưng lấy một chuỗi bồ đào, xanh tươi lướt át. Lý Ngôn Sơ có ngũ sắc tiên thổ, chủng chút mùa hoa quả dễ như trở bàn tay, mà lại hương vị cực kỳ ngọt ngào chính tông. Thúy Hoa đem một viên bồ đào ném vào trong miệng, ăn quên cả trời đất. Đầu lưỡi của nàng cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng một quyển vỏ bồ đào, hạt bồ đào liền bị phun ra, nhìn cực kỳ nhàn nhã lười biếng, không có chút nào khắc khổ tu hành dáng vẻ, đây khả năng chính là mèo thiên tính. Tiểu Kim Ô ở một bên cảm ứng được cái này hỏa diễm đáng sợ, lại có chút vui thích, không ngừng bay tới bay lui, cuối cùng vậy mà đâm thẳng đầu vào. Doa ở một bên ăn bồ đào Thúy Hoa nhảy một cái, lập tức để nàng trợn mắt hốt mồm, con hàng này chẳng lẽ điên rồi? Lý Ngôn Sơ có cảm ứng, chậm rãi mở mắt nhìn về phía Tiểu Kim Ô, phát hiện Tiểu Kim Ô ngay tại địa phế trong chân hỏa rèn luyện thân thể, hắn nhịn không được nhìn Thúy Hoa một chút, nhìn một cái người ta. Thúy Hoa lập tức quay đầu đi, lại ăn một ngụm bồ đào, làm bộ không có trông thấy. Chỉ cần ta nhìn không thấy người khác, liền quyền không đến ta. Thúy Hoa tiếp tục nằm ngửa. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến Tiểu Kim Ô vậy mà có thể mượn nhờ địa phế chân hỏa tu hành, rèn luyện thân thể, sẽ không đem nó luyện thành một viên đan dược đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chỉ bất quá suy nghĩ một chút, bình thường Tiểu Kim Ô đều là bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, kháng tính cực cao, sẽ không có chuyện gì. Hán thu liêm tâm tư, tiếp tục luyện hóa viên Long Châu này, rốt cục tại một ngày một đêm đằng sau, hắn đem viên Long Châu này bên trong Long khí đều luyện hóa, tu vi bạo tăng, nhục thân cũng biến thành càng cường mạnh hơn. Viên Long Châu này ầm vang phá thoái, hóa thành tinh quang tiêu tán không thấy. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, lại có hướng tam cảnh lục địa tiên đột phá xu thế, dù sao hắn đã phục dụng rộng lượng linh dược linh thạch, đem nó chuyển hóa làm pháp lực. Dứt khoát mượn cơ hội nhất cử đột phá cảnh giới. Lý Ngôn Sơ không có chút nào chần chờ, lập tức lấy ra trong túi càn khôn mặt khác một viên Long Châu, mặc dù dùng bảo vật này có thể phòng ngự, nhưng Lý Ngôn Sơ trong tay cũng không thiếu loại này phòng ngự pháp bảo, không bằng dùng để tăng cao tu vi. Địa phế chân hỏa đốt càng thêm mãnh liệt, Tiểu Kim Ô lẳng lặng lơ lửng ở trong đó, rèn luyện thân thể. Cả người khí thế càng hùng hậu hùng tráng, địa phế chân hỏa đốt càng mãnh liệt hơn. Rốt cục Lý Ngôn Sơ thành công đột phá đến tam cảnh lục địa tiên. Hai đóa địa phế chân hỏa lần này triệt để dung hợp, uy lực đại tăng. Lần này có thể treo chống càng nhiều tiên khí. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Địa phế trong chân hỏa Tiểu Kim Ô hình thể biến lớn, hai cánh triển khai cũng có 7-8 trượng, tựa hồ lại đã thức tỉnh lực lượng gì, càng cường hành. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô đi vào một nơi, nơi này là một chỗ khe nước, sâu không thấy đáy, hai bên trải rộng những cái kia kinh khủng huyết đục. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, khám phá tầng tầng hắc ám, mặc dù cái này hai bên huyết đục cùng loại này khí tức chẳng lành ngăn cách do xét, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn thấy rõ ràng, dưới đáy này là một kiện thần tính bảo vật, lệnh bài bộ dáng, phía trên có phù văn cổ xưa cùng lôi hỏa khí tức, có thể gọi ra ngũ lôi lệnh bài. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đối mặt cái này hai bên đáng sợ huyết đục, Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, hô, hắn há mồm phun ra tam muội chân hỏa, dọc theo vách núi này liền đốt đi lên, tam muội chân hỏa cực kỳ mãnh liệt, trong lúc thoáng qua huyết đục liền bị đốt đi hơn phân nửa, điên cuồng lùi lại, hướng khe nước chỗ sâu dung manh lao tới. Tới gần khe nước chỗ sâu thời điểm, khối kia khắc họa lấy phù văn huyền diệu ngũ lôi lệnh bài chợt bộc phát ra một đạo lôi quang, giang giác, thuần dương khí tức toát ra đến, khiến cái này huyết đục trong lúc nhất thời không dám tới gần. Tam muội chân hỏa chuyên môn đốt cháy tà túy, rất nhanh liền đem những này đáng sợ huyết đục đốt sạch sẽ. Cái này ngũ lôi lệnh bài tựa hồ là đang nơi đây trấn áp huyết đục, bây giờ huyết đục biến mất, khối này cổ lão lệnh bài đằng không mà lên, hóa thành một đạo hào quang hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ phất ống tay áo một cái, đem nó nắm trong tay, cái này thần tính bảo vật lập tức chấn động không thôi, chiến ý nghiêm nghị, lôi quang lấp lóe. Kết thúc. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Thanh âm của hắn cực kỳ trấn định, ánh mắt tiến tĩnh. Mà khối này ngũ lôi lệnh bài vậy mà cũng chậm rãi bình tĩnh lại, không còn chấn động, cứ như vậy dừng ở Lý Ngôn Sơ trong tay. Đây là một kiện tại năm đó trải qua chiến đấu khốc liệt thần tính bảo vật, đến nay còn tại trong trạng thái chiến đấu. Lý Ngôn Sơ lấy đạo môn chân ngôn chân an, món bảo vật này mới bình tĩnh trở lại. Trong đó đạo vận trôi mất rất nhiều, vẫn như trước là thế gian khó gặp trọng bảo. Lý Ngôn Sơ cảm thụ một chút, trước mắt còn sót lại lôi pháp trình độ vẫn tại 11 lần sắc phong ngũ lôi phủ trình độ bên trên. Hắn đem khối này ngũ lôi lệnh bài thu nhập ấm thiên chi bên trong, lập tức lại cùng Thúy Hoa đi một nơi khác. Trải qua mấy lần càn quét, tìm được mấy món còn sót lại pháp bảo, có cực kỳ cổ lão, không hề giống là nhân gian đồ vật, có lẽ là năm đó thiên nhân xâm lấn lúc nắm giữ binh khí. Bọn hắn một đường thăm dò đi vào một chỗ trên thần sơn, nơi đây có một viên đại ấn, phía trên có thể thấy được rất nhiều vết rách, viên này đại ấn đến nay như cũ tản ra hào quang, sương mù bừng bừng, để cho người ta khó mà phụ cận. Lúc này một cái trường thân ngọc lập anh tuấn công tử chính thúc dục pháp lực hàng phục, đỉnh đầu của hắn có một cái ấn ngọc, ngay tại hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào thần quang, cùng đại ấn hào quang giằng co. Tại dưới chân hắn còn có một cái huyền diệu trận pháp, đem nơi đây bao phủ, trận pháp chung quanh riêng phần mình có một tôn thần linh hiện hiện, người khoác áo giáp, có thể là cầm đao có thể là nắm mâu. Nơi đây cực kỳ ẩn nấp, bởi vì đại ấn này tính đặc thủ, chung quanh khí tức cũng không có toát ra đi. Thanh niên công tử nhìn thấy có người đến đây, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, nơi này đã có chủ. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng nam nhân tướng mạo thời điểm, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, mở to hai mắt nhìn. Sẽ không như thế sao đi? Từ Đạo An trong lòng giật mình. Lại là ngươi? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Con dấu này có thần bí khó lường chi lực, Từ Đạo An cực kỳ coi trọng. Lúc này ngay tại hàng phục nó thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được đạo sĩ tuổi trẻ này. Cái này Vân Đạm Phong khinh anh tuấn công tử nguyên bản đối với mình cực kỳ tự tin, về sau từ sư tôn trong miệng biết được thánh nữ đã vẫn lạc. Lần này gặp lại Lý Ngôn Sơ, hắn liền nhẹ giọng cười nói, nguyên lai là đạo hữu, lúc trước phân biệt ta liền cảm giác hơi nhớ nhung, chưa từng nghĩ lại gặp mặt. Chương 1101 luyện yêu ấm 2, chương 1101 luyện yêu ấm 2, Lý Ngôn Sơ thần sắc bình thản, cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía khối kia đại ấn. Đây là một kiện pháp bảo cường đại, cực kỳ bất phàm, phía trên còn sót lại cực kỳ bàng bạc lực lượng. Không phải vậy lấy cái này từ đạo an tu vi không đến mức còn bố trí xuống trận pháp, cố ý hàn phục. Từ Đạo An trong lòng có chút run rẩy, hắn suy nghĩ một chút, đối phương cũng không biết mình thân phận. Chuyện này còn có đường lùi, chỉ là hắn không cam lòng nhìn thoáng qua viên này đại ấn, lúc này hắn đã bố trí xuống tứ linh trận, hắn tại cái này hư lăng động tiên bên trong cũng có đại cơ duyên đại tạo hóa, lúc trước ở trong đó đã được đến truyền thừa, còn chiếm được một chút bảo vật, cái này tứ linh trận chính là một trong số đó. Từ Đạo An ổn định tâm thần, nếu Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, không bằng thừa cơ trước đoạt lấy viên này đại ấn, lại bằng vào Thái Hư Ngọc Hồ rời đi. Hắn đã bỏ qua thiếu nữ áo xanh, nếu là lại bỏ lỡ cái ấn này trường, hư lăng động tiên một nhóm không khỏi cũng quá để cho người ta tiếc hận. Thế là Từ Đạo An trên người pháp lực đột nhiên hùng hậu đứng lên, bốn tôn thần linh khí tức càng thêm bá đạo, thân hình đống nhiên biến lớn, ngăn chặn bảo ấn kia hào quang. Đợi cho thời cơ đã thành, Từ Đạo An thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới vách núi trước đó, đem bảo ấn kia trộm trong tay. Trước mắt hắn sáng lên, khoe miệng nhịn không được nổi lên một vòng vui mừng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trẻ tuổi đạo sĩ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, ha ha. Không biết người này có cái gì tâm tư, bảo ấn này là của ta. Hắn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, bắt lấy Thái Hư ấm, trong lòng bình phục. Thứ linh trận tại trung quanh hắn tản ra khí tức cổ lão. Đạo hữu lần này chẳng lẽ là cố ý nhường cho? Từ Đạo An đạo. Chỉ là sau một khắc, hắn bản năng ý thức được có chút không đúng, hai tay chập ngón tay như kiếm ở trước mắt sẽ qua, trong mắt phảng phất có một đạo điện quang bình thường. Lúc này trong tay của hắn căn bản không có bưng lấy cái gì bảo ấn, mà là một tảng đá xanh, viên kia bảo ấn đã tại đạo sĩ tuổi trẻ này trong tay. Chứng nhắc pháp. Từ Đạo An nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, lập tức vừa sợ vừa giận, đối phương thần thông vậy mà như thế tinh diệu. Hắn không còn dám dừng lại, khống chế Thái Hư ấm chuẩn bị rời đi, thế nhưng là khi hắn thôi động Thái Hư ấm đằng sau cũng không có cái tác dụng gì, trong hai con ngươi linh quang lấp lóe, Thái Hư ấm vậy mà cũng thay đổi làm một tảng đá xanh. Từ Đạo An trong lòng giật mình, Thái Hư ấm thà rằng hư thánh địa trấn sơn pháp bảo, nếu như mất đi lời nói, tông môn chính mình cũng không cần trở về. Hắn vội vàng hai tay thôi động pháp chú, đem món pháp bảo này cho một lần nữa triệu trở về. Thái Hư ấm ẩn chứa không gian chi đạo, chống rông từ Lý Ngôn Sơ trong tay biến mất. Ngươi ngược lại là còn có chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt. Khi tử mỗ thật trả lẽ lại sợ ngươi. Từ Đạo An quát lạnh một tiếng, lập tức phát động tứ linh trận, trong tay hắn có một khối cổ lão trận bàn, khắc họa lấy tứ linh đại trận, hắn đem pháp lực rót vào trong đó, trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ liền bị tứ linh đại trận bao phủ, trung quanh xuất hiện bốn tôn khuôn mặt mơ hồ không rõ thần linh, khí tức cường hành, sát khí ngút trời. Từ Đạo An thân hình biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào tứ linh trận bên trong, sau một khắc, bốn tôn thần linh hướng Lý Ngôn Sơ xuất thủ, mau lẹ không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, hai tay kết ấn thi triển Thiên Long Bảo Thuật, ngang. Sau một khắc, quanh người hắn bao quanh một đầu thần uy bá đạo sáng chói thiên long. Thiên Long khí tức thần thánh không gì sánh được, trong lúc thoáng qua liền đem cái này bốn tôn thần linh đụng nát, không gây hợp lại chi địch, phản phất chân chính thiên long giáng thế. Sau một khắc, hôm nay rồng thẳng hướng Từ Đạo An vị trí. Ẩn nấp trên không trung Từ Đạo An tâm sinh cảnh giác, âm thầm thở dài, cảnh giới của hắn không ngờ có chỗ tăng lên, tứ linh trận cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn thôi động Thái Hư Ấm chuẩn bị rời đi, thế nhưng là cả phiến thiên địa lại bị một mảng lớn phù văn bao phủ, đây là tiên đạo trấn ma phù văn. Vĩnh trấn sơn hà. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Thái Hư Ngọc Hồ trong lúc nhất thời không có tránh thoát cái này tiên đạo trấn ép, rơi vào đường cùng, Từ Đạo An lập khắc tế ra một khối bạch cốt tuất bài, bạch cốt này tấm chắn cực kỳ cổ lão, không biết là hung thú gì xương cốt luyện chế mà thành, phía trên có thần diệu phù văn. Hắn bằng vào bạch cốt này tấm chắn, ngăn lại Lý Ngôn Sơ Thiên Long bảo thuật, chỉ bất quá bảo thuật này cực kỳ bá đạo, bạch cốt tuấn bài phía trên chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu tiên là trải rộng vết rách, sau một khắc liền trực tiếp nổ nát vụn. Từ Đạo An trong lòng lắc một cái, lập tức có chút đau lòng, bạch cốt này tấm chắn sau khi trở về nếu là cực kỳ luyện hóa chính là một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Bây giờ cứ như vậy bị người một kích hủy đi, thật sự là đáng tiếc. Hắn bằng vào Thái Hư Ấm lực lượng thần bí, cho dù tại tiên đạo phù văn trấn áp xuống vẫn như cũ lông tóc không thường, thế nhưng chạy không thoát. Người này tiên đạo phù văn cực kỳ lợi hại. Từ Đạo An phất phất tay, mấy món binh khí chống rông hiện hiện, đao thương kiếm kích đều là hắn tại cái này hư lăng động thiên ở bên trong lấy được cổ lão binh khí, những binh khí này tản ra ngập trời sát lục khí tức, cùng nhau thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trên người có nóng dược huyết khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tiến lên huy quyền đem những binh khí này đánh lui. Phanh, phanh, phanh. Từng kiện cổ binh khí rơi xuống, phía trên trải rộng Lý Ngôn Sơ quyền ý Từ Đạo An đem Thái Hư Ngọc Hồ tế lên, miệng ấm bên trong phun ra nuốt vào hào quang, từng đạo hào quang xoát tại Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ trên người huyết khí bị áp chế lại, lúc này hắn vận chuyển bất diệt kim thân, mi tâm sáng lên một chút sân vàng, cả người đều đang phát sáng, sáng chói như kim nhân bình thường, lực lượng của hắn lần nữa đạt được đáng sợ tăng lên, không chỉ có như vậy, trên thân xuất hiện một kiện phong cách cổ xưa áo giáp, trang nghiêm túc mục, phù giáp. Phù này giáp ra chỉ lực lượng của hắn, Lý Ngôn Sơ vừa xài bước ra, lập tức hư không chấn động, lấy một loại tốc độ đáng sợ, một quyền đập vào Từ Đạo An trên thân. Răng rác một tiếng, Từ Đạo An trên thân vài kiện pháp bảo phòng thân đều phá toái, cả người gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ phá toái, hướng về sau bay rất ra ngoài. Tâm hắn sinh sợ hãi, thật đánh nhau chính mình vậy mà không phải đối phương một quyền đối thủ. Từ Đạo An làm Linh Hư Thánh Địa Thiên Tiêu, nội tình hùng hậu, không nghĩ tới đụng phải người tiểu đạo sĩ này, hai người chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Hắn muốn thôi động Thái Hư Ấm, lại phát hiện Thái Hư Ấm bị đạo sĩ tuổi trẻ kia chộp vào trong lòng bàn tay, giữa thiên địa chấn ma phủ văn bỗng nhiên rơi vào cái này Thái Hư Ấm phía trên, lít nha lít nhít, mặc cho Từ Đạo An như thế nào điều động ấm ngọc này, cũng vô pháp lại phá vỡ hư không, thi triển bước nhảy không gian chi thuật dẫn hắn rời đi. Từ Đạo An dùng thần niệm khống chế, bóp nát trên người tín vật, bạch ngọc tín vật bóp nát về sau, Linh Hư Thánh Địa tông chủ thân hình hiện hiện, chính là lúc trước cái kia một thân áo xanh nam tử trung niên. Nam tử trung niên xuất hiện đằng sau, cấp tốc đánh giá chung quanh một chút, nhìn thấy cái kia đằng đằng sát khí tay cầm Thái Hư Ngọc Hồ Lý Ngôn Sơ, luôn luôn không chịu thua kém đệ tử Từ Đạo An bị đánh gân cốt đứt đoạn. Để cho ngươi mau mau rời đi, chính là không nghe, lần này tốt, Thái Hư Ấm thất lạc. Nam tử trung niên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo. Từ Đạo An chi đạo sư phụ tính tình lương bạc, là một cái đại ma đầu. Lần này gọi sư phụ đi ra, loại tình cảnh này phía dưới cũng chưa chắc sẽ cứu mình, đây cũng là hắn lúc trước một mực chưa từng vận dụng tín vật này nguyên nhân. Chỉ bất quá sau đó nam tử trung niên này cử động, để Từ Đạo An cùng Lý Ngôn Sơ đều có chút kinh ngạc. Vị này Linh Hư Thánh Địa Ma Đạo cự phách, trong nháy mắt đem pháp lực tôi động đến cực hạn, nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một đạo hư ảnh khổng lồ hiện hiện, là một tôn cổ lão thần ma. Linh Hư Thánh Địa Chấn Sơn Tuyệt Học Thiên Ma Bất Pháp. Cổ lão thần ma khí tức cường hành đến cực điểm, vừa ra tay liền chụp về phía Lý Ngôn Sơ, lập tức dẫn tới hư không chấn động. Lý Ngôn Sơ đem kim giao tiễn tế ra, hai đầu màu vàng giao long trên không trung giao hội, đột nhiên một kéo, hai vệt thần quang giao thoa, trực tiếp đem cái này thần ma bàn tay chặt đứt. Kim giao tiễn sát khí ngút trời, Lý Ngôn Sơ chỉ là thôi động một phần trong đó lực lượng liền khủng bố như vậy. Đây cũng là lúc trước hắn dám giết nhập ma vực lực lượng, hai đầu màu vàng giao long trên không trung bay lên, thanh thế kinh người, sát khí nghiêm nghị, rốt cục đem đầu này thần ma chém chết. Dù sao đây là một đạo hư ảnh, cũng không phải là chân chính cổ lão thần ma. Chỉ là đợi cho tản mát phong thanh, Linh Hư Thánh Địa sư đồ lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước nữ tử không cứu, hoa khí lực lớn như vậy cứu người trẻ tuổi này, chẳng lẽ lại là con tư sinh của hắn? Lý Ngôn Sơ đạo. Một mảnh trong đầm lầy, nơi đây có cự thú ẩn hiện, thanh thế kinh người, không chỉ có một chút đáng sợ đại yêu tiềm ẩn nơi này, còn có một số thượng cổ di chủng, mặc dù cũng không phải là thuần huyết, vẫn như trước khí tức cường hành. Trong đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện hai tên đạo nhân, một người nam tử trung niên, một cái dung mạo thanh niên tuấn lãng. Từ Đạo An lúc này gần cốt đứt gần, trong ngũ tạng lục phủ khiếu huyệt đều bị phá hủy, hắn trừng to mắt nhìn xem sư tôn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Làm sao, coi là vi sư sẽ không cứu ngươi? Nam tử trung niên nói ra. Chương 1102 ma đạo cự phách, 1, chương 1102 ma đạo cự phách, 1, đệ tử nào dám nghĩ như vậy, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Từ Đạo An lập khắc đạo. Tâm tư của ngươi ta minh bạch, đệ tử của ta đã thiếu một cái thánh nữ, không có khả năng ít hơn nữa một cái thánh tử. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Từ Đạo An trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp. Đây chỉ là sư tôn hắn một đạo phân thần, vừa rồi vận dụng loại lực lượng trình độ kia đã tiêu hao rất nhiều, lại càng không cần phải nói trực tiếp phá vỡ hư không đến chỗ này. Sư tôn lúc nào trở nên hảo tâm như vậy? Từ Đạo An trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên mang theo Từ Đạo An thi triển thần thông, về tới Linh Hư Thánh Địa. Linh Hư Thánh Địa là một mảnh treo trên bầu trời tiên sơn, trong núi hiện đầy cấm chế dày đặc, còn có bốn đạo cực thô xiềng xích từ bốn phương tám hướng khóa lại ngọn núi này. Nam tử trung niên thả rằng Hư Thánh Địa tông chủ Ninh Vân Chân Quân một đạo phân thân, trở lại thánh địa đằng sau phân thân tiêu tán, thanh âm hùng vĩ vang lên, mau tới gặp ta. Đây là Linh Hư Thánh Địa tông chủ thanh âm, từ đạo an lập khắc hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng tòa kia hùng vĩ cung điện. Trong đại điện ngồi cao lấy một người nam tử trung niên, bao phủ tại một mảnh quang ảnh bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Toàn bộ đại điện kiến tạo cực kỳ cao lớn trống trải, Linh Vân Chân Quân ngồi cao tại trên thần đài, quan sát từ đạo an, ta đưa tin để cho ngươi sớm cho kịp về tông môn, vì sao không nghe? Linh Vân Chân Quân thanh âm vang lên, từ đạo an không khỏi sợ hãi không thôi. Đệ tử lúc trước gặp được một cái thiên địa sinh linh, đáng tiếc bỏ lỡ, có chút không cam tâm, liền muốn tại Hư Lăng động tiên bên trong nhiều tìm mấy món bảo vật. Từ đạo an cũng không có giấu giếm, mà là thành khẩn nói ra. Vì thế thất lạc thái hư ấm, ngươi có biết tội của ngươi không? Linh Vân Chân Quân lạnh lùng nói. Đệ tử biết tội. Từ đạo an cung kính hành lễ. Linh Vân Chân Quân bản tôn tính cách tựa hồ càng lạnh lùng hơn, làm cho người khó mà tiếp cận, phạt ngươi trong đại điện bế quan một giáp, không có khả năng ra ngoài. Linh Vân Chân Quân âm thanh lạnh lùng nói. Cần tuân sư mệnh. Từ đạo an lập khắc đáp ứng, nạp đầu liền bái. Chỉ là hắn nhịn không được dò xét quang ảnh bên trong Linh Vân Chân Quân, không rõ luôn luôn hỉ nộ vô thường, sát phạt quyết đoán sư phụ tại sao lại tốn hao đại giới lớn cứu trở về chính mình. Đã có cứu ta biện pháp, liền không nên không cứu lại được Từ Bình Nhi. Từ Bình Nhi chính là Ninh Hư Thánh Địa Thánh Nữ, bây giờ đã vất lạc. Tiếp lấy Từ đạo an liền tìm một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi tính toán, như hôm nay không có sư phụ cứu mình, chỉ sợ mình đã vất lạc, vì thế hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bao phủ tại quang ảnh bên trong Linh Vân Chân Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Từ đạo an, như vậy tinh khiết tiên thiên ma thai, há có thể bị người hư mất. Linh Vân Chân Quân mỉm cười. Nghĩ đến cái kia sát phạt quyết đoán tiểu đạo sĩ, Linh Vân Chân Quân trong mắt hiện hiện một vòng hàn quang, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, tại bản tọa hoàn thành một bước này sau liền đi tìm ngươi, nếu ngươi còn tại hạ giới, bản tọa chính là ngươi cướp. Linh Vân Chân Quân thần sắc bình tĩnh xuống tới, lần này sự tình cho hắn một lời nhắc nhở, vì thế hắn muốn sớm phát động, đem từ đạo an cái này tiên tiên ma thai luyện chế thành hình, làm dung khí của mình, hoàn toàn thay đổi chính mình tư chất vấn đề. Cửu Long thần hỏa che đậy, kim giao tiễn bực này tiên khí cũng nắm giữ ở đây trong tay người, đáng tiếc Hư Lăng động tiên bên trong cái kia kèn lệnh bị người đoạt được, không phải vậy bây giờ liền có thể trấn áp đạo sĩ kia. Linh Vân Chân Quân thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng. Toàn bộ đại điện trong lúc thoáng qua đều bị quang ảnh bao phủ, mà hết thảy này, từ đạo an phảng phất giống như không biết, không có chút nào cảm giác. Hư Lăng động tiên bên trong, mặc dù để đôi thầy trò này đào tẩu, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đoạt được Thái Hư Ấm Ngọc, thu hoạch cực lớn. Đây chính là Ninh Hư Thánh Địa Trấn Sơn pháp bảo, ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu. Bảo vật này lúc trước trong tay hắn đào thoát qua, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng không giải khai trong đó tiên đạo trấn ma phù văn, mà là tìm một chỗ nơi yên tĩnh, vận chuyển tạo hóa kim trương. Đỉnh đầu của hắn hiện hiện một đóa hoa sen màu vàng, đạo đạo hào quang rủ xuống, câu thông lấy Thái Hư Ấm Ngọc. Thái Hư Ấm Ngọc lúc này bị phong ấn lại, không cách nào thi triển năng lực đào tẩu, lúc này cự tuyệt cùng Lý Ngôn Sơ giao lưu. Lý Ngôn Sơ hai mắt như nước, thấy rõ ràng Thái Hư trong ấm ẩn chứa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ cùng tinh thần có quan hệ. Hắn vận chuyển tạo hóa kim trương câu thông hồi lâu, Thái Hư Ấm vẫn như cũ không cách nào luyện hóa năm giữ, đây là Ninh Hư Thánh Địa Trấn Sơn pháp bảo, đánh lên trùng điệp là ấn, có thể đoạt được, nhưng là muốn vận dụng lại khó như lên trời. Nhất là bảo vật này thần bí khó lường, một khi giải khai cấm chế, rất có thể tuột tay mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là Lý Ngôn Sơ lúc này thần sắc tức là bình tĩnh, hắn nhìn về phía Thái Hư Ấm Ngọc, như có điều suy nghĩ. Trong ấm này lực lượng vì sao cùng cái kia thanh đồng ấm như vậy giống nhau? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức hắn lấy ra cái kia hai cái rơi khối thanh đồng ấm, cái này thanh đồng ấm là hắn tại Man Hoang Thiên Địa bên trong đoạt được, một nửa kia là tại trấn Bắc Hầu phủ cất giữ bên trong, bị người xem như một cái thường thường không có gì lạ thanh đồng khí. Mà ấm này chỗ huyền diệu ở chỗ, ngay cả bà chủ loại này tinh thông luyện khí cao thủ đều không thể chữa trị. Lý Ngôn Sơ lấy ra thanh đồng ấm đằng sau, phát hiện cùng vậy quá hư ấm vậy mà ẩn ẩn có chỗ hô ứng, trong này tựa hồ cũng có cùng một loại lực lượng. Đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hai khối tàn phá thanh đồng ấm, cái này Thái Hư Ấm Ngọc lẫn nhau đều phát ra đạo đạo hào quang, bắt đầu lẫn nhau chiếu rọi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc này cái này Thái Hư Ấm Ngọc bên trên tiên đạo chấn ma phủ văn vậy mà bắt đầu tự hành cho ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này không chỉ có là Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa, Tiểu Kim Ô đều bị cái này thanh đồng ấm cùng Thái Hư Ấm Ngọc hô ứng hấp dẫn. Rất nhanh, Thái Hư Ấm bên trên tiên đạo phủ văn toàn bộ chốc ra, triệt để tiêu tán. Lý Ngôn Sơ cũng không có vội vã một lần nữa chấn áp món pháp bảo này, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, tránh thoát tiên đạo chấn ma phủ văn Thái Hư Ấm Ngọc cũng không có tự hành bay đi, mà là không ngừng hướng về thanh đồng ấm tới gần. Thanh đồng ấm trên tàn phiến phảng phất có một loại lực lượng về liền diệu, không ngừng dẫn dắt Thái Hư Ấm. Thời gian dần trôi qua, Lý Ngôn Sơ vậy mà phát hiện, sự thần bí khó lường này Thái Hư Ấm Ngọc vậy mà dần dần trở nên trong suốt. Món pháp bảo này lúc trước bị Từ Đạo An nắm giữ thời điểm, từ trong tay mình đào thoát, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lúc này lại dần dần trở nên trong suốt. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được rõ ràng, cũng không phải là ấm ngọc này muốn rời khỏi, giống như là ấm ngọc này muốn hòa tan bình thường. Cái này Thái Hư Ấm vòng quanh thanh đồng ấm bay lên, không ngừng xoay tròn, uy tích cực kỳ huyền diệu, phản phất tinh thần bình thường. Rất nhanh, Thái Hư Ấm phá diệt, hóa thành thuần túy một đoàn hào quang. Hào quang này rơi vào thanh đồng ấm phía trên, toàn bộ thanh đồng ấm lại bị chữa trị, một lần nữa biến thành một cái chính thể, liền thành một khối. Cái này thanh đồng ấm tản mát ra cực kỳ cổ lao khí tức, có một loại tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Lý Ngôn Sơ thấy cảnh này, hắn tinh thông lục giáp kỳ môn, liền ẩn ẩn có suy đoán, khó trách cái này thanh đồng ấm không cách nào được chữa trị, bởi vì nó căn bản là không có hỏng, chỉ thiếu mấu chốt một vòng, không cách nào hợp lại. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, thanh đồng ấm tản ra khí tức cổ lão, nắm trong tay liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ huyền diệu đạo vận, cực kỳ mênh mông. Linh Hư Thánh Địa đại điện, toàn bộ đại điện đều bao phủ tại quang ảnh bên trong, căn bản không nhìn thấy trẻ tuổi anh tuấn từ đạo an thân ảnh, cũng không thấy nam tử trung niên kia linh vân chân quân, phảng phất một mảnh hỗn độn, sương mù mông lung. Chỉ là bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ đều, thái hư ấm bị người luyện hóa. Không có khả năng, ấm ngọc lai lịch cổ lão, trải qua bao nhiêu nhân tế luyện, làm sao lại bị người luyện hóa? Không đối, không phải luyện hóa, thái hư ấm hủy. Linh vân chân quân hơi kinh ngạc. Hắn đối với đạo sĩ tuổi trẻ kia càng hiếu kỳ, xem ra trên người đối phương có hắn không làm hiểu rõ bí mật. Lý Ngôn Sơ cảm ứng đến trong tay thanh đồng ấm, thần thức chìm vào trong đó, phát hiện trong đó có một mảnh không gian kỳ dị, phảng phất có vô tận lực lượng, giống như nhật nguyệt tinh thần đều là ở trong đó. Lý Ngôn Sơ tâm thần đều kinh, đây rốt cuộc là một kiện pháp bảo gì? Thanh đồng ấm khôi phục đằng sau, Lý Ngôn Sơ có thể cảm ứng được cùng nó liên hệ tăng cường, hắn tại trên ấm này đánh lên chính mình là ấn, tăng cường liên hệ. Loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, Lý Ngôn Sơ cảm giác được thanh đồng ấm tựa hồ truyền lại ra một loại đơn giản tin tức. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tại hư lăng động tiên ở bên trong lấy được thần tính bảo vật. Chương 1102 ma đạo cự phách 2, chương 1102 ma đạo cự phách 2, thanh đồng miệng ấm hiện hiện lực lượng thần bí, thần tính bảo vật trong nháy mắt phá diện, hóa thành thuần túy lực lượng, thanh đồng ấm bên trên khí tức càng nặng nề. Nó cho Lý Ngôn Sơ nhất loại cảm giác, tựa hồ là đang ngay tại khôi phục. Thúy Hoa có loại cảm giác kinh ngạc nói, ấm này tựa hồ là đang khôi phục không sai, xem ra chỉ có thể luyện hóa pháp bảo binh khí, chữa trị tự thân. Lý Ngôn Sơ đạo, trong tay hắn có cường đại tiên khí, lần này tại trong động thiên lấy được cổ lão binh khí mặc dù chân quý, nhưng nhìn đứng lên tựa hồ cũng không bằng cái này thanh đồng ấm lai lịch cao. Đây chính là bà chủ đều không có chữa trị bảo vật. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, lúc trước từ đạo an tế ra những cái kia cổ lão binh khí, bị hắn một lần nữa phóng ra. Từng kiện binh khí, sát uy ngập trời, những binh khí này hẳn là đến từ lúc trước tiên nhân, nói cách khác đến từ thiên giới. Phía trên lúc này có Lý Ngôn Sơ đánh xuống quyền ấn, những binh khí này cực kỳ cường đại, Lý Ngôn Sơ mở ra thần đỉnh cửa ải lớn, toàn lực vung lên đi, cũng chỉ bất quá đem nó đánh rơi mà thôi. Thanh đồng ấm tựa hồ truyền đến vui sướng tin tức. Một luồng sức mạnh thần bí, đem một khối tấm chắn luyện hóa, tấm chắn này cao bằng một người, phía trên trải rộng huyền diệu phù văn, lại có hàn bằng chi lực, hiển nhiên là kiện sát phạt binh khí, không chỉ có thể dùng làm phòng ngự. Lúc này, bị cái này thanh đồng ấm luyện hóa, hóa thành thuần túy lực lượng, bị nó hấp thu hết. Lý Ngôn Sơ ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, cứ như vậy cũng không cần lại nghĩ biện pháp chữa trị những này cổ lão binh, toàn bộ dùng để khôi phục thanh đồng ấm lực lượng. Rất nhanh từ đạo an cái vận khí này chi tử tại hư lăng động thiên bên trong tìm được cổ binh khí, đều bị thanh đồng ấm luyện hóa. Thật là bá đạo luyện hóa chi lực. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thanh đồng ấm khí tức càng đáng sợ, luyện hóa một nhóm này binh khí đằng sau, phía trên màu xanh đồng bắt đầu chốc ra, hình dạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên vuông vức, biến thành chỉ có cao một thước thấp thanh đồng ấm cổ. Lý Ngôn Sơ lần nữa nắm chặt cái này thanh đồng ấm, trên cảm giác mặt truyền lại tới tin tức, luyện yêu ấm. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, chỉ là theo cái tin này truyền tới đằng sau, cũng không có còn lại động tĩnh. Nuốt mất nhiều như vậy binh khí, bảo vật, không biết uy lực như thế nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá hắn trên người tiên khí rất nhiều, cũng không có vội vã thí nghiệm, đem luyện yêu ấm thu vào. Không biết có thần thoại trong truyền thuyết luyện yêu ấm phải chăng một dạng, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trước mắt, hắn cần tiếp tục tăng cường cùng luyện yêu ấm liên hệ, cũng không vội lấy vật dụng. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, lấy ra vừa rồi đoạt được con dấu kia, Lý Ngôn Sơ cẩn thận chu đáo một lát, liền phát hiện đây là một viên thần tiêu ấn, khẩn cầu mưa trạch, đốt cháy đầm nước, làm trảm thủy trách. Mà lại, đây là một kiện chân chính tiên khí. Bất quá, lúc này trong đó đạo vận trôi mất rất nhiều. Lý Ngôn Sơ cũng không có vội vã chăm chỉ học tập đức sắc phong luyện yêu ấm hoặc là thần tiêu ấn, trước đem những bảo vật này thu vào. Lại đang nơi đây quanh quẩn một chỗ mấy ngày, mới rời khỏi hư lăng động thiên. Một lần nữa trở về Ngụy Thành đằng sau, nhìn thấy mảnh này quen thuộc thiên địa, không hiểu sinh ra cảm giác thân thiết. Ngụy Thành quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật, kết nối rất nhiều động thiên, vạn nhất ngày nào dị vực cao thủ đi vào nhân gian, cũng là tai họa. Lần này hắn nhìn thấy rất nhiều địa tiên cao thủ, Lý Ngôn Sơ không rõ ràng, mà các thiên địa thực lực đến tuột cùng như thế nào, bởi vậy hay là nhiều hơn mấy phần coi chừng. Tiểu Kim Ô lúc này khí tức so lúc trước tiến vào hư lăng động thiên trước đó cường hoành quá nhiều, nóng dục không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể tạm thời đưa nó thu nhập ấm thiên chi bên trong. Thúy Hoa bây giờ thành công hóa hình, không tồn tại vấn đề này, một thân trường bào màu đen, đem dáng người luyện chuyển phát họa ra đến, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hay là Ngụy Thành bên này không khí trong lành, không giống kia cái gì hư lăng động thiên, bầu trời quá mức kiềm chế. Thúy Hoa đạo: "Hư lăng động thiên bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật, ngày sau lại có cơ hội tiến hành thăm dò." Lý Ngôn Sơ đối với trên bầu trời kia cảm giác đè nén, bầu trời đổ máu, hạ xuống huyết vũ, cũng bản năng có chút phản cảm. Lý Ngôn Sơ trở lại Thanh Vân Quan, trừ lĩnh hội trong tay bổng lai tiên thạch bên ngoài, lại nhiều một sự kiện, chính là thành lập ôn dưỡng cùng luyện yêu ấm liên hệ. Cái này luyện yêu ấm ngay cả cái kia linh hư thánh địa trấn sơn chi bảo đều có thể luyện hóa, mà lại về sau lại luyện hóa rất nhiều cổ lão binh khí, thần tính bảo vật. Một khi nắm giữ, Lý Ngôn Sơ cho là có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh. Vân Nương trong khách sạn dốc lòng nghiên cứu trận pháp, bà chủ trước khi phi thăng dạy nàng rất nhiều thứ, để nàng được ích lợi vô cùng. Cao Ba Tấc Nghê Thường Tiên Tử hầu ở bên cạnh hắn, cùng nàng giao lưu sát minh, qua cũng mười phần thanh tĩnh. Thân này mặc vải xanh quần áo, trên đầu dựng thẳng cuộn búi tóc nữ tử dịu dàng, khí chất càng lạnh nhạt. Chỉ là gặp đến Lý Ngôn Sơ thời điểm có chút vui vẻ, trên mặt hiện hiện ý cười. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày tại trong đạo quán tụng kinh luyện quyền, mượn nhờ đồng lai tiên thạch nội đạo, lúc rảnh rỗi cũng sẽ mang theo Vân Nương Thúy Tiêu xài trên đường đi dạo hoặc đi thuyền du lịch. Thời gian cũng trải qua thanh tĩnh. Đêm xuống, Thúy Hoa chỉ choàng một kiện áo bào đen, đi vào Lý Ngôn Sơ trong phòng, thân hình của nàng cực kỳ cao gầy, chỉ là chỉ hất lên một kiện áo bào đen, lộ ra trắng nõn làn da, cực kỳ phong tình. Thúy Hoa cực kỳ lớn gan, nói thẳng, "Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi song tu." Chân trụi, không thêm chút nào che giấu. Chỉ là ngay từ đầu, hay là chính thống song tu, về sau địa điểm biến từ trên giường biến đến trên mặt bàn, bên cạnh cửa sổ. Thúy Hoa ngày thứ hai căn bản dậy không nổi thân. Loại ngày này trong nháy mắt đi qua nửa tháng, song tu chỗ tốt cực kỳ rõ ràng. Thúy Hoa cảnh giới đề cao, mèo chín mạng huyết mạch càng tinh khiết cường đại, da trắng hơn tuyết tiên long hóa thân, cung tu luyện càng cường hoành hơn. Gặp phải người càng ngày càng có thể đánh, ta phải nắm chặt tu hành, Thúy Hoa thầm nghĩ. Ngày thứ hai tiếp tục song tu, cả người đều cảm giác muốn hư mất. Bởi vì có một bộ thân ngoại hóa thân đồng thời tu hành, cho nên Thúy Hoa tu vi tăng lên rất nhanh. Tâm tư của nàng cũng cực kỳ tinh khiết, mèo chín mạng huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, lực lượng này thì càng mạnh. Ngắn ngủi nửa tháng, Thúy Hoa chiến lực liền tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá để Thúy Hoa có chút chuyện buồn rầu, cảnh giới tăng lên quá nhanh, nàng hóa hình xuất hiện vấn đề. Hôm nay nàng vẻ mặt đau khổ tìm đến Lý Ngôn Sơ, nói rõ việc này. Lý Ngôn Sơ cười cười, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tóc của nàng, phát hiện hai con mèo lỗ thai. Miêu Nhĩ nương hai cái cực kỳ đáng yêu lỗ thai giấu ở trong đầu tóc, nhìn lông xù. Dạng này có phải hay không có chút kỳ quái? Thúy Hoa thấp thỏm nói. Sẽ không, Miêu Nhĩ nương rất ăn ngon tốt a, Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Thúy Hoa nghe vậy trong lòng bình phục, đục lên đi hôn Lý Ngôn Sơ nhất miệng người ưa thích liền tốt. Nàng là một cái xinh đẹp nhiệt tình nữ tử, thoải mái, tràn đầy giá tính mị lực. Lúc này, bộ này Miêu Nhĩ nương hình tượng, để nàng có vẻ hơi nhu hòa, trở nên có chút vũ mị. Ngụy Thành trong núi rừng, đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, lập tức liền có một bóng người vượt giới mà đến. Sau khi rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình, là một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, trường sinh ngọc lập. Chỉ là trên trán nhìn xem có mấy phần tà khí. Nguyên lai tiểu đạo sĩ kia là đến từ vùng thiên địa này. Người trẻ tuổi kia chính là Từ Đạo An, chỉ bất quá lúc này Từ Đạo An nguyên thần đã cùng Ninh Vân Chân Quân hòa làm một thể, đây là một loại cực kỳ cổ lão thần hồn bí pháp, so Đoạt Xá còn cao cấp hơn. Man Thiên Quá Hải, vàng cao lẫn lộn, hoàn toàn biến thành một người khác. Bây giờ Ninh Vân Chân Quân triệt để đem Từ Đạo An tiên thiên ma thai nắm giữ, lại đem chính mình cựu thân nuốt vào, cảnh giới so nguyên bản còn cao hơn. Linh Hư Thánh Địa truyền thừa cực kỳ cổ lão, có đặc thù pháp môn tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích, mang theo thiên cơ kính vượt giới mà đến. Khí tức trên thân triệt để bị thiên cơ kính che đậy, mặc dù xuất hiện tại Ngụy Thành trong núi rừng, nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào. Linh Vân Chân Quân cũng không có vội vã đi Ngụy Thành, mà là dừng bước lại, đánh giá đến Ngụy Thành mảnh này không gian đặc thù, nơi đây không gian ngược lại là cực kỳ kỳ quái, đến tột cùng là ai ở chỗ này bố trí xuống trận pháp? Tiểu đạo sĩ này trên thân sợ là có thiên đại nhân quả, lại hoặc là có cực lớn bối cảnh, trước tiên phải hiểu một chút nơi đây phong thổ, nghe ngóng tình huống, lại tính toán sau. So với cao cao tại thượng tiên nhân tới nói, Linh Vân Chân Quân làm sự tình lại cực kỳ bức vàng. Đây là một cái đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Đối mặt nữ đệ tử cầu cứu, hắn có thể trực tiếp cướp đi đệ tử pháp bảo, một đạo phân thân lực lượng cũng không nguyện ý tiêu hao, trực tiếp rút đi. Hơn nữa còn sẽ thiết kế đoạt xá đệ tử nhục thân, thỏa thỏa ma đạo cự phách phong cách hành sự. Mà lại người này căn bản không coi trọng cái gì cao thủ phong độ, thậm chí đều không coi nhẹ đối thủ, đối phó một cảnh giới so với chính mình thấp rất nhiều tiểu bối, cũng sẽ trước điều tra một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách gần nhất Ngụy Thành, cũng không có tiến về ý tứ. Hắn truy tìm tung tích mà đến, khó tránh khỏi đạo sĩ tuổi trẻ kia ngay tại trong thành này tu luyện, tại đối phương dưới mí mắt, làm việc có nhiều bất tiện. Chỉ bất quá hắn vừa muốn rời đi nơi đây thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một người mặc vải xanh quần áo nữ tử, nữ tử này khí chất cực kỳ lạnh nhạt, uyển chuyển hàm súc, phảng phất một vòng trong núi thanh tuyền. Trời sinh mục linh. Linh Vân Chân Quân nhíu mày. "Ân, không đối, là Tiên Chu Đắc Đạo." Ánh mắt của hắn đột nhiên nóng rực lên. Chương 1103 10 cái tiên khí. 1, chương 1103 10 cái tiên khí. 1, Vân Nương không chỉ tại Thái Bình khách sạn thanh tu, có đôi khi cũng sẽ ở giữa sơn giã linh hội trận pháp, dù sao Ngụy Thành trong núi rừng kết nối rất nhiều động thiên phúc địa, rất nhiều bí cảnh hội tụ ở này. Vân Nương ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn xem nam tử trung niên này, thấy đối phương ánh mắt cực kỳ bất thiện. "Cô nương, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" Linh Vân Chân Quân tiến lên khẽ cười nói. Vân Nương bên người lơ lửng cao ba tấc Nghe Thường Tiên Tử, nhìn hắn, đừng phản ứng hắn, người này không giống người tốt. Nghe Thường Tiên Tử nhỏ giọng nói ra. Linh Vân Chân Quân sắc mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào Nghe Thường Tiên Tử trên thân mỉm cười, thần thông tốt, tàn hồn tái tạo, sống lại một đời. Hắn một câu nói toạc ra Nghe Thường Tiên Tử tình huống, Nghe Thường Tiên Tử đông cảm giác như lâm đại địch. Vân Nương nàng lúc đầu tính tình liền cực kỳ đạm bạc, thở dài. "Ta không biết ngươi, sao có thể nói cho ngươi và ta danh tự, cáo tử." Vân Nương nhẹ nhàng nói ra. Sau một khắc, dưới chân của nàng xuất hiện một đạo thanh quang, phải dùng truyền tống trận pháp rời đi. Linh Vân Chân Quân trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, cơ cơ ống tay áo, đem vùng thiên địa này giam cầm. "Truyền tống trận pháp, không nghĩ tới ngươi còn có loại ngộ tính này." Linh Vân Chân Quân thưởng thức đạo. Vân Nương hai tay không ngừng kết ấn, truyền tống trận pháp không ngừng sáng lên, từng đạo tinh quang bao phủ tại trên người nàng, chỉ là bất luận nàng như thế nào thi triển thần thông, đều không chạy khỏi Linh Vân Chân Quân giam cầm thiên địa. "Đáng tiếc, nếu như ngươi cảnh giới lại cao hơn chút, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, liền xem như ta cũng khốn không được ngươi." Linh Vân Chân Quân mỉm cười nói. Trên thực tế, nếu như hắn không có đạt được Từ Đạo An Tiên Tiên Ma Thai, giành lấy cuộc sống mới, thật đúng là không cách nào làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng giam cầm thiên địa. "Ngươi muốn làm cái gì?" Vân Nương nhíu nhíu mày. Nghe Thường Tiên Tử toàn thân phát sáng, đứng tại Vân Nương đầu vai, như lâm đại địch. "Ta muốn ngươi đuổi theo ta, ở bên cạnh ta làm đệ tử." Linh Vân Chân Quân mỉm cười.
Không được.
Vân Nương quả quyết cự tuyệt.
A.
Linh Vân Chân Quân hơi kinh ngạc, vì cái gì?
Ta có sư phụ, không có khả năng lại bái ngươi.
Vân Nương nhẹ nhàng nói ra.
Sư phụ của ngươi ở nơi nào?
Tên gọi là gì?
Linh Vân Chân Quân tò mò hỏi.
Vùng thiên địa này đại đạo có thiếu, vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được, lẽ ra không có cao thủ gì, nữ nhân này sư phụ ngược lại là có chút để hắn hiếu kỳ.
Vân Nương mím chặt môi, không nói một lời.
Linh Vân Chân Quân cảnh giới cực cao, lời nói cử chỉ cực kỳ thoải mái, giống như là sơn giã tán tu, mảy may nhìn không ra là một cái ma đạo cự phách.
Cũng đối, bất quá là giam cầm thiên địa loại thủ đoạn nhỏ này, ngươi cũng không biết bản tọa lợi hại, tại sao lại sinh ra bái sư tâm tư?
Linh Vân Chân Quân lạnh nhạt nói.
Hắn lúc đầu không muốn ở chỗ này xuất thủ, thế nhưng là nữ tử này cực kỳ đặc thù, như đem nàng nuôi dưỡng ở bên người, cơ hội thích hợp chiếm nàng linh ẩn, liền có thể tăng tiến tu vi, ngày sau trùng kích thiên tiên cảnh giới cũng chưa biết chừng.
Vân Nương nhíu nhíu mày, tính tình của nàng cực kỳ đạm bạc, không thích tranh đấu, bây giờ tựa hồ muốn bị nam tử trung niên này cho cuốn lên, nàng lập tức truyền âm cho Lý Ngôn Sơ, thế nhưng là Linh Vân Chân Quân thần thông cực kỳ lợi hại, không chỉ có không cách nào sử dụng truyền tống trận pháp, thần thức truyền âm cũng ra không được.
Linh Vân Chân Quân cơ cơ ống tay áo, trước mang ngươi rời đi nơi đây.
Thoại âm rơi xuống, Vân Nương dưới chân lập tức xuất hiện một cái trận pháp, Cửu Cung Bát Quái đại trận, đây là cực kỳ cổ lão trận pháp.
Linh Vân Chân Quân chỉ là tùy ý xuất thủ liền đem cái này huyền diệu không gì sánh được trận pháp phá bỡ, mắt thấy liền muốn đem Vân Nương bắt lấy.
Nghe Thường Tiên Tử bộ phát thần thông, nắm luốt kiếm quyết một kiếm đâm đi lên.
Một kiếm này cực kỳ sắc bén, chỉ là Linh Vân Chân Quân thực lực phi phàm, căn bản là không có cách dung chuyển, chỉ là thần thông dư ba liền đem Nghe Thường Tiên Tử chấn bay, miệng phun máu tươi, cảnh giới kém quá nhiều.
Vân Nương tế ra Long Hổ Như Ý, và chủ đem nó lại tế luyện, lại đang trong đó lưu lại một đạo pháp lực.
Long Hổ Như Ý hóa thành một vệt kim quang trực tiếp đem Linh Vân Chân Quân pháp lực đánh nát, không chỉ có như vậy, vừa rồi Linh Vân Chân Quân bố trí giam cầm chi thuật cũng triệt để phá toái.
Thật là lợi hại thần thông.
Linh Vân Chân Quân trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ.
Vừa rồi mặc dù cũng không có đả thương được hắn, thế nhưng là rồng này hổ trong Như Ý ẩn chứa lực lượng hết sức kinh người, sau một khắc, Vân Nương liền thi triển truyền tống trận pháp bắt đi.
Linh Vân Chân Quân hừ lạnh một tiếng, truyền tống trận pháp trong nháy mắt bị đánh gãy, nhìn như mây trôi nước chảy, trên thực tế hắn vừa rồi cũng vận dụng cực lớn pháp lực, nữ tử kia truyền tống trận pháp quá mức huyền diệu, một chút mất tập trung thiếu chút nữa bị nàng đào thoát.
Một cái pháp lực ngưng tụ đại thủ chụp vào Vân Nương, Vân Nương huy động Long Hổ Như Ý, chuẩn bị nên địch, cao ba tốc Nghe Thường Tiên Tử mày liễu dựng thẳng, mặc dù bà táo nhuốm máu, cũng muốn huy kiếm chém đi tới.
Một cái pháp lực ngưng tụ đại thủ cho người ta một loại hái núi cầm nhạc cảm giác, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, hai người tại bàn tay này trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé.
Đột nhiên, một đạo cương khí đánh tới.
Cái này nhìn không thể địch nổi, không cách nào dung chuyển đại thủ ầm vang phát toái.
Linh Vân Chân Quân nhíu mày, một cái tuổi trẻ đạo sĩ xúc địa thành thốn mà đến, thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Coi chừng,
người này rất lợi hại.
Vân Nương lớn tiếng nhắc nhở.
Lý Ngôn Sơ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lúc trước hắn tại trong đạo quán thanh tu, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức, liền lập tức chạy đến, suýt nữa đã chậm một bước.
Không nghĩ tới cái này từ đạo an cảnh giới vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tại dưới con mắt của hắn che giấu thiên cơ.
Lại gặp mặt đạo hữu, chẳng lẽ lại nữ tử này cùng ngươi có liên quan hệ?
Linh Vân Chân Quân mỉm cười.
Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, bị sư phụ của ngươi cứu được, không hảo hảo cậu thả đứng lên, chạy tới chịu chết.
Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy cái này từ đạo an có chút không đúng, tuy nhiên lại nói không nên lời.
Ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, vốn không muốn kinh động đạo hữu, chưa từng nghĩ nhân duyên dưới sự trùng hợp hay là gặp nhau.
Linh Vân Chân Quân nói ra.
Đối với Lý Ngôn Sơ khiêu khích, hắn không có chút nào động dung.
Nếu gặp nhau, vậy ta liền nói rõ, đạo hữu nếu là giao ra kim giao tiễn cùng cửu long thần hỏa che đậy, ta liền rời đi.
Không phải vậy hai người chúng ta giao thủ, đến lúc đó sinh linh đồ thán, phương viên mấy ngàn dặm chỉ sợ phải hóa thành cho tàn.
Linh Vân Chân Quân lúc này thần thái bộ dáng cùng từ đạo an cơ hồ giống nhau như lúc, nhìn không ra phân biệt.
Con hàng này ở đâu ra lực lượng?
Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, sập liên sập, đổi lấy ngươi một địa tiên, chẳng lẽ không đáng?
Linh Vân Chân Quân thật sâu nhìn chăm chú hắn, đột nhiên cười nói, ta còn thực sự không làm rõ được, lời này của ngươi là thật là giả?
Làm thà hư thánh địa ma đạo đầu lĩnh, người này khí chất cực kỳ tà môn.
Vậy ta trước thử một chút tốt.
Hắn tùy ý một trường vung ra, bàng bạc pháp lực, trùng trùng điệp, phải gần tại gang tấc ngụy thành chôn bụi.
Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, không để ý đến thần thông của hắn, trực tiếp tế ra Cửu Long Thần Hỏa che đậy, hướng cái này cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi bao phủ tới.
Oanh!
Cửu Long Thần Hỏa che đậy tản ra đáng sợ tiên đạo uy năng, Linh Vân Chân Quân tế lên tiên cơ kính ngăn cản, lấy cảnh giới của hắn đang cuộn trào pháp lực chống đỡ dưới, trong lúc nhất thời hai phe cầm cự được, ầm ầm.
Linh Vân Chân Quân dưới một trường, toàn bộ bị thành triệt để chôn vùi rơi, mấy bạn người ở tiêu tàn mát.
Chỉ là lập tức trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, đây là lục giáp kỳ môn.
Ngụy Thành bây giờ còn êm đẹp là ở chỗ này, vừa rồi hắn một trưởng kia không biết đánh phía nơi nào, Linh Vân Chân Quân phát hiện chính mình đem thiên cơ kính tế ra, mà đối phương căn bản không có thi triển Cửu Long Thần Hỏa che đậy, vừa rồi lại là chướng nhãn chi thuật.
Một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đao phách chạm xuống tới.
Linh Vân Chân Quân hừ lạnh một tiếng, lại là một trưởng đánh ra.
Lấy cảnh giới của hắn, Lý Ngôn Sơ lục giáp kỳ môn có thể lừa hắn một lần chính là cực hạn.
Chém dao lưới đao duệ không gì sánh được, có thể Linh Vân Chân Quân một trưởng đánh đi lên, vậy mà đem chém dao đao đẩy lui.
Ngươi không phải từ đạo an?
Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, hắn cùng từ đạo an giao thủ qua, đối phương tuyệt không có loại thực lực này.
Ngươi lục giáp kỳ môn mặc dù là tiên pháp, có thể cảnh giới của ngươi không đủ, đáng tiếc.
nếu như ngươi khăng khăng không giao ra tiên khí, vậy liền đến chiến. Linh Vân Chân Quân ngữ khí lạnh lẽo. Vừa rồi đối phương vậy mà dùng chướng nhãn chi thuật giấu giếm được cảm giác của mình, nghĩ đến đối với người này ở giữa cũng không phải không cố kỵ gì, hắn liền mở miệng uy hiếp. Cút mẹ mày đi, bần đạo từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, hắn thân thể nhoáng một cái, thi triển ba đầu sáu tay, trên tay nâng lạc hồn trùng, kim giao tiễn, cựu long thần hỏa che đậy, chém giao đao, hỏa tiêm thương, mặc tà tiên kiếm, sáu cái tiên khí. Không chỉ có như vậy, trên người phù giáp cùng tử thụ tiên y quang mang đại tác, cả người khí huyết như là dòng lũ bình thường, phảng phất một vòng đại nhật bay lên, lại có mở mịt tử khí bao phủ, hồn thiên lăng từ hắn dưới cánh tay trái xuyên ra, vờn quanh tại hắn sau đầu, từ hắn cánh tay phải sau hiện, chân đạp phong hỏa luân, dòng dã 10 cái tiên khí. Linh Vân Chân Quân thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này trong tay lại có nhiều như vậy tiên khí. Lý Ngôn Sơ thi triển ba đầu sáu tay thần thông, hướng hắn giết tới đây, chương 1103 10 cái tiên khí. 2, chương 1103 10 cái tiên khí. 2, chân đạp phong hỏa luân thân pháp cực kỳ phiêu miểu. Trong nháy mắt, Linh Vân Chân Quân liền cảm nhận được bốn phương tám hướng công kích, song trưởng không ngừng đánh ra, pháp lực hùng hậu không gì sánh được, có thể đối mặt lúc này trên thân thần quang đại tác Lý Ngôn Sơ, trong lúc thoáng qua liền bị thương. 10 cái tiên khí có uy năng, để vị này vượt giới mà đến thả hư thánh địa tông chủ, đoạt xá tiên thiên ma thai điệu tiên cao thủ, tình cảnh 10 phần hung hiểm. Vẹn vẹn một kiện tiên khí liền khó có thể đối phó, 10 cái tiên khí hiển hóa ra ngoài uy năng, để vị này thả hư thánh địa ma đạo cự phách 10 phần đau đầu. Thần thông của hắn uy lực đều đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thần, hoặc là dùng cho hóa giải tiên khí sát phạt chi lực, căn bản không có dư ba tràn ra. Bốn phương tám hướng uy năng để hắn 10 phần đau đầu, lập tức thi triển thần thông, phá vỡ hư không mà đi. Linh hư thánh địa trấn núi chi bảo thái hư ấm có không gian chi lực, lịch đại tông chủ đều nắm giữ lấy loại thần thông này, chính là thiên ma bắt pháp một trong, không có thái hư ấm cũng có thể thi triển. Hắn quay về hư lăng độc tiên, lòng còn sợ hãi. Tiểu đạo sĩ này chẳng lẽ là người điên? Nhớ tới đối phương ba đầu sáu tay loại kia đáng sợ sát uy, tâm hắn có sợ hãi, giao thủ bất quá một lát đã thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ chấn động. Cảnh giới rõ ràng cùng ta trên lệnh rất nhiều, có thể trong tay lại có nhiều như vậy tiên khí, thực sự đáng hận. Linh Vân Chân Quân cảm thấy có chút bị khuất, ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, đồng nhiên hư không phá bỡ. Một bóng người giết tới đây, trên thân bao phủ vàng óng ánh bảng bạc huyết khí, ba đầu sáu tay, chân đạp phong hỏa luân, thân quấn hôn đi lăng. Linh Vân Chân Quân không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá mau đuổi theo tới, không chần chờ chút nào, trực tiếp tế lên thiên cơ kính, xóa đi khí tức trên thân, từ hư lăng động tiên rời đi. Lý Ngôn Sơ trong tay có thanh tiên kiếm thai, lập tức đuổi theo. Không để ý hao tổn thôi động cái này 10 cái tiên khí, vì chính là muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết cái này dị vực cao thủ. Không phải là muốn tiên khí, đến a. Chạy cái gì? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, thanh âm quanh quẩn tại Linh Vân Chân Quân bên hai. Mênh mông trong đầm lầy, Linh Vân Chân Quân thân hình hiện, quay đầu nhìn lại, một cái màu vàng long cái lồng hướng mình quét tới. Đầy trời tiên hỏa lập tức đốt đi đi ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đụng, đều là một mảnh hỏa hồng, một đạo sắc bén kiếm khí lại hướng mình tim đâm tới. Linh Vân Chân Quân song trưởng đều xuất hiện, thiên cơ kính tại hắn sau đầu hiện, như là quang luân bình thường, trước ngăn trở mạc tà tiên kiếm, lập tức, thiên cơ kính thần quang xoát hướng cựu long thần hỏa che đậy, ẩn nấp khí tức của mình. Lúc này, lạc hồn chuông tiếng chuông vang lên, cho dù là mạnh như Linh Vân Chân Quân, thân thể cũng không nhịn được nhoáng một cái, đầu nào trống rỗng. Hai đạo màu vàng giao long trên không trung giao hội, đột nhiên giao thoa, thần quang sắc bén, sát khí ngút trời. Linh Vân Chân Quân cảm nhận được nguy cơ này, thế ra một ngụm thần đao, trực tiếp phách chạm đi lên. Keng! Thần đao này vỡ nát một cái lỗ hổng, hai đầu màu vàng dao long sát phạt lăng lệ tiếp tục hướng hắn giết tới. Hiu! Chém dao lưới đao sắc vô cùng, có chấn hỏng binh khí thần thông, hóa thành một đạo lưu quang, đem Linh Vân Chân Quân thần đao hoàn toàn tan vỡ. Một đạo hồng lăng bay ra, đem Linh Vân Chân Quân dây dừa đứng lên, đồng thời, Lý Ngôn Sơ một thương hướng Linh Vân Chân Quân đâm tới, có được phong hỏa luân gia trì, thân pháp của hắn nhanh đến mức cực hạn, Linh Vân Chân Quân cũng không thoát khỏi được, mũi thương đâm thẳng cổ họng của hắn. Linh Vân Chân Quân thôi động thiên cơ kính, trong nháy mắt ẩn nấp khí tức của mình, tránh đi hỏa tiêm thương. Thiên cơ cảnh tránh đi một thương này, chính là để cho người ta mất đi tung tích của hắn, rõ ràng là ở chỗ này, tuy nhiên lại phản phất biến mất một dạng, lợi dụng cái này tương phản tiêu trừ tiên khí khóa chặt. Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông cực kỳ lợi hại, trường thương run run, cấp tốc lại đâm về Linh Vân Chân Quân con mắt, mũi thương có một đạo hỏa diễm hiện hiện, thần uy bá đạo. Linh Vân Chân Quân tế lên thiên cơ kính, lần nữa tiêu trừ loại này khóa chặt, bản thân hắn liền chiếm cứ cảnh giới ưu thế, pháp lực hùng hậu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ thuộc về tiểu bạo phát, trong thời gian ngắn nếu như không có khả năng bắt lấy hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ bị hạn chế. Lý Ngôn Sơ đem luyện yêu ấm tế ra, cái này vương bức cổ lão thanh đồng ấm tản ra nặng nề khí tức, phản phất có vô số thuế nguyệt lắng đọng, miệng ấm bên trong có một cỗ thần bí lực kéo, thiên cơ cảnh nhận nó dẫn dắt, trong nháy mắt liền hướng nó dựa sát vào đi qua. Linh Vân Chân Quân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thôi động pháp lực quán chú đi vào, cửu long thần hỏa che đậy lại thuận thế chấn áp tới. Linh Vân Chân Quân biết cái này tiên khí lợi hại, không thể để cho nó bao phủ, lập tức hướng ra phía ngoài bắt đi, hai tay không ngừng kết ấn. Một đạo to lớn thần ma hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, một tôn cao như sơn nhạc thần ma hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Người tấm gương không sai. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Linh Vân Chân Quân ngưng thần xem xét, phát hiện thiên cơ kính vậy mà trở nên có chút trong suốt, bị cái kia thanh đồng ấm lực lượng đặc thù nuốt chửng lấy một bộ phận. Người đây là cái gì tiên khí? Linh Vân Chân Quân hơi kinh ngạc. Thiên cơ cảnh thà rằng hư thánh địa chấn sơn chi bảo một trong, ẩn chứa che đậy thiên cơ chi lực, làm sao lại trong nháy mắt liền bị luyện hóa? Đáng chết. Thái hư ấm chính là như thế bị ở trong tay hắn. Ninh Vân Chân Quân thần sắc đại biến, lập tức thôi động thần thông triệu hồi thiên cơ kính. Kim giao tiện thẳng hướng tôn kia cao như sơn nhạc thần ma, thế như trẻ tre, rất mau đem nó chém chết. Lạc hồn tiếng chuông vang lên, nguyên thần của hắn chấn động, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng hiện hiện rất nhiều vết rách, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lý Ngôn Sơ khống chế phong hỏa luân đi vào phía sau hắn, một thương đâm về sau gót của hắn, mũi thương hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào, cực kỳ lợi hại. Ninh Vân Chân Quân thân hình bay về phía trước đi, có thể liên tiếp gặp lạc hồn chuông công kích, cho dù là hắn cũng không lớn bằng lúc trước, phía sau lưng bị hỏa tiêm thương chọc lấy một cái lỗ máu, máu me đầm địa. Bất quá trong chốc lát, thiên cơ cảnh liền bị luyện yêu ấm luyện hóa, tu bổ bản thân. Ninh Vân Chân Quân thần sắc đại biến, hận hận nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, lập tức thi triển thần thông, phá vỡ hư không, bay về hư lăng động tiên. Lý Ngôn Sơ thu lấy rất nhiều tiên khí theo sát phía sau, pháp lực của hắn kịch liệt tiêu hao, trực tiếp lấy ra linh dược phục dụng, giống không cần tiền một dạng nhét vào trong miệng. Hai người tại hư lăng động tiên giao thủ, Ninh Vân Chân Quân lần nữa trở về nhân gian, hủy đi ông trời của ta cơ kính, liền hủy đi ngươi chỗ thiên địa. Ninh Vân Chân Quân thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, trong nháy mắt liền đến Ngụy Thành đại nhai phía trên, nơi này ngựa xe như nước, cực kỳ phồn hoa, đại náo nói to làm ồn ào. Đông nhiên nhìn thấy một người nam tử trung niên chống rồng xuất hiện, người đi đường nhao nhao cảm thấy chân kinh. Ninh Vân Chân Quân sắc mặt lạnh lùng, một đạo pháp lực hướng chung quanh khuấy động mà ra. Lúc này trên bầu trời hiện hiện một đạo đáng sợ hư ảnh, đây là một con mèo to, ánh mắt băng lãnh, Thúy Hoa Thiên Mệnh thần thông. Cảnh giới tăng lên đằng sau, hư ảnh này cũng so trước đó rõ ràng rất nhiều, có thể ảnh hưởng đến Ninh Vân Chân Quân cấp số này cao thủ. Ninh Vân Chân Quân thần thông cũng không có đánh ra, động tác của hắn, tư duy, thần thức, pháp lực vận chuyển nhau nhau trở nên chậm chạp, phảng phất thân ở tại trong một thời không khác. Sau một khắc, một đạo bao phủ ở trong kim quang thân ảnh đi vào bên cạnh hắn, một đao chém xuống đầu của hắn. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, một đao chẳng tiên. Chỉ là hắn bộ thân thể này chính là tiên tiên ma thai, đầu lâu bị chém đằng sau, trong nháy mắt sinh ra một cái, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi, phình một tiếng, trên đất đầu lâu hóa thành khói xanh tán đi. Ninh Vân Chân Quân nhìn về phía chân tiên miêu chín mạng hư ảnh, yêu tộc đại thánh. Hắn không có chút nào chần chờ, trong nháy mắt bắt đi, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Một cái kim ố bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, hai cánh mở ra hướng hắn giết tới đây. Cưỡng. Hai đạo đao quang phá không mà đến, Ninh Vân Chân Quân nhíu mày, một cái ấu niên kim ố cũng dám đến cả ta. Hắn vung mạnh lên ống tay áo, đem đao quang đánh nát, hướng chân trời trốn xa mà đi. Không nghĩ tới đi vào vùng thiên địa này, vậy mà như thế chật vật. Hắn đi vào trên biển mây, ẩn nấp hành tung. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, thân quấn hồng thiên lăng lơ lửng ở không trung, lúc này thi triển ba đầu sáu tay pháp tướng, cực kỳ hung ác, trong tay nắm nâng kiếm bắt quái tản mát ra thần quang tại thiên không chiếu sáng, trong biển mây Ninh Vân Chân Quân trong nháy mắt hiện hóa ra thân hình. Đi. Lý Ngôn Sơ quát khẽ một tiếng, Mạc Tà tiên kiếm giết tới, trôi tiên kiếm này cổ lao hẹp dài, cực kỳ sắc bén. Ninh Vân Chân Quân từ trong hư không cầm ra một thanh trường kiếm, kiếm khí như là trường hà bình thường, chém về phía Mạc Tà tiên kiếm. Chỉ bất quá Mạc Tà tiên kiếm đi ngược dòng nước, kiếm khai thiên sông. Xoẹt. Ninh Vân Chân Quân tránh né, có thể đầu vai vẫn như cũ máu me đầm địa, xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Hắn lập tức vận chuyển thần thông, khí tức cả người phát sinh biến hóa, trở nên âm trầm cuồng bạo, thân hình trong nháy mắt cất cao đến trượng hai, mặt xanh nhanh vàng, dưới nách sinh ra hai cánh tay, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, phảng phất quấn quanh lấy một con rồng lớn bình thường, tản ra lực lượng đáng sợ. Bằng vào tiên tiên ma thai mang tới thần lực, hắn chống đỡ được Mạc Tà tiên kiếm, đem nó đánh lui. Lý Ngôn Sơ thu ba đầu sáu tay pháp tướng, vận chuyển bất diệt kim thân, tại phù giáp cùng bất diệt kim thân ra chỉ bên dưới, khí huyết trở nên cực kỳ nóng rực, trên bầu trời phảng phất có một vòng đại nhật bình thường. Đến. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên thanh sắc câu lệ, trong mắt chiến ý sôi trào. Chương 1104 thần bí thạch quan, 1, chương 1104 thần bí thạch quan, 1, ầm ầm. Trên bầu trời nổ lên một đoàn lại một đoàn quang mang, lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quét tán, như là thiên băng địa liệt bình thường. Lý Ngôn Sơ trong một chớp mắt bằng vào bất diệt kim thân, các loại thần thông, cùng thôi động tiên thiên ma thai Ninh Vân Chân Quân đại chiến. Thân hình của hai người đột nhiên biến mất không thấy, lần nữa hiện hiện vận tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cực kỳ cuồng bạo. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào Ninh Vân Chân Quân cái trán, đem nó đánh lui ngàn trượng. Ninh Vân Chân Quân lúc này thôi động tiên thiên ma thai, lực lượng cực kỳ đáng sợ, cái trán bị Lý Ngôn Sơ đệm vào lõm, có thể trong nháy mắt lại khôi phục. Thật mạnh nhục thân. Hắn cảm giác đến người tiểu đạo sĩ này cực kỳ lực lượng cường hãn, coi như lúc này bị tiên giáp gia trì, nhưng có thể chọi cứng hắn tiên thiên ma thai, tiểu đạo sĩ này nhục thân cũng đã đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Ninh Vân Chân Quân cảnh giới rất cao, am hiểu chém giết gần người. Lý Ngôn Sơ thân hình nhất chuyển, hóa thành một đầu thần uy bá đạo thiên long, thi triển thiên long bảo thuật, đại thiên long âm. Xoẹt. Long chảo vô cùng sắc bén, từng đạo thần quang chém xuống, cùng Ninh Vân Chân Quân lần nữa đấu cùng một chỗ. Hai người từ Ngụy Thành nhất lộ đánh tới Côn Lôn Sơn, vân hải chấn động, dẫn tới toàn bộ nhân gian tu sĩ chấn động. Ninh Vân Chân Quân thần thông rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thần, căn bản không phá nổi tử thụ tiên ý cùng phù giáp, nguyên thần công kích cũng không phá nổi thanh tâm ngọc bội. Thân pháp của hắn cực kỳ phiêu miểu, cùng Lý Ngôn Sơ nhất sở liền phân ra, không dám lâm vào chiến đấu, sợ bị Cửu Long thần hỏa che đậy bực này tiên khí bao phủ. Bởi vậy hắn cảnh giới tuy cao, lại ngược lại lại bị Lý Ngôn Sơ ngăn chặn, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có chút dự cảm, Cửu Long thần hỏa che đậy dù cho đem hắn bao phủ, cũng chưa chắc đốt chết dị vực này cao thủ. Lúc này hắn đã dám đoán chắc, người này định không phải từ đạo an, mà là không biết dùng cái gì bí pháp đem nó đoạt xá. Lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là ngày đó cứu đi từ đạo an Ninh Vân Chân Quân. Đoạt xá đệ tử nhập thân, chính là vì cái này mà thai. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Linh Vân Chân Quân cũng không có che giấu tâm tư, ta chuyển cho hắn thần thông, trợ hắn trở thành tiên nhân, chẳng lẽ là vì trơ mắt nhìn hắn phi thăng, trường sinh cửu thị. Ngươi cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh tới, hư không chấn động, Linh Vân Chân Quân lúc này hóa thành ma thai, một trường vỗ xuống, ầm ầm. Hai người riêng phần mình tối lui. Linh Vân Chân Quân trong tay mặc dù không có tiên khí, thế nhưng là vung tay lên chính là mấy chục kiện pháp bảo cường đại, bảo quang lấp lóe, sương mù mây đằng, tản ra khí tức đáng sợ. Từng kiện pháp bảo đem Lý Ngôn Sơ bao phủ ở bên trong, một tấm lệnh bài tới gần Lý Ngôn Sơ thời điểm trực tiếp nổ tung, to lớn sóng xung kích để Lý Ngôn Sơ cũng không khỏi bay ngược ra ngoài. Linh Vân Chân Quân trước mắt vui mừng, làm Thà Hư Thánh Địa đại tông chủ, hắn tự nhiên có chút nội tình, từng kiện pháp bảo vô cùng cường đại, hướng Lý Ngôn Sơ bao phủ tới. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem luyện yêu ấm tế lên, cái này vương bức cổ lão tiên ấm tựa hồ cảm ứng được rất nhiều pháp bảo, một cỗ lực lượng thần bí của tới, như là gió xoáy một dạng, đem những pháp bảo này đều bao phủ. Trong một chớp mắt, những pháp bảo này liền trở nên trong suốt, triệt để bị luyện hóa, biến thành thuần túy lực lượng, bị luyện yêu ấm hấp thu. Linh Vân Chân Quân, vừa rồi hắn muốn phát động những pháp bảo này tự bạo vậy mà cũng làm không được. Hắn nhìn chằm chằm cái này ấm, trong lòng sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Còn có bao nhiêu pháp bảo cứ việc bước ra, vừa vặn tới đốt đạo ra ấm. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Linh Vân Chân Quân không nói một lời, sắc mặt tái xanh. Ầm ầm. Hai người ở trên núi Côn Lôn không đại chiến, nổ tung một đóa lại một đóa mây hình ấm, bá. Côn Lôn Sơn trung có một vệ thần quang nhận chấn động, đồng nhiên bay ra. Đây là một cái sáng loáng vòng tròn, sáng chói không gì sánh được, lúc lớn lúc nhỏ. Có một kiện tiên khí giấu ở nơi đây. Linh Vân Chân Quân hai mắt tỏa sáng, lập tức thôi động thần thông chụp vào cái này sáng loáng vòng tròn phía trên tản ra tiên khí, biến lớn thời điểm phảng phất có thể đem thiên địa bao phủ trong đó, lúc nhỏ lại cho người ta có thể đạp nát hết thể cảm giác. Tiên khí vừa mới hiện thế tản ra khí tức đáng sợ, Linh Vân Chân Quân nhận cái này tiên khí trùng kích, thân thể chấn động, lúc này hắn toàn lực thôi động tiên thiên ma thai muốn đem vòng tròn này bắt lấy. Đạo sĩ kia dựa vào tiên khí mới lợi hại như vậy, ta như cũng có một kiện tiên khí, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Cảnh giới của hắn so Lý Ngôn Sơ cao hơn quá nhiều, phàm là có một kiện tiên khí, cũng không trở thành bị động như vậy. Hắn không để ý tổn thương, bằng vào phong phú pháp lực thi triển thiên ma bắt pháp, một đạo thần ma hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, tiếp lấy lại một đạo hiện hiện, hết thảy ba tôn cổ lão thần ma hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, kiểm chế lại Lý Ngôn Sơ. Mà hắn thì xuất thủ hàng phục cái này tiên khí vòng tròn. Côn Lôn tiên khí vừa mới xuất thế, uy năng cực nặng, lập tức đánh trúng cánh tay của hắn, răng rắc một tiếng. Linh Vân Chân Quân cánh tay đứt gãy, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng thôi động thiên ma bắt pháp hóa thành một đoàn mây đen, đem vòng tròn này bao phủ ở bên trong. Côn Lôn sơn trung, một người mặc đạo bào màu tím đạo sĩ trung niên trong động phủ xoay quanh mà ngồi, trước mặt có một màn ánh sáng, nhìn chăm chú một màn này. Dị vực cao thủ, người này khí tức là đến từ Tây Hoang Thả Hư Thánh Địa. Từ bào đạo sĩ nói khẽ. Bên cạnh hắn có một cái thanh niên áo đen nhô đầu ra, nhịn không được nói, sư phụ, người này nhìn chính là cái ma đầu, ngươi vì sao không xuất thủ hàng phục hắn? Người mặc áo bào tím đạo sĩ trung niên tức giận nói, đi một bên. Thanh niên áo đen tông tức nhìn xem trong màn sáng cái vòng kia, cảm thán nói, Côn Lôn Sơn trung lại có như vậy một kiện tiên khí, đáng tiếc đáng tiếc. Đây là tiên khí càn khôn vòng, tam đàn hải sẽ đại thần pháp bảo, uy năng cực nặng, lúc này vừa mới xuất thế, chính là thần uy đại triển thời điểm, trung niên áo tím đạo sĩ nói ra. Nguyên lai là càn khôn vòng, lợi hại, ấy. Đây không phải Lý đạo trưởng. Tông tức đống nhiên có chút kích động. Hắn nhìn thấy trong màn sáng xuất hiện một bóng người, đó là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, chân đạp phong hỏa luân, khí huyết như hồng lô bình thường. Trung niên áo tím đạo sĩ không nói thêm gì nữa, nhìn xem Lý Ngôn Sơ dưới chân phong hỏa luân, trên người hôn tiên lăng, cùng cái kia toàn lực xuất thủ, hàng phục càn khôn vòng Tây Hoang tiên nhân. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào hưởng chăm chỉ học tập. Từ bào đạo sĩ cười nhạt nói. Tông tước khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một cái bạch lộc nhích lại gần, nhẹ nhàng cọ sát tiếp theo bên dưới, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Sư tỷ, ta là vị này tuổi trẻ đạo trưởng làm mục tiêu, hôm nay hắn đại chiến Tây Hoang tiên nhân, ta cũng không nhịn được cho hắn mướt mồ hôi. Tông tước đạo, con bạch lộc này khí chất thần thánh, cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, nghe vậy cũng không còn có hắn, lặng lặng hầu ở bên cạnh hắn, quan sát màn ánh sáng này. Trung niên áo tím đạo sĩ nhìn xem không mời mà tới đôi sư minh muội này, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ai bảo các ngươi hai cái tiền đến, ra ngoài ra ngoài. Tông tước ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xem trên màn sáng một màn, lập tức lớn tiếng nói, hỏng, càn khôn vòng bị cái này Tây Hoang ma đầu thu phục. Trung niên áo tím đạo sĩ ánh mắt cũng bị thành công hấp dẫn, không tiếp tục xua đuổi đôi này sư tỷ đệ. Trên Côn Lôn Sơn, Linh Vân Chân Quân hiện hóa ra ma thai hình tượng, thân cao trượng hai, khí thế hung ác, trong tay nắm lấy càn khôn vòng, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này hắn gọi ra cái này vài tôn thần ma hư ảnh đã bị triệt để đánh nát, cái này đáng sợ thần thông tại người tiểu đạo sĩ này trước mặt, tựa hồ cũng không cấu thành cái uy hiếp gì, làm cho người tức giận. Tiểu đạo sĩ, ngươi ỷ vào tiên khí hành hung, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái vòng tròn này lợi hại. Linh Vân Chân Quân thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, dẫn tới rất nhiều Côn Lôn tu sĩ chú ý. Côn Lôn là nơi phi thăng, nơi đây có không ít cao thủ đều đang lặng lẽ quan sát trận chiến này, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Người này khí tức tựa hồ là ma vực cao thủ, thật là đáng sợ ma khí. Xuất thủ liền có thể hàng phục tiên khí, đơn giản để cho người ta khó có thể lý giải được. Loại cảnh giới này vì sao còn lưu tại nhân gian chưa từng phi thăng? Côn Lôn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được, Linh Vân Chân Quân thực lực cảnh giới cực cao, viễn siêu cái này tuấn lãng tiểu đạo sĩ. Hỏng, ma đầu này nắm giữ tiên khí, chỉ sợ người đạo trưởng này không phải là đối thủ. Nguyên bản bằng vào tiên khí san bằng cảnh giới ưu thế, lúc này chỉ sợ cục diện muốn đảo ngược. thật chẳng lẽ chính là ma cao một trượng? Bọn hắn cũng không nhịn được lau một vệt mồ hôi, ngừng thở, quan sát trận chiến này. Trận chiến này, song phương giao thủ thần thông đối bọn hắn cũng có cực lớn dẫn dắt. Trên bầu trời, Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem nắm giữ càn khôn vòng linh vân chân quân. Hắn đem gạch vàng tế đi ra, làm cho người kinh hô không thôi. Lại một kiện tiên khí. Vị đạo trưởng này thật sự là lợi hại, trong tay lại có nhiều như vậy tiên khí, khó trách có thể vượt biên mà chiến. Linh Vân chân quân vừa rồi tiêu hao rất nhiều lực lượng bản nguyên, thi triển tiên ma bắt pháp, đánh lên tầng tầng là ấn, miễn cưỡng nắm giữ càn khôn vòng, bằng vào cái này tiên khí cứng rắn đặc tính, tất nhiên có thể hàng phục người tiểu đạo sĩ này. Lúc này, hắn gặp Lý Ngôn Sơ tế ra gạch vàng, mặc dù có chút kinh ngạc, tuy nhiên lại cũng không hoảng. Ngươi nắm giữ không được quá nhiều tiên khí, chỉ bất quá sau khi ngươi chết, những bảo vật này đều là ta. Linh Vân chân quân cười lạnh, trực tiếp giết đi lên, trong tay càn khôn vòng ẩn chứa uy năng đáng sợ, không thể phá vỡ, trực tiếp đập đi lên, ầm ầm. Chương 1104 thần bí thạch quan 2, chương 1104 thần bí thạch quan 2, một ngọn núi trong nháy mắt bị nện nát, Lý Ngôn Sơ xuất hiện ở phía sau hắn, hắn mỗi kiện tiên khí đều cực kỳ cường đại, một đạo hồng lăng cấp tốc cuốn lấy Linh Vân chân quân cổ, đống nhiên nắm chặt. Linh Vân chân quân mặc dù hô hấp không khoái, khả dĩ nhưng không sợ, toàn lực thi triển thần thông muốn chống ra, đồng thời huy động trong tay càn khôn vòng, hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Chỉ là cái này không thể phá vỡ vòng tròn ở giữa không trung đống nhiên dừng lại, vô luận như thế nào cũng nện không đi xuống. Mắt thấy Lý Ngôn Sơ hỏa tiêm thương giết đi lên, Linh Vân chân quân trong lòng sốt ruột, thôi động pháp lực quán chú đi vào, có thể trong tay càn khôn vòng đống nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Hắn quán chú pháp lực như là châu đất xuống biển bình thường, cấp tốc biến mất. Bá, vòng tròn này rời khỏi tay, vậy mà bay thẳng hướng trẻ tuổi đạo sĩ. Đạo sĩ tuổi trẻ tìm vào tay, liền đem vòng tròn này nắm trong tay. Quả nhiên, đây là tiên khí càn khôn vòng, Tam Đàn Hải sẽ đại thần tiên khí đổ bộ một trong. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Vừa rồi mấy món tiên khí liền có cực mạnh hô ứng, bây giờ trong tay hắn có hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng, phong hỏa luân, gạch bảng, tự nhiên có thể đem cái này Tam Đàn Hải sẽ đại thần càn khôn vòng hấp dẫn tới. Linh Vân chân quân, tình huống như thế nào? Vị này đến từ Tây Hoang Ma Đạo cự phách không rõ ràng cho lắm. Côn Lôn tu sĩ cũng mười phần chấn động. Cái này thần thông gì? Vì sao cái kia vòng tròn sẽ trực tiếp bị đạo trưởng cướp đi? Không giống như là bị đoạt đi, giống như là cái vòng này trực tiếp chủ động bay đi. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, xem ra ma đầu này quả thực làm cho người chán ghét. Đám người nghị luận ở Mỹ, tại Côn Lôn phi thăng địa nhìn thấy người phi thăng nhiều, đối với loại này tiên nhân ma đầu bọn hắn sớm đã mất đi kính sợ, lại thêm nguyên bản bọn hắn liền cùng tiên nhân giao thiệp ít. Những lục địa kia tiên ẩn thế cao thủ, vừa ra tới chính là phi thăng, trực tiếp bay lên không, đối với nó khuyết thiếu nên có kính sợ. Có người vậy mà trực tiếp chế rêu đứng lên. Cái này khiến tại Thả Hư Thánh địa vị cực cao Ninh Vân chân quân vừa sợ vừa giận, thật sự là rừng thiêng nước độc ra điều dân, chỗ này tu sĩ cũng dám trào phúng tiên nhân. Ninh Vân chân quân lên cơn giận dữ, nhìn xem cái kia tiên khí vòng tròn, nhịn không được hai con ngươi nổi lên ánh lửa. Cái này tiên khí cũng mười phần làm giận. Cái này giống ngươi dốc hết sức lực đuổi tới một nữ nhân, toàn tâm toàn ý đem bốn liếng đều móc sạch, lấy nàng vui vẻ. Vì dùng nữ nhân xinh đẹp này đục nhã kẻ thù của ngươi, có thể quay đầu nữ nhân này liền chủ động bay đến ngươi cựu nhân trong ngực. Mấu chốt là kẻ thù của ngươi cũng không có làm gì. Linh Vân chân quân chỉ cảm thấy rất cam. Thiên địa cũng không cho ta, ta liền hủy vùng thiên địa này. Hán thoại âm rơi xuống, hóa thành trăm trượng ma khu, cao như sơn nhạc, đứng ở nơi đó, liền khiến cho hư không chấn động. Hắn muốn trước hủy đi cái này Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn trung tu sĩ cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ, lập tức thần sắc lập tức nghiêm trọng, như lâm đại địch, chỉ là sau một khắc, cái này cao như sơn nhạc ma đầu liền bị đánh bay. Một cái đáng sợ vòng tròn trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, đầu lâu lập tức vỡ nát, trăm trượng ma khu trong nháy mắt tiêu tán. "Đến, ngươi hủy một cái ta xem một chút." Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Linh Vân chân quân giận dữ, hắn luôn luôn dạo chơi nhân gian đùa bỡn lòng người, mây trôi nước chảy, đó là bởi vì mỗi người trong mắt hắn đều là sâu kiến, coi như không có nghĩa là hắn có thể chịu được loại vũ nhục này. Hắn thôi động tiên tiên ma thai lại sinh ra một cái đầu lâu, kim dao tiến đánh tới, lại cho hắn chém xuống tới. Không chỉ có như vậy, mặc tà tiên kiếm quán xuyên trái tim của hắn, thấu thể mà ra. Linh Vân chân quân lần nữa thôi động thần thông, ma thai bất diệt, đầu lâu trùng sinh, chạm dao đao đem hắn chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Hai đoạn thân thể riêng phần mình bị trấn áp, Linh Vân chân quân thôi động thần thông, nửa người trên nở rộ quang mang, tái sinh máu thịt, bị trấn áp nửa người dưới hóa thành một sợi khói nhẹ, phịch một tiếng bể nát. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay Cửu Long thần hỏa che đậy, đem cái này có được tiên tiên ma thai Linh Vân chân quân giam ở trong đó, đáng sợ tiên hỏa đốt ra, cái này tiên hỏa trong nháy mắt liền muốn đốt cháy Linh Vân chân quân thân thể. Linh Vân chân quân quá sợ hãi, lúc trước thương thế nhìn rõ người, thế nhưng là hắn là tiên tiên ma thai, có thể tái sinh máu thịt. Như một khi rơi vào cái này Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong, thì là sinh tử khó liệu, cho dù tái sinh máu thịt cũng sớm muộn muốn bị ma diệt sinh cơ, thứ mất tính mệnh. Trong nháy mắt hắn hiển hóa ra pháp thân, mấy trăm trượng ma khu trống lên, trên thân tản ra lực lượng đáng sợ, hư không chấn động, đem Cửu Long thần hỏa che đậy chấn động ra một tia khe hở, mặc dù hắn bị tiên hỏa đốt ra chóp thịt bong, thế nhưng là vẫn như cũng bị hắn đào thoát ra ngoài. Càn khôn vòng bay tới, đánh tới hướng đầu của hắn, phình một tiếng. Linh Vân chân quân thân thể rơi xuống, chỉ bất quá sau khi rơi xuống đất lập tức tái sinh máu thịt, sinh ra một cái đầu lâu. Hắn liên tiếp đối kháng những này cường đại tiên khí, lực lượng của hắn tiêu hao rất nhiều, ánh mắt rơi vào Côn Lôn tu sĩ trên thân. Dừng thiêng nước độc. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào một cái cưỡi con lửa lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này kẹp lấy một thanh dù giấy vàng, mặc trên người áo đông, nhìn tiên phong đạo cốt, Long Hổ Sơn lão tiên sư. Trương Hoài Hòa. Lý Ngôn Sơ nhịn không được ồ lên một tiếng, không nghĩ tới tại Côn Lôn gặp được lão tiên sư. Hắn lập tức khống chế phong hỏa luân giết đi lên, thế nhưng là Ninh Vân Chân Quân vừa rồi khoảng cách lão tiên sư thái gần, vị này bất quá âm thần đỉnh phong lão tiên sư căn bản không có sức hoàn thủ, cho dù phổ thông điệu tiên tại Ninh Vân Chân Quân trước mặt đều không có sức hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, một bộ quan tài đá bỗng nhiên phá vỡ núi tuyết bay ra, trên quan tài đá mặt có một gốc bị ngạn hoa, tản mát ra thần quang, trực tiếp đánh tới Ninh Vân Chân Quân. Ninh Vân Chân Quân pháp lực bị ngăn lại, thân thể chấn động. Lý Ngôn Sơ thuận thế giết đi lên, lấn người mà tiến, một đao quét ngang mà ra, phản phất tại trong núi tuyết dâng lên một vòng đại nhật, cho dù là Ninh Vân Chân Quân cũng không thể thẳng lướt kỳ phong, thân thể hướng về sau bắt đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn về phía trước kia quen thuộc thạch quan, đây không phải tỏa long tháp chỗ sâu phong ấn thạch quan sao? Phía trên đóa kia bị ngạn hoa hắn cũng rất tin tưởng. Thạch quan này chủ nhân đến tột cùng ra sao cảnh giới? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lại vì sao muốn cứu Lao Thiên Sư? Trong ngay mắt, Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Lao Thiên Sư nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lập tức kích động hô, đại chất tử, làm cho ta hắn, hủ chết lao đạo. Nghe thanh âm quen thuộc này, Lý Ngôn Sơ nhịn cười không được cười, sư bá yên tâm, hắn chạy không được. Trong ngay mắt, Côn Lôn tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Lao Thiên Sư trên thân. Lao đạo sĩ này lại là vị này tiên nhân sư bá. Nếu là sư bá, vì sao ngược lại không phải là tiên nhân? Không chừng là trò chơi phong trần lão thần tiên. Trong nháy mắt Côn Lôn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, Ninh Vân Chân Quân nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nổi lên cười lạnh, các ngươi người nơi này thật sự là thú vị. Thật cho là tiểu đạo sĩ này ăn chắc ta. Hắn thu liễm tài năng, biến mất tiên thiên ma thai mang tới dị tượng, một lần nữa biến thành một người nam tử trung niên, một thân quần áo màu xanh, thú vị, các ngươi nơi này ta phải thật tốt chơi một chút. Mặc dù đã mất đi Thái Hư Ấm cùng Thiên Cơ Kính Lượng đại trấn sơn pháp bảo, thế nhưng là Ninh Vân Chân Quân lĩnh hội thần thông, có hùng vĩ đạo tượng, khí tức trên thân biến mất vô tung tích, đồng thời phá vỡ hư không mà đi. Thật sự là hắn là Lý Ngôn Sơ gặp được khó dây dưa nhất đối thủ, vừa rồi thạch quan kia ngăn cản hắn một kích, phía trên xuất hiện một cái trường ấn. Gặp cái này thả hư thánh địa chân quân muốn đi, thạch quan lần nữa phá không mà đến, đụng vào. Mặc dù là phổ thông công kích, thạch quan cũng không có cái gì ngập trời uy năng, nhưng lại đem cái này muốn thi triển không gian chi pháp Ninh Vân Chân Quân cho ngăn lại. Vân Đạm Phong khinh Ninh Vân Chân Quân nhíu mày, vừa rồi trong một kích kia, cảm nhận được một cỗ đặc thủ thần thông. Hừ, hắn xem thường, giả thần giả quỷ. Hắn lập tức lại phá vỡ hư không mà đi, thạch quan lại chống rông xuất hiện, đem hắn ngăn lại, liên tiếp mấy chục lần. Ninh Vân Chân Quân rốt cục hơi kinh ngạc, người rốt cuộc là ai? Cho dù là vừa rồi vị tiểu đạo sĩ kia cũng chỉ là đuổi tại chính mình phía sau, theo đuổi không bỏ. Có thể thạch quan này chủ nhân tựa hồ có thể sớm dự phán phương hướng của mình, ngăn lại chính mình. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi.